Bây giờ mình học tiếp bài ảo cảm. Tới kỳ trước là mình học về ảo cảm của ba cung 1, 2, 3. Bây giờ là ảo cảm của cung thứ tư. Cung 4, ảo cảm về sự hài hòa. Để tôi copy tôi dán vô đã. Cung 4 là cái cung về nghệ thuật đó. Ảo cảm về sự hài hòa, nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân. Ảo cảm về chiến tranh, ảo cảm về sự xung đột với mục đích lập lại công chính và hòa bình. Ảo cảm đối với nhận thức mơ hồ về nghệ thuật. Ảo cảm về nhận thức bằng tâm thông thay vì nhận thức của trực giác. Ảo cảm về nhận thức âm nhạc. Ảo cảm về các cặp đối hợp theo ý nghĩa cao. Cái đoạn này anh hai có bàn gì về những cái ảo cảm này không? Thì tôi nói sơ sơ về cái ảo cảm về sự hài hòa, nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân. Thì chắc là cái người nghệ sĩ đó họ rất là thích cái gì mà hài hòa đẹp đẽ, cái gì mà hay ho, cái gì mà rất là ưa chuộng, rất là những cái gì bề ngoài. Thì họ muốn có được sự tiện nghi cá nhân để họ sống một cách dễ chịu. Nhưng mà tại sao cái đó trở thành ảo cảm thì tôi chưa biết. Anh hai có ý kiến không? Về sự hài hòa, nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân.
Tại vì cái vấn đề mà nói đến ảo cảm là mình có thể là mình ta còn sống trong cái thế giới cái thế giới mà của
chất
tu hình có dục giới. Thì sống ảo cảm là có dục giới rồi. Mà hài hòa nghĩa là muốn, mà nghĩa là có ở đây á. Ở đây cái mục đích của hát đưa cái dụng này ra để gì? Để mình so sánh đối với vấn đề là với thường thường ảo cảm người ta bị cái cõi dục giới chi phối. Ha, bị chi phối dữ lắm. Nói về ảo cảm là luôn luôn bị cái cõi dục giới, tức là cõi trung giới, cõi thân trung ngắm. Nơi đây là nó có sự cám dỗ mãnh liệt lắm ha. Thành ra đa số nhân loại đều bị rơi vào vấn đề ảo cảm. Vì lý do đó mà để mà nghĩa là giảm bớt cái đó thì người ta phải coi lại làm thế nào để mà có thể là diệt trừ cái ảo cảm này, là người ta phải sử dụng đến cái tính chất điều hòa, cái sự điều hòa của càn khôn vũ trụ. Mà muốn thực tập cái điều hòa này là phải thiền định, phải thiền, phải thiền. Thiền lúc bây giờ khi mà thiền là nói đến thiền rồi thì như thông học đã dạy chúng ta, thiền là phải hợp nhất, cố gắng làm sao hợp nhất mình với những muôn loài vạn vật. Nhưng mà nói là nói chuyện xa vời, nhưng mà làm sao mình hợp nhất mình với những người xung quanh mình trước, đó là cái này gây go nhất. Bởi vì sao? Nhất là trong gia đình mình, rồi cái xã hội. Mà cái gia đình mình mà không có sự điều hòa thì mình vẫn còn bị ảo cảm chi phối. Trong xã hội không có sự điều hòa thì mình vẫn còn bị ảo cảm chế ngự mình, chế phục mình. Đấy, rõ ràng. Thì cái mục đích rõ ràng Đức Đê Ca đưa ra là vấn đề này là để nhắc nhở các nghiên cứu sinh của những bí học của trường phái vào đây đó, em phải cố gắng luôn luôn hả, nói đến mà đến cái xã hội mà mình thông thường của người đời á, phải không? Thì nghĩa là người nghiên cứu sinh này phải luôn luôn sử dụng cái sự tập trung định trí để có thể làm sao mình thực hiện được sự hòa hợp nhất là cho trong người, trong gia đình của mình. Mà chính trong gia đình mình là một cái nơi mà có thể là thử thách ghê lắm, bởi vì đa số vợ chồng con cái anh em đều là có thể tìm kiếm là kẻ thù không à. Thì làm sao mà điều hòa chứ? Cha con cũng không thể nói chuyện với nhau được, bởi vì tiền kiếp là kẻ thù rồi. Chồng cũng vậy, tiền kiếp cũng là từng là kẻ thù ân oán giang hồ rồi. Thì ra ở là anh chị em học cái này là phải để ý cái điều đó nha. Nó là cần nhất mình đó. Làm sao mà hòa hợp được kẻ thù thù mình với mình, đấy là một vấn đề không đơn giản đâu, không anh em thấy khó không đó, đâu có mấy chuyện gì đó anh em nào có cái nghề nó hay chơi chơi bút tiếp đi em.
Ngài nói cũng có lý. Cái này đó thì nó có cái chữ cá nhân thì anh nói có lý, tức là cái người của cung 4 này họ là nghệ sĩ, mà có nhiều người nghệ sĩ họ cũng ích kỷ, tại vì họ chỉ theo cái cảm giác của họ thôi. Anh ai có đồng ý không?
Đúng rồi, đúng rồi. À. Đúng rồi, luôn luôn người nghệ sĩ cũng sống ảo cảm nhiều lắm.
Ví dụ như ông Phạm Duy chẳng hạn, ông theo cái cảm giác của ông không có quan tâm đến những cái chuyện mà người khác nói về ông ấy. Ông nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân. Đại khái nghệ sĩ có nhiều người họ sống rất là vượt ngoài lề lối khuôn phép xã hội, sao? Hào cảm về chiến tranh. Hào cảm về chiến tranh trong cái trường hợp này đó thì ở trong cái Chiêm Tinh Gia Tử Vi Tây Phương á, thì có nói về cái sao Venus. Mà Venus là vệ nữ, tức là kim tinh á, là một cái sao của tình yêu, sao của sắc đẹp, sao của vẻ đẹp, sao của nghệ thuật. Nhưng mà đồng thời cũng là một cái ngôi sao của chiến tranh nữa. Tại vì họ muốn một cái sự hòa hợp, nhiều khi họ cảm thấy cái điều gì mà nó không có đúng ý của họ. Thì là họ gây chiến để mà đòi lại một cái sự quân bình. Đó, thành ra là cái ông Eisenhower chẳng hạn, ông ấy là cái tuổi của ông tuổi Libra. Nó chủ bằng cái sao kim tinh, là cái sao của tình yêu, của sắc đẹp. Nhưng mà họ cái người đó, cái người tuổi Libra là cái người tuổi thiên tướng đó, lại có thể là cái người gây chiến để đòi một cái công lý. Ví dụ như thằng con tôi, thằng Hàm, nó cũng tuổi Libra. Nó thì nó ghét, rất là ghét chiến tranh, nhưng mà đôi khi nó cứ nhiều khi nó cứ than phiền với tôi, cự nữ cái này, cự nữ cái kia về những cái chính trị gia nào mà nó không vừa ý chẳng hạn. Thì đó thành ra là nó có những cái sự bất mãn, nó có những cái sự khó chịu. Thành ra cái người mà nghệ sĩ họ lại vì họ muốn cái sự điều hòa, họ lại muốn tất cả phải đúng ý của họ, thành ra họ lại muốn là bắt mọi người phải theo ý họ. Ảo cảm với sự xung đột với mục đích lập lại công chính và hòa bình, đó chính là cái điều mà tôi vừa nói. Ảo cảm đối với nhận thức mơ hồ về nghệ thuật thì cái này không rõ ràng lắm. Thế nào là nhận thức mơ hồ về nghệ thuật mà tạo ra cái ảo cảm? Ảo cảm về nhận thức bằng tâm thông thay vì nhận thức của trực giác thì chắc là cái trực giác của họ là cái trực giác của thể vía, chứ không phải là trực giác của thể bồ đề. Cái nhận thức của họ là nhận thức bằng cái thể tình cảm, tức là qua cái luân xa của đan điền hay là cái luân xa của trái tim, là nó có thể nó chỉ là cái dạng thấp, tức là của cái thể vía, thay vì nhận thức của trực giác thì nó mới là thể cao, là mình với người là một. Ảo cảm về nhận thức âm nhạc. Ảo cảm về nhận thức âm nhạc là thế nào tôi cũng không rõ. Ảo cảm về các cặp đối hợp theo ý nghĩa cao. Cái này mình phải suy nghĩ lại, các cặp đối hợp theo ý nghĩa cao là cái gì? Anh hai có ý kiến gì không?
Trước hết là ở đây nó chia ra nhiều vấn đề, là ở đây đó, thường thường cái ảo cảm này nó thuộc cung 4,
phải
không? Vâng. Ở đây ngày Đức Nhân Ca Đề Ca ngày nói đây là cái mang đặc tính cái ảo cảm về cung 4.
Đúng.
thì cũng bốn mà trước hết là mình đã hiểu qua phải cần có sự hài hòa thì lúc bây giờ mình mới có thể chỉnh lại cái vấn đề ảo cảm, làm chủ được ảo cảm. Nhiều qua cái vấn đề chiến tranh cũng vậy, chiến tranh cung bốn là thuộc về chiến tranh xung đột. Về cái ảo cảm về sự xung đột, lặp lại công chính và hòa bình đó. Nhưng mà cái cung bốn, cái người mà thuộc cung bốn mang cái đặc tính là nghệ thuật, thường thường là nghệ thuật gì, những người thuộc cung bốn nghệ thuật thì nó liên quan đến những người mà làm văn nghệ, ca sĩ, nhạc sĩ rồi ha. Thì những người này thường thường là trường hợp mà anh cho em thấy có những người nếu mà người ta bị cái ảo cảm cá nhân chi phối thì người ta chỉ nghĩa là sáng tác với mục đích để mà hưởng thụ, nhưng mà những người mà có cái tư tưởng gọi là cái tư tưởng mà nghĩa là yêu hòa bình đó ha, như trường hợp như Trịnh Công Sơn chẳng hạn ngày xưa đó, là một nhạc sĩ đó, mà chính anh ta là hoàn toàn là có thể sống với cái ảo cảm mà nghĩa là làm sao tạo ra sự hòa bình. Không? Chứ không thể nào mà bởi vậy nên thành ra Trịnh Công Sơn đã dùng âm nhạc để mà tranh đấu với cái chủ trương kêu bằng hồi xưa thời Trịnh Công Sơn là chủ trương là kêu bằng trung đạo trung lập đó. Thành ra cái mục đích mà cái nghệ thuật, dùng cái nghệ thuật để làm chủ cái ảo cảm của mình là mục đích. Cái người này có một sự hướng thượng, có cái tâm hồn hướng thượng ha, hướng thượng và có thể đưa đến thực sự dùng nghệ thuật để là biểu hiện cái tình cảm, cái tình thương mà đối với muôn loài vạn vật đấy đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái ảo cảm mà mơ hồ vì nghệ thuật đó là những người này nhá, là những người này thuộc cung bốn. Vậy thì chúng ta thấy rằng những người mà cung bốn mà có cái khuynh hướng luôn luôn chống chiến tranh, luôn luôn nghĩ đến làm thế nào để mà tạo cái sự hòa bình ở trong giữa nhân loại cũng như muôn loài vạn vật nữa. Cái tư tưởng cao siêu của người cung bốn đó là vậy nè, dùng cái nghệ thuật để mà làm sao làm cho muôn loài vạn vật có một sự hòa hợp với nhau, không còn cái sự mà xung đột với nhau. Nhưng mà thực sự anh chị em coi lại trong cái thời kỳ này thuộc cung Bảo Bình rồi, thuộc là cung Bảo Bình rồi, thì có người tự nhiên là phải luôn luôn sống ở trong ngoài đây sống ở trong cái sự hài hòa, không còn có cái tư tưởng xung đột nữa. Bởi vì cái thời kỳ Kali Yuga nó đã chấm dứt rồi, bây giờ nó là cái thời kỳ của cái hoàng kim thời đại, của cái chân lý thời đại hiện tại đó. Anh chị em coi lại cái cung bây giờ nó là ở trong cái cung gọi là chân lý thời đại, là sắc cha di nghe mà theo Ấn giáo nó kéo dài tới một tỷ hai trăm mấy chục triệu năm là nó kéo dài rồi đó. Thì anh chị em thấy rằng dù có những biến cố khắp nơi xảy ra trên thế giới nhưng mà vẫn không có chiến tranh, đó là một điều kỳ diệu nguyên bí của
cũng là đại chiến chứ không phải không có chiến tranh nha.
Không có đại chiến đấy đó.
Nhưng mà cái mà ảo cảm về sự xung đột với mục đích lập lại công chính và hòa bình á, thì anh hai chưa có nắm rõ ảo cảm về sự xung đột mục đích lập lại công chính và hòa bình, tức là mấy người đó chiến tranh chứ không phải không chiến tranh. Ví dụ như là ông Eisenhower, ông đi chiến tranh với lại Đức Quốc giáo rồi đó thì phải. Thế thì kể cả có nhiều nghệ sĩ nữa, như là ông Tố Hữu chẳng hạn, thì ông ấy viết những cái văn thơ rất là sắc máu, Thì ông nghĩ rằng là như thế là tốt. Ông nghĩ rằng là những cái sự ác ôn như vậy thì là để lập lại một cái sự công bằng. Không biết rằng anh có biết cái bài thơ của ông. Ông cũng là một nghệ sĩ. Cho nên là đừng tưởng rằng mấy người nghệ sĩ là hiền.
Thì vấn đề anh với anh con, vấn đề anh với anh con là ai nha? Đa số những người mà làm chính trị mà thành công, có thành công thường thường là những nhà thơ với nhạc sĩ. Bởi vì sao? Người ta dùng cái, cái sự rung cảm về cái sự mà rung động về cái tình cảm ha, để mà người ta có thể là thúc đẩy con người để mà để là tiến tới một cuộc có thể là bởi vì thành ra thì đối với những nhà thơ, những nhà nhạc sĩ, ca sĩ
mà làm cái ông mà là một họa sĩ đấy nhá.
Đó, thì những cái người này có một cái khả năng, nghĩa là có một cái khả năng gọi là lâu cuốn người ta hiểu lắm. Mà nhân bởi vậy thành ra chính cái thơ văn với ca với nhạc sĩ nhạc những âm nhạc đó, ca văn âm nhạc nó có một sự kích thích con người ghê lắm. Nó kích thích cái thần, nó thông thường nó là kích thích tinh thần con người ta lắm. Bởi vậy thành ra tất cả những cuộc mà chiến tranh á là nếu mà không có mà thơ văn như âm nhạc xen vào thì cái cuộc chiến tranh có thể nó không, những cái người mà chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của âm nhạc thì mà âm nhạc cách mạng á, âm nhạc mà có giống tinh thần mà như là lúc nào cũng tranh đấu á, tranh đấu nhờ cái âm nhạc thì nhờ cái thi văn mà thì nó kích động cái tinh thần chiến đấu của người, kích động cái tinh thần cách mạng. Thì lúc bây giờ anh chị em phải thấy cái tinh thần nó quan trọng hơn cái đời sống vật chất của người nhiều lắm. Vì lý do tại sao mà những người cộng sản họ thành công là đó thì anh chị em cái ảo cảm gì nghĩ thôi. Người cộng sản họ thành công là nhờ ảo cảm gì nghệ thuật đó, tôi góp ý thêm nữa.
Tại vì cái xứ của họ nó không có cho những cái phần thơ quỷ mị. Thơ quỷ mị là bị bỏ tù hết, ai ngày xưa ai mà hát thơ văn cao mà hát nhạc tiền chiến là vô tù hết, đúng với cái chuyện ông nói đó. Còn trong Nam mới là ra hồ hát nhạc quỷ mị khóc khóc thành ra là thua.
Nói vậy là cái cuộc chiến tranh nào cũng vậy, mà nếu mà biết dùng cái nghệ thuật với âm nhạc để mà kích động con người, tinh thần con người thì cuộc chiến tranh đó những người đó sẽ thắng rõ ràng này.
Hào cảm về các cặp đối hợp cho mấy cái này em không biết thì thôi, bây giờ mình qua cung năm nhé. Cung năm hào cảm về tính vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng. Cung năm là cái cung của mấy khoa học gia đó, những người mà có cái trí thông minh cụ thể đó. Hào cảm về tính vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng, mấy người khoa học gia này nhiều người họ vô thần lắm, họ không có tin gì đâu. Hào cảm của trí tuệ đó. Ví dụ như thằng con lớn của tôi chẳng hạn, mấy thằng này nó có hào cảm mới cho là đầu óc phải thông minh, phải suy nghĩ là hay nhất, chứ còn tình cảm hay lại trực giác là nó tin là cái đó là mơ hồ, là không có, nó không tin trực giác. Hào cảm về kiến thức và về định nghĩa, nó rất là thích lý luận. Mấy người này họ có thể là triết gia nhưng mà họ chỉ biết lý luận thôi, cụ thể thôi, họ không biết cái gì là chủ tưởng hay là tâm linh. Hào cảm về sự an toàn dựa vào quan điểm hẹp hòi, thì dĩ nhiên là cái thằng con lớn của tôi thì nó hẹp hòi. Hào cảm về hình tướng che giấu thực tại, thì nó chỉ biết cái gì thuộc về vật chất thôi, nó đâu có biết cái thực tại bên trong. Hào cảm về sự tổ chức, họ nghĩ rằng họ tổ chức là đè bẹp được những cái khác, những cái đời sống tâm linh. Ví dụ như là mấy người cộng sản vô thần duy vật chẳng hạn, họ cũng nghĩ rằng họ tổ chức là họ tạo nên được một thế giới của thiên đàng. ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong. Ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong. Thì họ chỉ biết cái gì thuộc về vật chất, ở đâu biết cái gì tinh thần. Đó là mấy khoa học gia đó, tôi thấy rất nhiều khoa học gia vô thần. Tôi có một thằng em họ rể, nó đi tù cải tạo về rồi thì nó cũng nói là nó toàn là vô thần, không là nó không có tin gì hết. Mà chính bố mẹ nó ngày xưa là thầy cúng, nhưng mà bản thân nó thì lại vô thần. Mà nó là một bác sĩ. Tôi thấy rất nhiều người bác sĩ vô thần. Ví dụ như là anh Nguyễn Hoài Vân chẳng hạn, nhiều khi cãi mà mình mỏ miệng luôn. Anh toàn nói những cái điều thuộc về lý trí thôi. Rồi anh còn nói rằng là cái gì nhỉ? Tin, khi nào mình tin đó, tức là vứt bỏ trí tuệ. Không muốn có cái gì tin cả. Tôi cãi với anh đã luôn, tôi bảo cái người vô thần, cái người duy vật, chứ họ quá tin duy vật, thành ra cái gì tâm linh đưa ra cụ thể đàng hoàng, có chứng cứ đàng hoàng, nhưng mà họ cũng vẫn vứt bỏ, tại vì họ cuồng tín, họ là duy vật cuồng tín. Bây giờ anh hơi đã đỡ rồi. Anh hai có ý kiến gì không?
Ở đây thì chúng ta thấy người cung năm thì thuộc về thì có cái ốc khoa học. Thuộc chuyên về khoa học nữa. Mà họ chuyên về chuẩn về khoa học thì họ đa số là những người đó nghe thiên về cái đời sống vật chất, cái đời sống sắc tướng ở bên ngoài. Vì lý do đó lúc nào họ cũng sống trong ảo cảm của vật chất mà họ không biết. Họ tưởng vật chất có vật chất là thật không rồi. Những người ai có đầu óc khoa học thì hiện tại bây giờ chính là những người mà khoa học ra ở NASA đó, anh vừa nói họ không bao giờ tới, nhưng mà cũng có một vài vị theo tôi cũng có khám phá một vài nhà khoa học mà ở NASA họ đã khám, họ coi khi mà họ đã đi vào không gian rồi họ thấy nó có một sự gì đó mà nó cao siêu huyền bí quá ha. Thành ra họ cũng có thể quay về một số ít họ cũng quay về cái tầm thiên về tâm linh, nhưng mà cái óc và khoa học của họ vẫn không bao giờ bỏ được ha, không bao giờ, bởi vì họ thuộc cung năm cái cung khoa học này nó luôn luôn phải chú trọng về cái vấn đề, nghĩa là họ lúc nào cũng bị những cái cảm xúc của vật chất nó chi phối, đời sống vật chất chi phối, đời sống sắc tê sắc tướng chi phối. Nhưng mà những người trí thức thông thường mà thuộc cung năm thì cái người này dễ bị cái hạ tiến chi phối. Mà ở đây chính Đức Như Ca Ngài có đưa ra cái vấn đề là ảo cảm của trí tuệ. Tại sao có cái này ảo cảm của trí tuệ? Đối với những người duy vật thì ảo cảm của trí tuệ là cái gì? Bởi vì họ đang sống trong cái hạ trí. Cái hạ trí của họ nó chưa vượt qua được cái hướng thượng, hướng lên cái thượng trí. Mà họ luôn luôn sống trong cái hạ trí là bởi vì cái đầu óc của họ, có thể là đa số những người mà trí thức mà còn mà chuộng về cái thủ là cung năm, có thể đa số người này còn sống trong cái hồn thú, tức là sống cái hạ trí. Cái hạ trí, cái người mà bị cái ảo cảm trí tuệ chi phối, chính người này sống ở trong cái hồn thú mà của tài thiên á, hồn thú của tài thiên á, là ảo cảm của trí tuệ đấy. Anh chị em, tôi nói vậy đó, anh chị em coi lại, những người trí thức mà còn sống ảo cảm trí tuệ là chính người, những người này còn đang sống ở trong cái hồn thú
sống đó.
Là vì lý do đó nên họ mới cuồng tính, chứ nếu mà họ sống trong hồn người thì họ không cuồng tính. hướng thượng thì họ sẽ không còn bị ảo cảm trí tuệ sinh sống nữa, là họ thoát ly khỏi cái mình, cái nhân vật mà tài thiên nhân vật mà mình như mà đầu khỉ là con người thú đó. Chính con người thú này là chỉ như cái ảo cảm trí tuệ họ nó tu nổi ý thiền
rồi. Cảm ơn anh, tôi thấy cái con lớn của tôi nó như vậy đó. Bây giờ đó thì là mình qua cái cung 6 ảo cảm về lòng tôn sùng, tức là bây giờ là cái cung mà sùng tín rồi, thì mấy người này lại bị một cái loại ảo cảm khác. Nhiều ảo cảm, ảo cảm thứ nhất là về lòng tôn sùng, ảo cảm về sự liên kết với sắc tướng và con người. Coi coi tôi đã phốt lên hết chưa, 124. Ảo cảm về chủ nghĩa lý tưởng, ảo cảm về sự trung thành về các tín điều, ảo cảm về sự đáp ứng tình cảm, ảo cảm về tính chất tình cảm, ảo cảm về sự can thiệp, ảo cảm về các cặp đối hợp loại thấp, ảo cảm về các đơn cấu thế và các huấn sư, ảo cảm do nhãn quan hẹp hòi, ảo cảm về sự cuồng tín. Đó là mấy người này thuộc cung sáu. Ảo cảm về lòng tôn sùng thì là cái lòng tôn sùng của nó quá nhiều, họ mất lên đánh mất lý trí, nhiều cái họ tôn sùng những người không đáng, và tôn sùng những cái điều không nên tôn sùng, như là có một số người Hồi giáo chứ không phải tất cả, hoặc là có một số người cuồng tín hồi ngày xưa mà đi theo công giáo đó, rồi là giết những người mà gọi là phù thủy. Ảo cảm về sự liên kết với sắc tướng và con người, chắc cái này họ vẫn còn dính chặt vào cái xã hội vật chất này, họ chưa có lên cao được trên tinh thần. Ảo cảm về chủ nghĩa lý tưởng, mấy người cùng tín đó thì họ đi theo một cái lý tưởng họ không cần biết gì hết. Ngay cả những người cộng sản cùng tín thì cũng thuộc vào cái loại cung đô cung sáu này. Ảo cảm về sự trung thành về các tín điều, đó ở trên đưa xuống mấy tín điều là cứ thế thôi không cần biết, rồi nghĩ là phải trung thành tuyệt đối. Ảo cảm về sự đáp ứng tình cảm, mấy người này họ rất là nhiều tình cảm, họ bị dẫn dụ đi theo con đường tình cảm. Cái người mà cung năm thì lại quá là lý trí, còn những người này lại quá tình cảm. Ảo cảm về tính chất tình cảm, thế là cái tính chất của họ nó tình cảm rất áp đó. Ảo cảm về sự can thiệp, sự can thiệp là cái gì? Không phải là họ bị họ cuồng tí là nghĩa họ phải can thiệp vào mọi chuyện chung quanh, họ cho là can thiệp như thế là đúng. Ảo cảm về các cặp đối hợp thấp, cái này để xem lại là cái cặp đối hợp thấp là cái gì. Ảo cảm về các đấng cứu thế và các huấn sư, tức là họ mê tín dị đoan vào những người mà họ cho là cứu thế. Có nhiều khi họ coi một vị quốc trưởng cũng như vậy, họ mê tín dị đoan vào cái ông quốc trưởng đó. Ảo cảm do nhãn quan hẹp hòi, thì nhãn quan dĩ nhiên hẹp hòi là tại vì họ không có dùng lý trí. Ảo cảm về sự cuồng tín thì cũng giống như là trên. Thì bây giờ anh hai có ý kiến về cái ảo cảm này không?
Ở đây nói đến cái vấn đề là con đường của Bất Tinh Yoga. Anh chị em học rồi của Đức Đề Ca thì nó liên quan đến bãi cung của mình. Bãi cung là bãi cái con đường mà mình còn phải cố gắng mà thực tập không? Để mình học nhất thiền, học giao cảm là phải thiền. Mà đến cái vấn đề là mà ảo cảm về lòng tôn sùng này á, tức là con người, những cái người mà thuộc về mấy cái yoga đó, thuộc về thì phải thực tập, thực tập thiền về mấy cái yoga. Bởi vì một người mà chưa có thực tập thiền, người này vẫn còn bị ảo cảm của cái lòng tôn sùng nó chỉ huy, nó kiểm soát. Là vì sao con người thực sự có khi á, những người không có thiền thì họ có khi họ tôn sùng một cách thái quá, không tôn sùng mà có thể nghĩa là như trường hợp đó là tôn sùng mà nó không có cái sự dẫn dắt gì đó. Thường thường mà một người mà chưa thực tập được cái con người mà họ biết á, họ biết cái tình thương mà tình thương ích kỷ á, với cái lòng bác ái của Đức Thượng Đế, thì người này vẫn còn bị ảo cảm của lòng tôn sùng nó chi phối. Tôi nói vậy anh Giang có nghĩ là coi nha, đó vậy. Một người mà chưa thực sự hướng về cái tâm của mình, cái tình thương mà hạn hẹp của con người của mình á, mình chưa hướng được mà mình tôn, mà mình luôn luôn cứ tin vào các vị sư, các vị giáo chủ rồi vậy không, mình tin mà kêu là tin một cách mù quáng, tin mà không biết không biết là nghe là nó tin càng tin mới là những người này thực sự chưa có một sự mà họ biết được cái tình thương mà ích kỷ với cái đức bác ái, cái đức ba. Nghĩa là người này, một người mà muốn diệt được cái ảo cảm tôn sùng thì người này phải thực tập việc hộp nhất cái tình thương ích kỷ mình với cái tâm bồ đề. Bởi vậy thành ra đa số không hợp mà. Đối với những người mà tôn sùng thì thường á, hồi xưa các quân trưởng mình có câu chú là luôn luôn mình phải cố gắng thực tập làm sao để mở cái tâm bồ đề, tức là bồ đề tâm tăng trưởng. Đi người mà thuộc về cung tôn sùng á, cung thứ sáu này mà muốn loại trừ cái ảo cảm về tôn sùng á, thì phải luôn luôn nhớ cái câu là luôn luôn làm thế nào cái bồ đề tâm của mình tăng trưởng. Và lúc bây giờ mình mới có thể xoay chuyển được cái ảo cảm tôn sùng mình, tôn sùng mà không biết tại sao mình tôn sùng. Nhưng mà có khi mà tôn sùng mà ích kỷ đó thì mình nó bởi vì mình tin, có nhiều người đó tôn tin Thượng Đế chứ không có tin gì hết trơn á, mọi người nhưng mà giờ thấy bên Thiên Chúa Giáo nó cái người nào mà tin Đức Chúa Trời thì sẽ được lên thiên đàng, còn người nào không tin thì thì đây là một cái vấn đề chúng ta còn bị ảo cảm chi phối, nhất là chúng ta chưa có thực tập được cái con đường bắt yoga. Nghĩa là chúng ta chưa có thực sự mà đặt cái trọng tâm của con người thật cho chúng ta phải hộ nhất. Bởi vì ta thâm học á, nhắc nhở chúng ta muốn tu á thì phải cố gắng làm sao thực tập việc hộ nhất phàm nhân với chân nhân. Mình hộ nhất cho phàm nhân chân nhân rồi thì lúc bây giờ cái chuyện ảo cảm này mình có thể sợ thôi chuyển, có thể chuyển hướng từ những cái ảo cảm thông thường của người đời, bởi vì họ chưa có thực tu tiến được, mà mình có thể chuyển hóa được rồi mình tiến lên lần lần, mình sống với cái tâm bồ đề thì lúc bây giờ mình có thể làm chủ cái ảo cảm của lòng tôn sùng.
Cảm ơn anh ngài, mấy cái tôi thảo nãy giờ đi ra đi vô cái té hoài. Té rồi, sky phi luôn, chắc cái máy bị, cái đường dây bị trục chặt gì đó. Bây giờ nói về cái ảo cảm của lòng tôn sùng này, hồi nãy có câu nói của các huynh trưởng nói rằng là mình phải mở rộng tâm bồ đề đó. Thì tôi nghĩ là cái đó là một cách. Tại vì khi mà mình tôn sùng, thường thường mình tôn sùng một cá nhân hoặc là một lý tưởng thì cái sự tôn sùng ấy nó tập trung lắm, nó rất là mạnh, nhưng mà nó hạn hẹp. Nó trở nên gọi là hẹp hòi đó, hán khoan hẹp hòi. Thì nếu mà mình mở được tâm bồ đề mà mình thương yêu tất cả mọi người thì mình đâu có cần phải tôn sùng một người duy nhất. Thì cái đó là cái thuốc chữa cũng có lý. Khi mà mình mở tâm bồ đề tức là mình cũng tiến dần đến cái chân ngã của mình, giống như anh hai nói, mình cũng hợp nhất với chân ngã và mình bớt cái ảo cảm này. Bây giờ qua cung 7 nhé. Cung 7 là cung của mấy pháp sư đó. Ảo cảm về công tác quyền thuật, magical work. Ảo cảm về mối liên hệ của các đối cực. Không biết các đối cực là gì.
Tà, chánh.
Tại sao lại có ảo cảm? Nghe đó, phải giải thích. Ảo cảm về các quyền lực dưới mặt đất, tức là của những cái thành viên mà nó ở dưới đất á, chứ không phải là ở trên mặt đất. Quyền lực của cái tụi mà tinh linh ngũ hành thấp thỏi đó. Ảo cảm về những vị cùng chung với nhau. Không biết ảo cảm những vị cùng chung với nhau nghĩa là gì. Ảo cảm về thể xác. Ảo cảm về cái thần bí và cái sự kín đáo. Ảo cảm về ma thuật tình dục, sex magic. Ảo cảm về các mãnh lực biểu lộ đang xuất hiện. Thì ảo cảm về công tác huyền thuật thì chắc là mấy người này vì quá yêu thích huyền thuật thành ra cứ say mê đi theo con đường đó, nghĩ rằng là huyền thuật là number one, là quan trọng nhất. Ảo cảm về mối liên hệ của các đối cực. Đối cực như là đen, trắng, xấu, tốt, tà, chính. Thì ảo cảm như thế nào thì tôi không biết. Ảo cảm về các quyền lực dưới mặt đất, tức là nếu mà đi sử dụng những cái bọn thấp đó thì sau này sẽ bị tụi nó sử dụng lại mình. Ảo cảm về những gì cùng chung với nhau, không biết là cái gì. Ảo cảm về thể xác.
Những âm binh nè, rồi khí linh cái rồi nó ghê lắm, những cái đó thế nào rồi hả? Thế những cái người đó sớm muộn gì cũng bị loại nó giật lại hả? Hồi mình còn khỏe mạnh, mấy ông pháp sư thường sử dụng khí linh cái để sai khiến nó đi chỗ này chỗ kia, để mà hoặc là một là để hại người ta, hai là để chữa bệnh rồi nữa đó. Của các âm binh rồi đó, âm binh ngũ hành, tinh linh ngũ hành, âm binh rồi đó, về cái tà thực đó. Thì cái này cung thứ 7 thường thường á, cái này thường thường pháp thuật thường thuộc của hình dân của đức công tử sư Đàm Ma, đức công tử sư nhà chứng quản cái cung này đó. Bởi vì những cái người nào mà có ảo cảm mà thuộc cái cung này thì phải luôn 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 tin đức công tử Đàm Ma, thì để ngài hỗ trợ để mà có thể là giúp mình tu hành để mà tránh những cái bên tà thực họ quyến rũ, họ có thể họ chi phối nhiều.
Là một là tu này mà gặp những cái vị thiên thần chẳng hạn thì tốt, nhưng mà gặp phải những tinh linh loại thấp thì không có tốt mấy.
Đó, thành ra phải ở tu về cái con đường này, con đường này thì nó là phải nhờ tha lực đó. Mà tha lực mà của các Phật mà tránh các vị giáo chủ mà tránh phái, chứ mà rơi vào mà đệ tử của các vị pháp sư, các vị phường thủy này thì khó nha, đó mà tiếc lắm. Con đường này cũng gây do lắm. Có nhiều người họ thích nhớ pháp thực rồi nữa.
Cái này con đường của mấy người Alan tiếp đó, giống như mấy cái chuyện mà mình nghe kể về ông Krishnamurti ngày xưa ở trong cái đám đó đó. Ở đây tôi đã liệt kê nhiều ảo cảm, nhưng tên gọi ảo cảm còn nhiều vô số. và tôi không có cách nào liệt kê hết các năng lực hay lãnh vực của ảo cảm. Một trong các nhóm hoạt động với tôi có một số tính chất và các khó khăn có thể là hữu ích nếu tôi đưa ra ở đây. Nhóm này có một lịch sử kỳ lạ so với các nhóm khác, vì nhân sự trong nhóm được thay đổi nhiều lần. Mỗi lần một người rời khỏi nhóm vì quyền hạn nghiệp quả và mối liên hệ lâu đời với chính tôi hay với các thành viên trong nhóm, và do đó y tìm cơ hội gia nhập vào hoạt động này. Mỗi lần thất bại và là mỗi lần vì lý do thuộc phàm ngã của họ. Họ thiếu sự hiểu biết về nhóm và rõ rệt là chỉ lo cho chính họ. Họ thiếu cái nhìn mới mẻ và rộng rãi, như thế họ tự loại mình ra khỏi hoạt động của kỷ nguyên mới đang khai mở này. Nghĩa là Đức Đi Kê có nhiều nhóm đó. Thì có một trong những cái nhóm, tại vì cái nhóm này thì là người ta ra vô, người ta không có cố định, thành ra nhân sự nhóm thay đổi, là có nhiều người ra khỏi nhóm, người khác mới vào nhóm vì những cái nghiệp quả lâu đời mà họ có liên hệ với lại chân sư và họ có liên hệ với những thành viên trong nhóm, thành ra họ gia nhập vào, nhưng mà cái phàm ngã của họ nó yếu kém, thành ra họ lại thất bại, rồi họ lại đi ra, rồi có nhiều khi họ ích kỷ nữa, thành ra họ không hoạt động được ở trong cái nhóm đó. Tôi giải thích điều này vì nó có giá trị là giúp cho các đệ tử hiểu được sự kiện là không thể không biết đến mối liên hệ về nghiệp quả và phải biết tạo cơ hội cho nhóm, cho dù điều đó làm trì hoãn sự tác động trong việc phụng sự của nhóm. Tức là các đệ tử phải hiểu biết về mình có những cái nghiệp quả gì đó phải trả, và phải giúp đỡ mấy người khác trong nhóm, chứ đừng có ích kỷ, đừng có đưa cái phàm ngã của mình ra. Một số thành viên của nhóm vẫn còn đang tranh đấu với ảo cảm và cần có một thời gian lâu hơn nữa mới tự điều chỉnh để nhận biết ảo cảm khi gặp phải. Một số thành viên vẫn còn đang tranh đấu với ảo cảm, tức là có nhiều người trong nhóm dưới quyền của chân sư là bị ảo cảm, rồi phải thời gian thì họ mới điều chỉnh được, và họ phải nhận biết ảo cảm để họ tẩy rửa. Nhiệm vụ chính của nhóm này là làm tan biến một số ảo cảm thông thường bằng sự thiền định hợp nhất đã chỉ. Một số các thành viên trong nhóm cũng đang đối phó hay có các điều chỉnh chủ yếu trong các kiếp sống của họ và cần có một ít thời gian để lập lại nhịp điệu chủ quan cần thiết. Nhưng tất cả các nhóm đều phải làm việc với sự cảm thông, kiên nhẫn và nhiệt thành. Và điều đó không quá lâu trước khi công việc của nhóm được bắt đầu. Các bạn sẽ thấy là hữu ích khi xem xét các câu hỏi sau đây. Số 1. Phương pháp gì nhờ đó các ý tưởng được mở mang từ lúc tạo ấn tượng lên trí của một số người có trực giác? Nói rộng ra, họ vượt qua các giai đoạn sau như bạn thấy được chỉ dẫn. Xem xét các câu hỏi sau đây để đọc tiếp cái đoạn này coi hình sao. Các giai đoạn sau đây thì A là ý tưởng dựa vào nhận thức của trực giác, B lý tưởng dựa vào việc tạo thành và phân phối trí tuệ, C thần tưởng dựa vào khuynh hướng cụ thể hóa của biểu hiệu trên cõi trần. Số 2 đó là vào 3 phương pháp đó, dùng những giai đoạn như vậy thì nó mình quay lại. Điều số 2 là ảo cảm nào bạn cảm thấy đang đặc biệt chế ngự trên thế giới ngày nay, tại sao? Thì ông đưa ra mấy câu hỏi để mình suy nghĩ. Câu hỏi số 3 là tôi thường nói đến công việc mà nhóm này và một số nhóm khác dự tính làm để đánh tan ảo cảm thế giới. Bạn có ý kiến gì để làm sao điều này được thực hiện, hay những điều gì sẽ được cần nơi bạn? Đó thì bây giờ ông ấy đặt lại 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là phương pháp gì nhờ đó các ý tưởng được mở mang từ lúc tạo ấn tượng lên trí của một số người có trực giác. Tức là mình đưa một cái ấn tượng gì vào một cái người mà ông đưa chuyển đi tư tưởng vào một cái học viên của ông ấy, thì cái ý tưởng đó làm thế nào để nó mở mang, dùng cái phương pháp gì để nó mở mang ra. Từ một cái ý tưởng mà nó đưa vào rồi nó chảy mất thì cũng như vào lỗ tai này ra lỗ tai kia. Phải làm sao để nó phát triển, để cho người ta suy nghĩ về cái ý tưởng đó, để nó có cái tác dụng. Thì nó qua ba cái giai đoạn, là đầu tiên là có cái ý tưởng, trực giác lấy được cái ý tưởng vào đầu. Thứ hai là người đó phải có cái lý tưởng, có cái lý tưởng để mà cái ý tưởng đó nó biến thành một cái lý tưởng. Và nó phải tạo thành ra một cái lý tưởng để mà suy nghĩ về đó, để làm cách nào để mà thành công. C là thần tưởng, dựa vào khuynh hướng cụ thể hóa của biểu hiện trên cõi trần, là từ đó mình dựa vào cái đó, dựa vào một vật thần tượng nào đó để mình đi theo. Ví dụ như là một cái lý tưởng nào đó thì phải có một cái người mà hướng dẫn thì mình đi theo. Rồi số 2 đó là một câu hỏi thôi. Một câu hỏi để cho mình suy nghĩ. Bây giờ câu hỏi thứ hai là: ảo cảm nào bạn cảm thấy đang đặc biệt chế ngự trên thế giới ngày nay, tại sao? Thì mình thấy cái ảo cảm ở trên cái thế giới ngày nay là những cái ảo cảm về vô thần chẳng hạn, hay là những cái ảo cảm về cái sự cuồng tín của mấy nhóm Hồi giáo. Thì họ tưởng là họ hay lắm, thành ra họ cần phải nhuộm tất cả thế giới trở thành Hồi giáo giống như họ, tại vì họ cho con đường của họ là đúng. Đại khái như vậy. Người nào theo tôn giáo nào cũng cho là tôn giáo của mình là đúng, cần phải tất cả mọi người đi theo cùng tôn giáo với mình. Rồi người đi theo chủ nghĩa duy vật, vô thần cũng cho mình là đúng, cần phải dẹp hết tất cả những người mà nghĩ khác. Thậm chí hình như cái trang thông tin học .com nó là cũng bị cấm sao ở Việt Nam, tôi không biết cái trang nào á, ở Việt Nam là bị cấm không cho vào nữa. Kỳ thế rồi chứ. Đó là cái những cái ảo cảm mà họ đi theo những lý tưởng của họ, họ chuyển thành cuồng tín cái lý tưởng đó, họ không cần biết cho ai khác, họ không cần nghiên cứu thêm. Thường thường thì tôi thấy những người nào mà có một cái ý như thế này, tức là thường thường mấy giáo chủ nói rằng là đừng có lung lay, nếu mà lung lay nhiều á thì chẳng đi đến đâu, như là nay theo đường này mai theo đường kia, rốt cuộc chẳng đi đâu được, thành ra cứ phải theo một con đường thôi. Thế thành ra ngay cả mấy người tu thiền là họ cứ tu thiền thôi, họ không có muốn là nghiên cứu thêm, họ không muốn nghiên cứu thêm về nguyên thủy. Còn mấy người nguyên thủy là cứ nguyên thủy thôi, không có chấp nhận đại thừa. Hay là mấy người công giáo là cứ công giáo thôi, không chấp nhận tin lành, đại khái như vậy. Rồi ông ấy thường nói đến công việc mà cái nhóm của ông ấy là cái nhóm mà họ bị trục trặc đó, phải làm để đánh tan ảo cảm trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta có thể làm được cái gì để mà đánh tan ảo cảm trên thế giới? Bây giờ anh hai có ý kiến gì không?
Vấn đề nói đến cái ảo cảm, mà cái ảo cảm của thế giới thì nó rộng ghê lắm ha. Bởi vì đa số trên thế giới của mình có nhiều cái nền tín ngưỡng, mà nhiều nền tín ngưỡng khác nhau ha. Nhiều nền tín ngưỡng khác nhau là luôn luôn người ta bị chi phối. Tại vì bên Phật giáo thì thường thường người ta cũng đa số người ta vào Phật giáo, không cũng có khi có một số ít thì người ta tin Đức Phật, tin có Đức Phật, người ta tu tập theo Đức Phật. Nhưng có một số người ta vào Phật giáo, tu theo Phật giáo là vì người ta có một cái tư tưởng nào đó, phải nhờ cái tư tưởng đó để mà người ta có thể sống được yên ổn bên Phật giáo hay Thiên Chúa giáo như vậy, thì đó chính cái mà người ta nương tựa vào tôn giáo để mà sống. Thì cái đó là cái ảo cảm của thế giới hiện tại. Đa số các ngành tín ngưỡng khác, Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hoặc các ngành tín ngưỡng khác cũng vậy, luôn luôn người ta vào cái nền tín ngưỡng đó là người ta nương tựa ở đó để mà người ta có thể là một đa số là người ta muốn sống cho có lý tưởng, sống cho có lý tưởng. Giàu tôn giáo có nghĩa là tự nhiên một người giàu là Phật giáo, Phật giáo đồ chẳng hạn, mà cái người thường á tôn mà tôn ai vua thì khác, thì không nói đến vấn đề mà có thể những người tu ai vua là người ta luôn luôn sống trong ảo cảm đó. Người ta không biết gì hết, cứ tu và tu tu đại. Chứ những người mà đã chọn Phật giáo làm cái đời sống và tâm linh của mình rồi thì người này biết rõ, biết rõ rằng là mình tu là mục đích để mình đạt được cái sự giác ngộ, để một ngày kia mình trở thành, mình cũng có thể thành thật vậy đó, thấy không? Thì ngay từ cái giai đoạn mà mình bình thường rồi mình đến một, mình có cái ý tưởng rồi đến một cái thời gian mà mình thấy rằng chính Phật giáo có thể giúp cho mình đạt được cái sự giác ngộ trở thành Phật, thì đó chính từ cái ý tưởng thông thường mà nó có thể chuyển hóa cái ảo cảm mà mình coi nó thông thường ra mà nó trở thành ra cái lý tưởng, trở thành lý tưởng. Nghĩa là cái người có lý tưởng rồi, cái người có lý tưởng này sẽ có thể họ đã chuyển hóa được rồi, họ không còn sống trong ảo tưởng của Phật giáo nữa. Có đa số chúng ta thường thường chúng ta thấy đa số Phật giáo đồ cũng còn đang sống trong cái ảo tưởng đó, cái ảo tưởng của cái nền tín ngưỡng đó vậy đó. Chứ thật sự có khi họ bởi vì họ nương họ bị đời sống và cách chi phối nhiều quá nên họ phải nương tựa vào cái nền tín ngưỡng đó để mà lần lần họ có thể là nghe mộng là họ để quân bình cái đời sống vật chất và đời sống tinh thần của họ, không? Nhưng mà cái người mà chọn Phật giáo làm cái lý tưởng á, chọn Phật giáo lý tưởng làm lý tưởng của cuộc đời của mình, thì người này có thể nghĩa là họ đã bắt đầu chuyển hóa cái ảo cảm của cái nền tín ngưỡng Phật giáo thông thường trở thành là một cái nền tín ngưỡng có thể cao siêu nhất của họ. Mà khi mà họ đã chuyển hóa được lâu thì lúc bây giờ họ sẽ không còn bị cái ảo cảm mà hiện tại trong thế giới, ở trên thế giới đang chinh phục nhân loại đó. Nhưng mà cả Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay hoặc các tất cả các nền tôn giáo khác, Lạc Ma giáo rồi đó, là luôn luôn là người ta còn sống trong cái ảo cảm đó, cái ảo cảm của thế giới, cái ảo cảm của nền tín ngưỡng hiện tại khắp nơi trên thế giới.
Cảm ơn anh hai. Thôi bây giờ tới đây mình tạm ngưng nhé. Anh Minh vô rồi nè, anh Minh có thể bữa nay có thể đọc dù mấy được không anh Minh? Đâu thì mình hiểm, để tôi coi tới mình học tới trang mấy. Để tôi xem nào. Đâu thì mình hiểm, từ trước mình... Thì trước mình học tới là bình luận về bảy đoàn thánh kinh, học tới trang 647 là sao? 647 rồi. Hình như mình chưa học hết trang đó. Mình học là trang 646. Hay là 645.
Dạ.
645 hả? Dạ.
Ba Lihama tiến bộ mà không hề quyên lãnh hay bị tỉ diệt. Thế đối xứng là Atman chẳng tiến bộ, chẳng nhớ mà cũng chẳng quên. Nó không thuộc về cõi hồng trần, nó chẳng qua chỉ là chi sản đời đời chiếu thiệu qua đêm đen vật chất nhi, vật chất sẵn lòng. Bốn linh hồn có ba chú sở đối diện linh hồn xét chung sang nguyên thượng, sinh hoạt trên ba cõi, ngoài cõi thứ tư, cõi hồng trần ra, nó tồn tại trên cõi cao nhất trong ba cõi đó. Năm, các chú sở này là cõi thế nhân, vườn địa đàng cao và vườn địa đàng thấp đối như xứ. Các chú sở này là trần thế dành cho phàm nhân, tức sinh hồn, Kamaloka, dục giới dành cho kẻ phát sắc hoặc ma hình thượng nhân, cực lạc dành cho tam thượng nhân. 6. Hình bóng con người là một nhân sư trình bày khô đấu bí hiểm về sự sinh sản, đối xứng là đúng. 7. Hình bóng hữu hại thể phách giữa ác trang ban cho nứt thơ các răng cứu vô ác có thể thay thế cho lê phép hỗ trợ này. Hình bóng vị trí người theo các linh cảm của lê sa ta đối diện nhà Kama dục vọng thể phách luôn luôn kéo trí tuệ xuống cõi vật dục. Nhưng nếu chân nhân hay trí tuệ ra sự vượt thoát khỏi hấp lực trí mạng này và chuyển các phải bảo của mình cứu về ác man, thì Bodhi sẽ chế ngự được trí tuệ và mang nó lên cõi trên bất tử. Hiển nhiên là do thái giáo người Pháp đấy hoặc là chưa quán triệt được chân lý hoặc là suy tạc nó cho phù hợp với cái mục đích của mình. Thế mà khi bàn cũng đề tài ông lại dạy như sau. Còn nhà huyền bí như chúng tôi xin đáp lại do thái lý giáo đã khóa cô ấy và các môn đồ như sau. Khi nghe phân tích thì với ý thứ ba như ý thứ bảy.
Vâng. Bây giờ là so sánh những cái hôm trước á, thì anh hai cũng có nói rằng là bây giờ họ dùng cái chữ linh vật học huyền bí, nhưng mà mình chẳng qua cái đó là mấy cái khí thể, đúng không? Anh dùng cái chữ khí thể tức là thể đó. Thì ở bên do thái giáo thì họ nói như phép bất tử, thì bên này mình có manas là thượng trí bất tử, manas là thượng trí chứ không phải là hạ trí. Thì sau mỗi kiếp luân hồi thì manas nó thu hoạch được cái gì, nó lại cung cấp cho Atma Bodhi, tức là nó mang những kinh nghiệm ở dưới trần thế về cho Atma Bodhi và nó bất tử, nó do đó nó được đồng hòa vào với chân thần, chia sẻ tính bất tử của chân thần. Tại vì ba cái thứ Atma Bodhi manas nó là chân nhân của mình, nó là chân ngã của mình, thì nó bất tử và nó sau này nó hòa đồng, nó góp chung vào với lại chân thần. Thì cái bên do thái giáo họ nói nefesh, họ dùng cái chữ nefesh là sinh khí, breath of life là cái hơi thở của cuộc sự sống đó, thì làm cho môn sinh không có hiểu nefesh là cái gì. Breath of life dùng cái chữ như vậy thì khó hiểu quá. Breath of life mình tưởng cái này là prana hay là cái gì. Như vậy thì bên huyền bí giáo của mình dùng cái manas này dễ hiểu hơn. Bây giờ cái câu số 2 đó là Bodhi, bên huyền bí giáo là Bodhi có được trí thức nhờ vào phần đóng góp của manas là thượng trí. Sau khi con người chết đi sau mỗi kiếp luân hồi mới, thì cũng như hồi nãy nói đó, tức là mình qua mỗi kiếp luân hồi mình học hỏi được nhiều kiến thức gì thì mình biến cho nó trở thành ra những cái khả năng, xong rồi mình đóng góp lên vào trong cái phần thượng trí, cái thượng trí của mình càng ngày càng nở lớn. Còn cái bên do thái giáo thì nói Ruach tiến triển nhờ vào sự tiến hóa của các ý tưởng. Thì nó không rõ ràng tự nhiên tiến hóa của các ý tưởng là cái gì. Rồi bên huyền bí giáo quay trang thứ 645 thì huyền bí giáo của mình là nói rằng Atma chẳng tiến bộ, chẳng nhớ mà cũng chẳng quên. Atma gọi là cái phần tinh thần của mình đó, thì nó ở trên cái cõi Niết Bàn. Nó không tiến bộ, nó không có thuộc về cõi hồng trần. Nó chẳng qua chỉ là tia sáng đời đời chiếu rọi qua đêm đen vật chất. Khi vật chất đồng ý, sẵn lòng tức là đồng ý, thì nó chiếu ánh sáng xuống cho thôi. Còn bên do thái giáo thì họ lại nói rằng Neshama tiến bộ mà không hề quên lãng hay bị hủy diệt. Bây giờ xuống câu số 4 là linh hồn. Linh hồn của mình á, thì mình coi là cả ba cái phần tam nguyên thượng, tức là Atma Buddhi Manas là linh hồn, hoặc là cái này là chân nhân của mình. Thì linh hồn này sinh hoạt ở trên ba cõi, tức là ở trên, rồi nó tồn tại ở trên cõi cao nhất trong ba cõi đó. Cái câu này hơi khó hiểu. Tam nguyên thượng thì mình hiểu là Atma Buddhi Manas, trên ba cõi, ngoài cõi thứ tư là cõi hồng trần, tức là nó sinh hoạt ở trên ba cõi này. Cõi nào? Có phải cõi chia, cõi vía thì có, hay là mình không kể cõi vía? Tại sao lại bỏ cõi thứ tư là cõi hồng trần ra mà không bỏ cõi trung giới ra? Cái câu này nó hơi khó hiểu. Rồi bên Giáo Thái Giáo thì nói rằng linh hồn có ba trú sở, tức là ba căn nhà. Các trú sở này là trần thế dành cho bên Huyền Bí Giáo nhé, nói rằng là các trú sở này là trần thế dành cho phàm nhân, tức sinh hồn, animal soul, kamaloka, dục giới, dành cho kẻ thoát khỏi. Bị dội đó, bệnh. Ok, dành cho kẻ thoát xác, kamaloka, dục giới, dành cho kẻ thoát xác, hoặc ma hình của y là shell, tức là còn là cái vỏ của cái vía. Cực lạc dành cho tam nguyên thượng. Vậy là có ba cái trú sở, có ba cái trú sở này á, là có ba trú sở này là sinh hồn, dục giới và cực lạc. Vậy tức là nói về cõi trần, cõi trung giới và cõi thượng giới rồi. Còn bên Giáo Thái Giáo thì nói các trú sở này là cõi thế nhân, tức là cõi trần này, rồi vườn địa đàng cao và vườn địa đàng thấp. Nói cái này mình đâu biết, cái này họ Do Thái rồi, nên họ nói giống như cả trong cái kinh cử ước thôi. Cái phần số 6 đó thì bên Do Thái Giáo họ nói là hình bóng, tức là con người là một nhân sư, trình bày cô đố bí hiểm về sự sinh sản. Rồi bên Huyền Bí Giáo lại nói là đúng, con người là một nhân sư à. Số 7 là hình bóng hữu hoại, tức là thể phách. Thể phách lại gọi là astro. Cái này là sai rồi, cái này thể vía. Câu số 7 nhờ kama là dục vọng, mà dục vọng là thể vía. Đó. Anh giáo dùng cái thể phách ở đây hoàn toàn sai, tại vì bên kia đó, Huyền Bí Giáo người ta nói tới thể dục vọng, tức là thể vía. Thể phách không có dục vọng vía đó. Là ông lại dùng chữ thể phách nữa. Kama này là thể vía, luôn luôn kéo trí tuệ xuống cõi vật tục. Đó là cái sự ham muốn của mình, tham sân si là thể vía. Nhưng nếu chân nhân hay trí tuệ ra sức vượt thoát khỏi hấp lực trí mạng này và chuyển các hoài báo của mình hướng về Atma, thì Buddhi sẽ chế ngự được trí tuệ và mang nó lên cõi tinh thần bất tử. Nhưng đó tức là nếu mà chân ngã của mình mà có thể đấu tranh cho cái phàm ngã của mình nó không bị lôi cuốn vào cái khối vật dục, thì chuyển những hoài bão của mình tức là thăng hoa đó, để nó hướng về cái cõi trí tuệ là cõi Niết Bàn, thì cái thể Bồ Đề sẽ chế ngự được cái trí tuệ, tức là cái thể Bồ Đề chế ngự được cái phần Manas và mang nó lên cõi tinh thần bất tử. Hiển nhiên là nhà Do Thái Bí Giáo người Pháp ấy hoặc là chưa quán triệt được chân lý, hoặc là xuyên tạc nó cho phù hợp với các mục tiêu của mình, thì mục tiêu của ông ấy là cái kinh thánh thôi. Ông muốn dùng cái kinh thánh, ông muốn dùng tất cả lý luận để mà tôn vinh cái kinh thánh của ông ấy. Thế mà khi bàn về cũng đề tài ấy, ông ta lại dạy như sau: còn nhà Huyền Bí như chúng tôi cũng xin đáp lại các nhà Do Thái Bí Giáo đã qua cô ấy và các môn đồ như sau. Đó, bây giờ nhờ anh Minh đọc tiếp.
Một cơ thể là khuôn mẫu của duy sát. Duy sát là khuôn mẫu của vua, vua là khuôn mẫu của nước vỏ của Lê Ha Ma. Đối xứng cơ thể tuân theo tánh bất thường dùng tốt hay xấu của trí tuệ. Trí tuệ cố gắng noi theo ánh sáng của Bú Đi, nhưng thường thất bại. Bú Đi là khuôn mẫu của nước vỏ của Ha Ma. Ác ma không phải là hình hài sắc tướng, hoặc bất cứ thứ gì gì như
thế ở trên bàn ăn đó con,
chỉ là hiện thể của nó theo như bóng. Hai, ánh sáng linh hồn hàm hóa chính mình khi khoác lấy một sắc tướng quai body và phàm ngã chỉ trường tồn khi lớp vỏ đã hoàn hảo với xứng trên thành biến thành một phàm ngã khi lâm phàm. Phàm ngã ấy vẫn còn nghĩ lại được một điều gì đó nhờ trí tuệ khi trí tuệ đã đủ phàm ngã để đồng hóa được với body. Ba, chư thiên đều ao ước được thành người, một con người hoàn thiện, một người trời còn cao hơn cả thiên thần đối xứng. Đúng. Bốn, cứ mỗi 14.000 năm linh hồn lại cải não hoàn đồng và say xưa rất biệt trong hân hoan quên lại đối xứng. 14 vị bàn cổ trị vì trong thời kỳ một đại kiếp hay là một ngày của Phật tiên, sau đó là đến chu kỳ hỗn nguyên khi tất cả các linh hồn chân ngại đều nhập niết bàn. Đó là những đoạn xuyên tạc mô phỏng giáo nội môn bí giáo trong Kabbalah. Chúng ta hãy trả lại câu 5 của đoạn kinh 7. D. Một câu ngạn ngữ nổi tiếng của huyền môn Kabbalah nói rằng một tảng đá trở thành một trái cây, một trái cây trở thành một con thú trở thành con người trở thành công nhân, và siêu nhân trở thành thiên thánh. Đốm lửa lần lượt làm thức động tất cả mọi loài trước khi nó phát triển lên một siêu nhân, mà sự dị biệt với một phàm vật vô cùng lớn lao sáng thế khí khởi đầu qua nhân mạo học của mình một cách sai lầm hiển nhiên dùng để làm một bức hình phong nên chẳng đi đến đâu. Các chương lĩnh nhập của sáng thế khí chưa bao giờ được dự tính dùng để trình bày ngay cả một ẩn dụ xa xăm về sự sáng tạo của ra trái đất. Thứ ba, hàm cả một quan niệm siêu hình về thời kỳ vô hạn nào đó trong vũ trụ khi luật tiến hóa đã tạo ra những toan tính liên miên lúc tạo lập vũ trụ. Kinh số 2 đã trình bày điều này một cách minh bạch như sau. Có những bầu thế giới xưa vô hình chúng xuất hiểu ngay khi mới cất tiếng chào đời và được gọi là các điểm linh quang. Như vậy khi đặc sắc người sợi rèn đã làm cho các đốm lửa bắn té ra tứ phía, các điểm liên quan là các bầu thế giới nguyên thủy chúng ta không thể tiếp tục vì đứng thánh thượng vẫn chưa khoác lấy hình hài của mình bán thư bán mình hay đối lập giới tính là thánh vương và nữ vương và bậc sư trưởng vẫn chưa ra tay hành động. Đấng vô thượng đang thỉnh giáo cao kiến về vị kiến trúc sư thế giới thượng đế về sự sáng tạo. Có phân tích được thế dài dài rồi mà.
Đã muốn đến đây này rồi mình coi coi cái nào mình có thể mình nắm giữ rồi mình giữ chứ không phải rồi mình đọc rồi đọc người ta không giữ mình cũng không giữ sao ha. Mình phải coi lại ha, lấy cái tiền mới cho tập tiền này nha, làm cho em phải biết giao lý cái tiền nào nói là cái hạt kim cương đó, chứ không đơn giản, nó là hạt kim cương quý lắm. Mà mình đọc qua rồi mình không giữ được gì thì nó uổng đi đó. Kim cương mà không giữ được thì làm sao mà làm giàu, thấy không? Đó, thành ra mỗi trong cái câu đoạn thánh kinh này cũng như các câu kinh đều là những cái câu kinh để mà chúng ta phải nhớ đời, bởi vì người thông học có kinh sách của hồi thời người thông học nha. Anh nhớ này, cũng như kinh mà người nào mà tu theo thiên chúa giáo thì cũng phải nhớ thuộc lòng các kinh thánh kinh như là kinh sáng thế và kinh phúc âm và kinh thiên khải mà phải thuộc lòng nha, thì lúc bây giờ mới thực sự là người đệ tử của Đức Giê Xu hoặc là Đức Kitô nha. Phật giáo cũng vậy nha, anh nhớ thì thông như học cũng vậy đấy. Anh với em giàu thông học mà không học giáo lý mấy tiền là một điều bất hạnh, đúng cơ là bất hạnh. Thế ra, anh nhớ nha, giáo lý mấy tiền là cái kinh, là cái có thể là cái kinh sách để đầu giường của mình đấy. Mà hôm nay anh Giang trốn rồi á, anh Giang đi Cali rồi tính ở nhà luôn rồi sao. Thật sự anh Giang ảnh cũng để nhớ lý cái chuyện để đầu giường đó là đúng là chúng ta phải học nhớ lý chuyện học là học nhưng mà phải thiện, bởi vì cái giáo lý biết thiền nó là thiền định chân kinh, nó không phải thiền. Vậy á, mà hồi nãy anh chị em đọc cái này á, đọc những cái này là như là bình luận mà các đức ca hát hoặc đức ca em đức ca hát hoặc đức em hoặc bà đức kia á, đã lấy tất cả những kinh nghiệm thiền, cái này là kinh nghiệm thiền, mà kinh nghiệm thiền này là đối chiếu với cái những kinh sách, với những cái giáo lý của cổ Do Thái trước. Rồi kinh Zoha, kinh Zoha của Quả Thần Giáo, gọi là Zoha thường thường nó là một cuốn kinh của Quả Thần Giáo, gọi là Thần Thiết Lý Pháp Kinh, kinh Zoha. Thì nó cũng liên hệ đến cái vấn đề, liên hệ đến cái giáo lý mà cái bí truyền của các nền tín ngưỡng thời xưa. Mà nói về là những cái nền tín ngưỡng này nói cái gì, là nói để nhắc nhở con người chúng ta luôn luôn là phải nhớ mình có bãi thể, bãi cái khí thể đấy. Hôm nay chúng ta học này là nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn mình có bãi khí thể này. Nhưng mà ở đây á, để mình coi trong cái nền tín ngưỡng của cõi Do Thái hoặc của Quả Thần Giáo có giống thông học, có giống cái quyền lý học ở đây á. Ở đây á, anh em coi lại, anh em coi lại all container matism, tức là cái khí thể, các khí thể quyền lý, khí thể quyền lý này, gọi là all con là quyền lý, nhưng mà nói các khí thể quyền lý là cái này mình có thể thấy mà có thể không thấy, có thể có mà có thể không. Gọi là cũng như bên Phật giáo sắc tự không mà không không sắc sắc gì đó không sắc tự không mà không gì
bác chị con bác chị đó
đó nghĩa là nó có giả sử như mình nói cái thể xác của mình có, nhưng mà thật sự 100 năm mình chết rồi bắt mẹ nó còn có, nó là không, từ cái có mà trở thành không, à trở thành mình đó. Họ nói bởi vì họ cũng đấu, đây là một ở đây cái này là tiết lộ của tất cả ngài đã nghiên cứu, hoặc bà nói tin đã nghiên cứu kinh sách của cổ Do Thái, thần kinh là mà một giáo sĩ, cái này là giáo sĩ Eliphas Levi, cái này là một vị pháp sư của cổ Do Thái, mà ông này nghĩa là trí thức của cổ Do Thái là nghiên cứu kỹ, nghĩa là có con ổng cũng đang nghiên cứu con người của mình có thực sự có bãi thể, bãi cái khí thể, bên cổ Do Thái của nó có bãi cái khí thể ha. Thì bãi cái khí thể thuộc quyền lý học mà của Do Thái, như mà Eliphas Levi nói cái khí thể thứ nhất á, thì là ông Eliphas Levi nói đó là nerfus. Ở đây chỉ nói sơ sơ chứ mà giả tỷ nha anh kia, anh em học cái này á, bởi vì nó thuộc về vấn đề siêu hình, nó thuộc về trừu tượng rồi, mà hai trừu tượng siêu hình mà không hiểu rõ của nó thì mình học tới đâu, không giữ được trong trí thì học tới đâu. Thành ra nói từ nơi phết một cái mình phải hiểu nó là cái gì, phải coi lại. Ở đây thì bà La Bất Kỳ hoặc là Đức Ca Hát thì nói sơ, chứ mà nếu mà nó kỹ anh chị em như chị Thứ mà giỏi về di tính, và các bạn mà giỏi về di tính thì mình coi cái từ Nephes này, đánh cái từ Nephes này vào máy một cái mở Wikipedia đó, Wikipedia nó cũng giảng có thể cũng còn là một phần để giúp cho mình mở cái trí liền, mình mới biết cái người Do Thái biết rằng cái Nephes này nó là một cái bất tử, là một cái mà trường sanh bất tử, một cái mà gọi là trường sanh bất tử. Nephes là một cái trường sanh bất tử, là mà hồi xưa người ta dịch thông thì nói là linh hồn, không phải linh hồn là trường sanh bất tử đâu, đơn giản gì đâu. Phải coi lại anh em, mà bây giờ anh em học ở trong cái room thân học này là anh chị em nhớ rằng á, mình bây giờ là những nhà trí thức công nghệ thông tin rồi, học ra là cái sách vở này ở trên đầy ở trên mạng hết, từ gì không hiểu đánh máy mở ra là hiểu liền. Thì lúc bây giờ mình mới giữ được cái ý nghĩa cao siêu của cái từ Nervous này, anh em hiểu không? Giờ để như Thanh Bình chẳng hạn có máy bây giờ mở học hôm nay chuyện Nervous thì Thanh Bình có biết không? Không biết, không biết đâu, không biết. Thành ra như ngày xưa chúng tôi học thì nó có nghĩa học mà không biết là học mù, mà học mù thì đi tới đâu? Phải cần có sách để mình giải nghĩa cái từ Nervous này. Hồi xưa đi tìm sách này thì chỉ ở trong hồi xưa không học chúng tôi chỉ biết chỉ có cái glossary mà Taylor-Sopcon tức là cái thuật ngữ thâm học thì có thể giải rõ cái từ Nervous này. Nó là tiếng Hebrew của người cổ Do Thái. Thấy chưa? Nhưng mà ở đây á, cái thằng này chỉ nói sơ đại cương mà sơ chúng ta không để ý, mà chúng ta phải hiểu rõ nó. Muốn hiểu rõ nó thì phải mở Wikipedia, mở Theodoricon mà nó sơi ra thì anh chị em sẽ thấy cái ý nghĩa cao siêu của nó, rồi lần lần mình mới giữ được cái tư tưởng cao siêu này. Nó là cái mà trường sanh bất tử, mà người ta gọi là cái thông thường người ta gọi, người mà cổ Do Thái người ta gọi nó là cái linh hồn của con người là trường sanh bất tử. Nhưng mà thông thiên học của mình đâu đâu phải mà nói linh hồn đơn giản sao? Mà ở đây á, cái từ nó hết này á, nhưng mà trong cái các cái thể mà thuộc được nguyên lý học pháp, khi mà nó open tức là nó thuộc về một môn khoa học nguyên lý, gọi occultist science. Hãy nói đến cái occult là nguyên lý thì nó chính là thuộc về môn khoa học nguyên lý, gọi là occultist science. Đây là cái từ chuyên môn của thâm học mà thôi, không có cái ngành tín ngưỡng khác, không bao giờ mà nói đến cái vấn đề mà môn khoa học nguyên lý gì đâu. Mà sau này các nền tín ngưỡng khác họ cũng vay mượn cái từ này để mà họ đưa vào cái nền tín ngưỡng của họ để cho các đệ tử họ, để các đệ tử của môn phái của họ mà tin rằng ngoài cái giáo lý công truyền của họ còn có cái phần huyền bí gọi là occultist nữa, là huyền bí học hay giáo lý huyền môn sau này người ta thì gọi đấy. Đấy đó, thì chính cái từ occultist này nó là một cái cơ bản để chúng ta quy về cái đời sống của cái giáo lý bí truyền á, của giáo lý bí truyền, anh em thấy không? Thì ở đây chỉ nói sơ sơ, cái Nervous này là cái trường sanh bất tử, là con người là chính là cái linh hồn của con người là trường sanh bất tử, bởi vì nó sẽ tái sanh nha, nó làm tái sanh này. Ở đây thì ở đây giải thích cái người cổ cho thấy cái vị giáo sử này chỉ giải thích sơ thôi. Nó sẽ làm nghĩa là tái sanh lại một cái sống mới sau khi mà cái thể xác này bị hủy diệt, nghĩa là đó, nghĩa con người chết rồi thì cái Nervous này nó vẫn còn mãi mãi, mà người xưa người ta gọi là linh hồn. Nhưng mà trong thâm học của mình á, không phải chỉ có cái Nervous sống đâu, nhưng mà ở đây á thì và cũng có cho vua thêm cho chúng ta biết rằng bên cổ Do Thái người ta nói cái Nervous này nó lại có một ý nghĩa như là cái hơi thở của sự sống, breath of life. Mà khi nói đến hơi thở của sự sống thì anh thấy không, là quan trọng nhất. Con người mà không còn hơi thở là tắt thở rồi cái cổ gì đâu. Vì lý do đó sự sống của con người quan trọng nhất là hơi thở. Vì lý do đó mà anh chị em nào mà không biết thở là chết sớm. anh các bạn trẻ này phải cố gắng mà tắt thở cho dài nha.
thì lúc bây giờ mình mới sống lâu. Bởi vì những ca sĩ chẳng hạn như chị thử nghĩ chị để nó ca sĩ không, nếu mà không có hơi thở, không có dài làm sao mà ca được, phải không chị Tính? Nghe không? Đó. Thành ra như Châu Thanh vậy, thở dài mà không thở dài đâu. Nó cũng có kỹ thuật, mà cũng có cái những người có khả năng thở dài á. Là khác, cũng có nhiều người không thở dài được. Nhưng cái mục đích đa số người ta cứ thở ra thở vô đó là thở vô tới thở thôi, miễn là thở làm sao cho cái phổi mình nó hoạt động nhịp nhàng vậy thôi.
Mà giáo bài hát của tôi bài bắt học trò phải thở bằng bụng đó anh.
Phải thở vô bụng, muốn là nghĩa là hơi thở mình dài, hít vô một cái mình vào tới bụng, mình giữ cái đó, cái hơi thở mình vào đó thì nghĩa là mình nhờ cái hơi thở dài này nên nó mới tạo cho cái sống của mình lâu. Mà một cái hay của cái hơi thở này, mà bởi vì bên Ấn giáo người ta có từ chuyên khoa của nó là pranayama, pranayama là kiểm soát hơi thở. Thực sự nó là cái mục đích hướng dẫn hơi thở, điều hòa hơi thở, kiểm soát hơi thở, chứ không phải mà chủ động để mà nhắm vào một cái tiêu gì hết á. Cái hơi thở, cái lối mà thở của phương pháp tu của cái người bên nền tín ngưỡng của Ấn giáo nó vậy đó. Vì lý do đó một người mà biết thở bụng rồi thì người này sống lâu cái đã. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Thì mục đích chúng ta sống lâu là bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi sự vô minh. Sống lâu mà phải thoát khỏi sự vô minh mới sống lâu. Chứ sống lâu mà sống vô minh thì sống như con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, con ngựa, sống kết lợi vậy. Các bạn đẻ tôi nói vậy, các bạn đẻ nhớ vậy. Mình sống lâu mà sống như con chó, con heo, con bò, con ngựa, sống lâu để làm vậy. Vì những mình đó, mình con người của mình tâm học đã cho chúng ta khi gọi con người mình là con người của mình có cách chết gọi là Atmanmana, là cái thần thức của con người của mình nó khác hơn cái thần thức của các loài khác. Con chó, con heo, con trâu, con bò nó không có cái trí, nó không có mắt mana, nó chỉ có Atmanmana mà thôi, tức là cái linh, cái chân linh của nó tiến thản thường thường gọi Atmanmana. Atma là cái chân thần thể, Buddhi là cái linh hồn thể, tôi gom lại nói là cái chân linh mà tiếng Ấn người ta gọi là Jiva. Jiva là cái chân linh, nó gồm có Atma và Buddhi, gọi là Jiva hoặc là Jivatma, là dành cho muôn loại vạn vật ở trên trái đất này, nó chỉ có cái Atma Buddhi mà thôi. Vì lý do các loài khác nó không tiến, nó không tiến quá được mà nó chỉ phát triển, bởi vì cái chân linh Atma Buddhi của nó còn ở trong cái tình trạng tiềm ẩn đó. Còn con người của mình, đặc biệt là con người của mình đã từng trải qua vô số kiếp luân hồi trong loài các loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đất đá cây cỏ cầm thú và tiến lên con người, mà mình đã trải qua vô số kiếp, như Đức Phật đã nói là 80 mấy ngàn kiếp vô số kiếp vậy. Mà để mà tiến lên qua con người, mình nhận được cái cô la nó bố đi rồi thì mình không thể nào trở lại làm thú được nữa. Đó là cái là hôm nay mà chúng ta học, cái mục đích chúng ta học là vậy. Chúng ta có cái trí, chúng ta sẽ tiến quá, mà muốn tiến quá là chúng phải tu. Chứ không phải tiến quá mà không tu làm sao tiến quá. Ví dụ như một con thú mới về phát triển thú làm người thì nó chưa, cái trí cái mà ma nái của nó như cái bong bóng nữa, thì nó chưa có thể tu tiến được, chưa có thể tiến quá, chưa tiến quá được. Nhưng mà nó bắt đầu đi vào đường tiến hóa, nó cũng phải trải qua nhiều kiếp linh hồi nữa ở trong cái người này. Bởi vì đa số những người mà mới vừa thoát kiếp thú làm người thì họ dữ dằn, giá trị như một người mà trường hợp mới vừa từ con cọ mà tiến lên con người nhận được cái trí rồi thì nó, thì thường thường tôi nói những cái người mà tủ giận đó là con cọ, từ con cọ mà bắt đầu mà thoát khỏi cái hồn thú
hồn khốn của loài cọp, loài sư tử, loài beo, loài mèo được, để mà nhận cô sanh quá đi để mà thành trở thành người, thì những người này còn hung dữ độc ác nữa, là bởi vì họ còn sống là hồn thú đấy. À, thì ở đây đó là cái vấn đề thứ nhất là nơ phớt. À, nơ phớt chúng ta, cái nơ phớt này đó, đa số người ta còn hiểu lầm mà nó như tưởng là nghĩa là chưa hoàn hảo, cái nơ phớt của người cổ Do Thái chưa hoàn hảo bằng cái là chân linh của người thông học.
Anh ơi, tự nhiên anh nghe nói người tuổi dần là con cọp quá thành người, cái này anh bịa đặt rồi, anh nói về tôi tuổi gà đơn rồi con gà quá thành người
sao? Anh nhớ bác suy nghĩ, tôi nói vậy bác suy nghĩ chứ tầm bậy cũng có khi ra chị coi lại trời ơi, những người mà mới vừa tốt cái sống là người mà cũng dần là họ là thường là đầu tể đâu đó, là chỉ định nó tưởng
đâu phải đâu, tôi có cô em hò tuổi dân thì em thấy không,
tự nhiên là có khi ta cô em hỏi tôi cũng em đã trả nhiều tiết rồi.
Đây nhé, đây anh bảo tôi tuổi già là tôi từ con gà tôi biến thành người chứ đâu có thể quay đàn này.
Mới lúc mới đầu á
nhưng
mà chỉ ra vô số kiếp
rồi, chỉ có
lại mấy
chục
kiếp đã
tấu
qua cái tuổi già rồi.
Con gà làm sao mà hóa thành người được, chỉ có 7 năm con hóa thành người thôi. Mèo chó khỉ ngựa voi.
Đó, cho nó, vậy đó, thì anh đem thấy anh bởi vậy thành ra anh cái giáo lý á, về cái khí thở mà nói về cái linh hồn. Về cái linh hồn bất tử của người cổ Do Thái ha. À, thì họ có tương đương như là hơi thở của sự sống. Nhưng mà trong giáo lý quyền ngôn á, ở đây là nhà bí học nè. Một nhà bí học á, để mình nói, một nhà bí học là đưa ra người ta coi cái nơ phớt này nó tương đương như Manas. Vì lý do nó có một thời người ta gọi Manas là cái hồn. Mà thực sự nó là cái hồn người, mà nát là cái hồn người của mình ấy. Bởi vì chỉ đặc biệt con người có cái mà nát, còn con thú nó có mà nát. Thành ra con thú nó không thể gọi nó là cái hồn người được, mà nó chỉ là cái thần thức của nó là cái chân linh mà thôi. À, thì ở đây nói rõ là cái ma nát của mình là cái hồn người đó, thì là cũng trường sanh bất tử đó. Ma nát nè, y mà tâm nè. À, bởi vì sau mỗi kiếp mà luân hồi rồi á, thì chính cái chân linh của mình ấy, tức Atma Bodhi mình mới kết hợp cái Manas này, thì lúc bây giờ mình mới có thể trở thành người này, mới trở thành người này. Đó. Đó. Nó rõ ràng
cái này đó thì làm cái này bên mình biết học mình phản đối cái bên kia đó, phản đối bên kia tại vì mình nói Manas này là bất tử, nhưng mà cái Nefesh là không có bất tử. Cái Nefesh nó chỉ là cái tinh khí thôi, nó chỉ là prana thôi. Thành ra bên Kabbalah này, cái ông David gì đó, ông nói tầm bậy. Ông nói Nefesh bất tử cái đó sai. Mà ông so sánh Nefesh Manas sao được. Nefesh nó chỉ là prana thôi. Đó, tôi đã tra từ điển của bà Bravatsky rồi. Nefesh nó chỉ là cái prana. Rồi bây giờ nhờ anh Minh đọc đoạn tiếp.
Những vô thượng đang thỉnh giáo cao kiến vị kiến trúc sư thượng đế về sự sáng tạo. Lấy sáng thế khí khởi đầu như cách thì người ta phải thấy trước hết là đứng thiên đế. Mà tiếng nói như là một đơn vị phức hợp cùng các vị thượng đế, sau đó sau giấc ngủ hỗn nguyên giấc ngủ.
Ừ, anh đọc đoạn nào vậy?
Trang tiếp vậy ạ?
648 hay là trang nào?
49. Trang 49 rồi.
Ôi giời, mình đâu đã đọc trang 648. Phải không? Đọc chưa?
48 rồi. 49 đọc đến cái bạn không phải làm đúng rồi bằng chứng kém.
Sorry. Tại hồi nãy tôi đi ra ngoài đi tôi nghe. Vâng, ok.
Ngài tiến hóa như là một đơn vị phức tạp cùng các thượng đế. Sau giấc ngủ cũng nguyên giấc ngủ gom các con số giải rác trên các cõi hão huyền lại thành một chảnh khác, là các giọt thủy ngân xuyên rẽ trên một phiến sắt gom lại thành một khối. Các vị thượng đế lại xuất hiện, toàn bộ từ đơn vị đó trên cương vị là đứng chư hùng bản sơ, tức Adam Kamun Diaklak hãy có lấy ánh sáng trong thánh kinh như ta hẳn đã thấy điều này rồi. Nhưng sự biến hóa này không hề diễn ra trên trái đất hay bất cứ cảnh dưới vật chất nào, mà lại diễn ra trên thái nguyên của sự biến phân đầu tiên của hỗn nguyên khí biến thể. Trên trái đất mới sinh ra của ta, mọi sự việc lại diễn khác, tiến khác hẳn. Quyền nữ thần Isis lộ diện có trình bày là trước hết điển chân thần hay Jiva do tác động của đập tiến hóa mà giảm xuống loài thiên thạch nằm ở hình thức thấp nhất, kém nhất sau một chu kỳ tiến hóa xuyên qua 7 vòng trong loài khoáng thạch, hay là cái sẽ trở thành khoáng thạch trong cuộc tuần hoàn thứ tư. Nó từ trong khoáng chất bò ra đến hình thức một cọng rêu, rồi từ đó lại, sau đó lại chu kỳ tiến hóa trải qua tất cả mọi hình thức cây cỏ, nó sẽ bước vào một giai đoạn mới để trở lên cái mầm của loài động vật và loài người. Tất cả những chiến biến kể trên cho đến cuộc tuần hoàn thứ ba đều là vô sắc kiến và vô chi giác. Đó là vì một điểm chân thần không thể gọi là tinh thần, nó là một tia sáng hay một hơi thở của đứng tuyệt đối hay lý thuyết tuyệt đối và sự thuần nhất tuyệt đối, vốn không có gì liên hệ đến cái hữu hạn tương đối nên vẫn là vô thức trên cõi giới hiện tượng. Bởi vậy, ngoài cái chức nghiệp cần thiết để cấu tạo nên sự tự sân, cấu tạo nên thể xác tương lai của con người, điểm tinh thần cần có một kiểu mẫu tâm linh để làm khuôn mẫu cho sự hình tượng hình chất liệu của thể xác, một tâm thức thông tuệ để trừ các hướng dẫn sự tiến hóa và phát triển của nó. Trong hai điều này không điều nào có sẵn trong điểm chân thần thống nhất hay trong vật chất vô chi tuy vẫn có sự sống. Các bộ Adam cần được tiếp nhận hơi thở của linh hồn của sự sống, đó là hai trí trung gian, tức là sự sống có tri giác của động vật, tính chưa biết suy tư ở linh hồn con người. Vì cái chết không hợp nên lý lên không có cái sau. Chỉ khi nào từ một sinh vật có điểm có tiềm năng phi hồn lưỡng tính, con người đã trở nên có sự phân chia nam nữ, thì y mới có được một linh hồn cá thể ý thức và hợp lý, tức trí tuệ của Elohim, để tiếp nhận trí khôn hữu thức biệt điện. Và cái thể này con người phải ăn trái cấm của sự hiểu biết từ cái cây thiện và ác, làm sao con người có thể sở đắc được tất cả điều này. Giáo sĩ Hiền Môn dạy rằng trong khi điểm chân thần đi theo một xoáy từng chu kỳ mà giáng xuống khỏi vật chất, thì chính đấng tinh quân ấy, những vị thiền định đế quân ở các đẳng cấp thấp cũng đang tiến hóa đồng thời với nó trên cõi tâm linh cao hơn cả. Các vị này cũng tương đối giáng xuống vật chất trên cõi tâm linh riêng của họ, sau khi đã đạt tới một điểm nào đó, họ sẽ gặp điểm chân thần vô chi giác nhập thế gian và giam hãm trong khối vật chất nặng triệt chất. Sự hỗn hợp cả hai tiềm năng tinh thần và vật chất sẽ tạo nên một cái biểu tượng ở dưới của thiên nhân trong không gian sức con người hoàn toàn. Trong chiếc thuyết hỗ lập, người ta xem Purusa tinh thần và đồ bỏ bất lực chỉ khi được gửi trên vai Karasti vật chất. Nếu bị bỏ mặc một mình thì vật chất cũng chỉ trơ như phẩm đá. Nhưng trong nội môn bí giáo, người ta lại xem chúng như là có ngôi thứ đàng hoàng, tinh thần và vật chất khi vẫn là một tạo cùng chung một cùng gốc. Nhưng khi đã biểu lộ phân hóa từ mỗi thứ liền bắt đầu diễn trình tiến hóa của nó theo những đường lối tương đối phản lực nhau. Tinh thần lần lần giáng xuống để nhập vào vật chất từ từ thăng hoa để trở lại trạng thái nguyên thủy, tức là trạng thái của một chất liệu thuần tâm linh. Cả hai đều bất khả phân nhưng lại luôn luôn chia rẽ trên cõi hồng trần. Hai cực giống nhau luôn luôn đẩy nhau, còn hai cực âm và dương luôn luôn hút nhau. Vật lưỡng cực tương cầu này cũng áp dụng cho vật chất và tinh thần, và hai cái cực đối lượng đối cộng của một nguyên chất thuần nhất, tức là nguyên lý căn bản của vũ trụ. Khi nghe phân tích
vũ trụ hả?
Từ 49 đến 52 rồi đấy.
Vâng, ok. Đó là những đoạn xuyên tạc, mô tả, mô phỏng theo nội môn bí giáo trong kinh Kabbalah, tức là ông ấy phản đối ông kia. Một câu ngạn ngữ nổi tiếng của huyền môn Kabbalah nói rằng một tảng đá thành cái cây thành con thú thành con người trở thành một siêu nhân, và siêu nhân trở thành tiên thánh, thì cái này có vẻ có lý mà. Đốm lửa là lần làm thức động tất cả mọi loài trước khi nó phát triển nên một siêu nhân. Và sự dị biệt với một người phàm thật vô cùng lớn lao giữa một siêu nhân với một người bình thường rất là xa. Mình là người bình thường mà mình trở thành siêu nhân thì khó lắm. Trở thành một chân sư thì lâu lắm, nhiều kiếp. Sáng đến khi khởi đầu khoa nhân loại học của mình một cách sai lầm hiển nhiên để làm một bức bình phong nên chẳng đi đến đâu. Các chữ dẫn nhập của Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký nó không phải là huyền môn. Sáng Thế Ký là trong cái cuốn Kinh Thánh, cái bài đầu tiên của Thánh. Sáng Thế Ký khởi đầu khoa nhân loại học của mình một cách sai lầm. Các chữ dẫn nhập của Sáng Thế Ký chưa bao giờ được dự tính dùng để trình bày ngay cả một ẩn dụ xa xăm về sự sáng tạo ra trái đất. Tức là nói Thượng Đế tạo ra trái đất trong vòng mấy ngày gì đó, tự nhiên Ngài muốn cái tự nhiên là có trái đất, rồi có ngày, có đêm. Trong cái đó thì là rất là phi lý. Chúng bao hàm một quan niệm siêu hình về thời kỳ vô hạn nào đó trong vũng vĩnh cửu. Trong quy luật tiến hóa đã tạo ra những toan tính liên miên lúc tạo lập vũ trụ. Kinh Doha đã trình bày điều này một cách minh bạch như sau. Có những bầu thế giới xưa vô hình, chúng chết hiểu ngay khi mới cất tiếng chào đời và được gọi là các điểm linh quang. Như vậy khi đập sắt, người thợ rèn đã làm cho các đốm lửa bắn tung tóe ra tứ phía. Các điểm linh quang là các bầu thế giới nguyên thủy, chúng không thể tiếp tục vì đấng thánh thượng vẫn chưa khoác lên hình hài của mình, bán thư bán hùng hay đối lập giới tính. Là thánh vương và nữ vương của bậc sư và bậc sư trưởng vẫn chưa ra tay hành động. Đấng vô thượng đang thỉnh giáo cao kiến của vị kiến trúc sư thế giới là Thượng Đế về sự sáng tạo. Nếu Sáng Thế Ký khởi đầu đúng cách thì người ta phải thấy trước hết là Đấng Thiên Đế. Ngài tiến hóa như là một đơn vị phức hợp gồm các vị Thượng Đế. Sau giấc ngủ hỗn nguyên, giấc ngủ gom các con số rải rác trên cái cõi hão huyền thành một. Chẳng khác nào các giọt thủy ngân viên rẽ trên một phiến sắt gom lại thành một khối. Anh ai có ý kiến gì không?
Bây giờ cái ý kiến này là quan trọng nhất nha. Quan trọng nhất trong cái giáo lý thần học của mình. Người ta nói cái gì? Có con người căn chính cái giáo lý thần học đưa ra cái chiếc tiến hóa này. Căn cứ theo cái tiến hóa, cái sự tiến hóa mà của trong cái vần những cái công chân ngôn của trong Kabbalah, của lý pháp chân kinh. Người ta nói rằng từ một cục đá không? Rồi nó tiến lên, sự tiến hóa từng tự, nó phải từng tự, từ cục đá rồi nó phải tiến hóa lên trở thành cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó tiến hóa lên thành cầm thú. Rồi từ cầm thú mà tiến hóa lên trở thành con người. Rồi con người mà tiến hóa lên trở thành một vị thần. Một vị thần linh, Xperis cũng có nghĩa là một vị thần linh. Rồi trở thành một vị thượng đế God nữa. Chính cái này đó nó nhắc nhở chúng ta để cho cái nhà duy vật thôi quay về cái hướng về cái đời sống tâm linh. Đó là cái thiết trước hết nói về cái pha mà nhân chủng học trước cái đã. Cái từ chuyên pha của trong pha nhân chủng học thường thường người ta gọi là anthropology. Cái pha nhân chủng học đó là anthropology. Nhưng mà cái thiết mà để mà nói là con người nghĩa là có thể là một vị thần, là một vị thượng đế mà cũng có thể là giống như một loài danh vật nữa, thì cái thiết đó người ta gọi là anthropomorphic đó. Anh em mà học cái này á, mà muốn giữ cái tư tưởng của thông học thì phải nhớ cái từ này. Không hiểu nó cái gì thì đánh cái từ anthropomorphic, anthropophysis mà anthropophyser lên máy mở ra để coi nó nói cái gì. Thì chính cái thiết này á, hồi xưa có một vài bạn giờ ở trong hội chỉ dịch là nhân thần á, thiết nhân thần đầm hình quá, cái thiết nhân thần đầm hình quá. Dịch thơ vậy thôi, chứ thật sự nó là cái theo tôi khám phá nó là cái thiết nhân thần dạng vật đầm hình quá, chứ không phải mà con người với thần linh đầm hình đâu, mà cả dạng vật nữa. Đó, cái thiết này đó là anthropomorphism nè, anthropomorphism, anthropomorphism là đồng hình quá này. Có người của mình với dạng vật có cái hình dáng gần như giống nhau. Cả thần linh nữa, bởi vì cả thần linh vì sao là bởi vì thành ra anh em mình giàu thân học rồi, học giáo lý tí tiền rồi, anh em sẽ thấm nghĩ cái điều này. Con người của mình với thần linh là một. Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh cái bầu trái đất của mình nó có cái cõi của thần linh, gọi là cõi thiên đàng đấy. Cõi của thần linh là Đề Ba Khăn đấy. Ở đây có, mà thông học đã tiết lộ cái cõi thần linh này nó có tới 33 nhóm thiên thần thần linh và gần 330 triệu thiên thần thần linh đang ở xung quanh trái đất của chúng ta. Anh cho nên thấy phi thường không? Thì đúng. Khi mà anh em học cái này, anh em mở cái từ này ra, anh em thấy có người của mình với thần linh là một đây, là vạn vật cũng là một đây. Thì lúc bây giờ mình thấy mình con người vạn vật và thần linh là một, thì mình sẽ không còn có cái tánh ích kỷ nữa. Mình sẽ toàn hòa hợp, đương nhiên mình đã nâng cái tâm thức của cái tánh tình thương của mình hợp nhất với cái Bồ Đề rồi đấy. Cái trực giác thể của mình rồi đây, với cái linh hồn thể của mình rồi đây. Nên mình mới thấy muôn loài vạn vật đều có trong con người của mình. Và mình luôn luôn hiện diện ở trong muôn loài vạn vật nữa. Bởi vì con trùng con giới mình cũng từ con trùng con giới mà tiến hóa lên hôm nay. Thấy chưa? Đó, nó phi thường ở chỗ này đây. Thì qua cái thiết này gọi là cái thiết trước hết nó cũng phát sinh từ cái môn khoa học mà nhân chủng học đó, anthropology đó. Thì cái pha mà nhân chủng học này rõ ràng chúng ta thì nó cũng căn cứ theo cái thuyết tiến hóa của trong bí pháp tinh tinh Kamala đấy, nghĩa là con người cũng từ đồi đất đá cây cỏ cầm thú rồi mới tiến lên con người, thì lúc bây giờ mới nói đến cái pha mà nên chúng học anthropology. Từ đó người ta mới thấy rằng có khi ở trong con người chúng ta cũng còn mang cái đặc tính của loài thú, của loài cây cỏ, của loài đất đá nữa. Bởi vì có nhiều người nói tâm hồn của chị giống như đất đá, sắt đá. Có nhiều người cứ như kêu là gì, tâm hồn của anh hay chị gì như sống là sắt đá. Bởi vì mình có từ sắc đá và tìm mình hay tầm tay. Mình cũng kính nhau là tôi nói vậy đây, vậy đấy phải không? Lâu nói cho anh đuôi trước phải không? Đó, Thanh Bình. Thanh Bình có nghe nói không, Thanh Bình?
Có.
Nghe, có nghe ai nói mà tâm hồn của em, của cháu hoặc là của anh gì đó mà sắc đá không? Có không? có khi bởi vì thành ra mình bệnh đến mình phải nhờ cái cỏ gì thú dược thảo phải không?
Ừ, nhờ mà thuốc bên đông y á,
ở đông y đó cũng nhờ dược thảo, thành ra mình cũng từ cây cỏ nhờ cây cỏ. Ai có nhân nè, có nhân anh nhân thông hiểu rồi đâu, đi giáo lý với điện nha. Đúng ý thì nói nhiều quá mà cho tôi rất là nhiều.
Anh cứ nói đi, đâu có gì đâu.
Nói nhiều quá là cái cuốn lên nghề của anh đó.
Đó, đâu có gì đâu. Anh kinh nghiệm quân trưởng mà. Cũng tốt lắm. Chú được chia sẻ cho mọi người.
Để giúp các bạn trẻ, để đánh thức cái tâm thức của bạn trẻ, nhớ. bởi vì cái tiến hóa của thâm đạo nó căn cứ cái câu chân ngôn, những cái câu chân ngôn của bí pháp chân kinh rất hay. Cái sự tiến hóa đó nó là đúng chứ không phải mà con người mà từ lời khỉ không mà tiến lên mà thành người, cái điều này nó chưa có tiến bộ, nó chưa tiến bộ. Nhưng mà hình như sau này ông Đạt Minh cũng sai hướng đâu phải gì đấy. ông không tin Chúa rồi không?
Ông vì sao ông chết ông mất hiệu
với anh đó. Ông tin Chúa liền, thành ra ông quay về 360 độ liền ha. Anh quay về
180 độ. 180 độ
hay là quay. Bởi vì hồi đó bởi vì đa số nhân loại còn sống như vật nên ông phải nói như vậy, thấy không? Chứ thật sự nó không phải như vậy này, thấy không? Đó, thành ra có người cũng
thực ra bên Đông Liên Hợp cũng khen ông
Đạt Quyên
lắm đó.
Ở nhưng mà cái thần của ổng ổng phải đưa cái thiết ra để mà người ta mới có thể coi rằng con người cũng từ lò thú mà tiến. Chứ đâu phải là một động viên mà mình thành người đâu. Nhưng mà cái giai đoạn của ổng chỉ là giai đoạn từ thú là người, nhưng mà ổng bỏ cái giai đoạn từ cây cỏ đất đá mà tiến lên người nữa, ổng bỏ đó rồi mà sau này người mà tiến quá lên thành các vị thần linh rồi các vị thượng đế nữa, ổng cũng chưa nhưng mà cho đến cuối đời của ổng, ổng mới quay về ổng tin thượng đế. Là ổng cũng quay 360 độ rồi ha.
Cái câu mà anh nói là cái gì mẹ ăn tu gì đó thì tôi sẽ là
ăn tu vô một tiết rồi ăn tu vô một tí tiết
ăn tu vô một tiết đó là cái quy tắc gia đó,
đồng hình quá những này đồng hình quá.
Tôi không biết sao anh dịch trong tiếng Việt như vậy, chứ còn cái câu này trên tiếng Anh thì nó có nghĩa là ngày xưa đó thì mấy tiên thánh là nó cũng sống như là con người ta, nó không phải đồng hình hóa, giống như là mình bàn thảo mà cái câu này đó, anthropomorphism ở trên Wikipedia đó thì nó nói rằng là tại vì tưởng hình là những cái vị tiên thánh ngày xưa đó có những cái tính chất của loài người, tức là họ cũng lấy vợ đẻ con, họ làm đủ trò hết đó, thì làm cái điều này là nó đưa ra từ cái nền văn minh của Hy Lạp. Nhưng mà tại vì là họ tìm thấy những cái pho tượng ngày xưa. Cái này ở trong cái đó tôi đưa cái link vào đó, mọi người bấm vô thì thấy có cái hình của cái pho tượng. Pho tượng này nó từ 40.000 năm trước đây, tức là thời tiền sử thôi. Tại vì lịch sử thì người ta chỉ nói chừng 5.000 năm thôi. Mà 40.000 năm là người ta không biết gì về cái thời 40.000 năm, mà không có sử sách nào ghi chép. Hồi đó còn chưa biết chữ viết nữa mà còn gọi là thời kỳ đồ đá. Thế mà đã có những cái pho tượng điêu khắc cũng đẹp chứ phải không? Mình người đầu thú. Đó. Thì cho nên mà nó làm bằng Nga chứ không phải làm bằng đá. Thành ra là 40.000 năm hay là 32.000 năm là nó chưa quá rồi. Họ tính ra họ dùng cái phương pháp khoa học để tìm ra được cái giai đoạn, cái thời điểm của cái pho tượng. Thì người ta mới nói rằng là đó là tượng hình của một cái thánh thần gì đó nhưng mà lại đồng hình thú. Đó là một đồ của cái nền văn minh cổ. Thì về sau này là những người mà Hy Lạp thì người ta bịa ra những cái ông thần này thần kia, như là ông thần Jupiter hay là Zeus hay là Venus này nọ, cũng lấy vợ rồi đẻ con, xong rồi ghen tuông, rồi bố thì giết con, sợ nó giết mình này nọ đủ thứ, giống như loài người. Thì trong những câu chuyện cổ tích này nó mấy ông thần thì sao mà giống người quá đi, cũng thù hận, cũng ghen tuông, ngồi giận đủ thứ hết. Thành ra cái anthropomorphism deity là những cái vị thần mà có cái tính chất của nhân loại. Thì mấy người Thiên Chúa giáo là họ không ưa cái này, họ có vẻ đà phá đó, họ cho là tầm bậy, tại vì họ chỉ tin thượng đế của họ thôi. Anh Văn Huy kiến rồi anh Văn.
Cái này nó cũng là một cái biểu tượng mà thôi. sở dĩ những cái tôn giáo ngày xưa người ta thờ là bởi vì cái giai đoạn tiến hóa lúc bây giờ thì họ không có thể nào mà hiểu được một vị thượng đế duy nhất, họ chưa có cái khái niệm, cái trí của họ chưa tới cái mức để có thể họ hiểu được cái chuyện đó. Thành ra là cái lối giảng dạy đa thần và hiện hữu cho tất cả mọi nơi đó, thì nó dễ hiểu hơn. Ví dụ như mình nói là thần sông, thần núi, thần gió, thần mưa vân vân, thì họ dễ hiểu hơn. Ở cái giai đoạn mà người ta chưa, cái hạ trí của người ta chưa có phát triển, ta chỉ có mới từ cái giai đoạn mà tình cảm và bắt đầu dùng cái trí đó, thì nó là như vậy. Và khi mà mình nói đến cái việc mà tôn giáo đa thần đó, thì cái lối mà giảng dạy là ngày xưa đó, thì cho mấy cái vị thần đó nó có một cái quyền năng rất lớn, quyền năng tương tự của thượng đế bây giờ, nhưng mà lại có cái đặc tính của loài người. Thành thử ra mình thấy mấy ông thần đó giống như chị nói đó, ganh ghét rồi thù hận, đánh nhau rồi giết anh em, giết vợ con, thế này thế nọ. Thì những cái câu chuyện như vậy phải coi như là cái câu chuyện ngụ ngôn. Mình hiểu như thế nào? Mình hiểu là những cái vị thần đó đó chính là những cái chân thần mà đầu thai xuống thế là người. Và khi mà họ đầu thai xuống thế là người đó, tức là chúng ta đây nè, là loài người đây nè, khi họ đầu thai xuống thế là người đó, thì họ bị những cái hình thể, những cái tối tâm của những cái cõi thấp khiến cho họ tạm thời mất đi cái sự sáng suốt, sự minh triết thiên nhiên của cái nguồn gốc chân thần của họ. Do đó mà họ chưa có chủ trì được những cái đặc tính của thể vía, tham lam, ích kỷ vân vân của thể hạ trí. Đó. Thì mình nên hiểu và nên biết học, nên học cái giai đoạn mà tôn giáo đa thần là như vậy. Chứ đừng có nghĩ theo cái kiểu mà nghĩa trắng của nó thì mình không có nghĩa. Bởi vì chân thần thì không có cái chia giống phái, thành thử ra các vị thần đó, thì chúng ta thấy là tượng trưng là vừa âm vừa dương. Tức là lúc đó chưa có phát sinh ra cái loại đực với loại cái. Thì như vậy thì chúng ta nên hiểu cái điều, hiểu những câu chuyện ngu ngôn mà tôn giáo đời xưa theo cái nghĩa bóng hơn là cái nghĩa đen, thì nó dễ hiểu hơn. Thì cái sự mà phát triển của tôn giáo nó tùy thuộc vào cái sự phát triển của cái tri thức, sự hiểu biết của loài người. Khi sự hiểu biết của loài người nó tiến bộ thêm, chẳng hạn như bây giờ chúng ta phát triển cái hạ trí tới cái mức có thể nói là rất là cao, cao đến nỗi là nếu mà không xoay chuyển cái hạ trí xoan qua cái đặc tính kế tiếp là trở thành thượng trí, tức là thay vì chỉ biết cái hạ trí là cái sự kiêu căng, tự phụ, sự ích kỷ, thì cần phải chuyển qua cái giai đoạn là cái sự khiêm nhường, sự hòa thuận, sự đại đồng. Vì vậy mà cho nên những cái tôn giáo cũng chuyển biến từ đa thần chuyển qua đơn thần, chuyển qua một vị thượng đế duy nhất, chuyển qua về cái phương diện mà tri thức cũng vậy, là cái kiến thức cần phải chuyển qua thành cái trực giác. Đó. Cái tình thương vị kỷ cần phải chuyển qua cái tình thương huynh đệ đại đồng. Vì cái lý do đó mà các tôn giáo như Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo hay các tôn giáo lớn đều bắt đầu chỉ rõ hơn về cái giáo lý huyền môn, tức là mọi người đều là một nguồn gốc duy nhất, phát xuất từ một nguồn gốc duy nhất. Ngay cả vấn đề phái tính cũng vậy. Phái tính bây giờ cho biết là cái phái đẹp hay là phái khỏe mạnh thì là tạm thời. Bởi vì tại sao nói là tạm thời? Bởi vì cái đó là cái sự phân chia ở cái giai đoạn của thể xác. Cái thể xác của một người nam nó có những đặc tính khác với thể xác người nữ. Nhưng mà đứng trên cái phương diện về tinh thần thì tinh thần không có phái tính. Do đó mà chúng ta thấy là xã hội hiện nay đã bắt đầu chuyển qua cái vấn đề nữa là chấp nhận cái đồng tình nữ gái ngay trong cái vấn đề luật pháp có sự chuyển biến. Đi đầu là nước Mỹ họ chấp nhận cái vấn đề mà hôn nhân đồng tính. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta khuyến khích cái hôn nhân đồng tính, nhưng mà chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận đó là một hiện tượng của thời đại mới bây giờ. Chấp nhận và chúng ta tìm hiểu tại sao nó có cái hiện tượng đó. Chấp nhận để chúng ta có một cái sự thông cảm, có một cái sự từ ái đối với những người mà họ đi theo cái con đường đó. Đấy. Thì trên cái phương diện mà về tiến hóa của xã hội, của văn minh, của tôn giáo và trên phương diện mà liên quan trực tiếp với những người mà học đạo về giáo lý người Mông thì chúng ta thấy có sự biến chuyển lần lần. Đối với những người bình thường thì họ không để ý, nhưng mà đối với những người mà có tập luyện mở cái trực giác và sống về tinh thần thì họ thấy cái đường hướng bây giờ nó đang di chuyển từ cái khoa học vật chất sang cái khoa học tinh thần, bằng cớ là có nhiều điều phát minh của khoa học bây giờ nó xác tín lại những cái điều mà các tôn giáo và các giáo lý huyền môn đã tiết lộ từ cả mấy trăm năm nay, hay có khi cả mấy ngàn năm nay. Thì chúng ta nên tập mở rộng cái sự nhận xét, cái tri thức thành cái trực giác, để mà thay vì chỉ biết cái sự khác biệt, sự đối chọi giữa những cái lý thuyết, thì chúng ta thấy là mỗi một lý thuyết đều có một cái giá trị ở một cái đất thang nào đó. Chỉ cho chúng ta biết được cách tổng hợp và chấp nhận, thay vì chối bỏ những cái lý thuyết mà nghe nó có vẻ không có tương đồng với những điều mà chúng ta biết, thì chúng ta hãy tạm thời chấp nhận và tìm hiểu. Thì khi chấp nhận và tìm hiểu thì nó mở ra một cái chân trời mới, giúp cho chúng ta có một cái kiến thức nó tổng quát hơn và giúp cho chúng ta đạt được cái trực giác và đạt được những cái kiến thức huyền môn nó ở một cái phạm vi, một cái phạm trù nó rộng lớn và nó cao siêu hơn là những điều mà chúng ta trước nay đã thu nhập và biết được. Đó là cái đóng góp.
Có một cái thắc mắc là cái câu mà nhân thần vàng vật đồng hình hóa thì dịch sang nôm na thì nó như thế nào anh?
Nó chỉ là nôm na thì có nghĩa là những cái ngoại vật và những vị thần thì họ là họ có những cái họ sẽ chịu sự ảnh hưởng của những cái đặc tính của vật chất của con người khi mà họ đầu thai lấy cái hình dáng của con người. Tức là một mặt á thì những cái gì linh thiêng, những gì nguồn gốc tinh thần khi đi xuống những cõi giới vật chất, những cõi giới thấp thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị đồng hình hóa, đồng hóa với hình thức mà mình sử dụng. tức là mình sẽ có những cái đặc tính của thể trí, của thể vía, thể thể xác. Còn nói ngược lại trên cái phương diện loài người đó, thì loài người mặc dù là bị thu hẹp bởi những cái thể mà mình sử dụng, tức là mình đang chịu cái ảnh hưởng và mình đang sống theo cái đặc tính của thể vía, thể hạ trí, thì mình nên nhớ rằng mình luôn luôn có cái nguồn gốc của tinh thần của thiên nhiên. Thì cái chữ mà anthropomorphism mà dịch gọi là nhân vật, nhân thần vạn vật đồng hình hóa, thì cái hình thức đó, của con người đó, mặc dù á là cho dù là ở bên trong có cái đặc tính của chân đá hay chân thần, thì cái hình thức bên ngoài, nếu mà mình không biết sử dụng cái năng lực của một vị thần, thì mình trở thành cái hình tượng mà mình đang mang, tức là mình bị ảnh hưởng. Nhá. Còn nếu mà mình biết là mình có cái tinh thần, thì mình sống với cái nguồn gốc đó để mình trở thành một vị thượng đế. Ok, rồi vậy.
À, cảm ơn. Bây giờ 8 giờ hơn, bây giờ mình lên cái phần thảo luận về giáo lý bí truyền ở đây. Bây giờ qua phần tự do. Giờ ai muốn nói gì thì nói, ai muốn phát biểu gì thì phát biểu. Về Phúc thì vừa rồi Phúc đã xem cái video của cậu Hiệp chưa? Phúc có đó không Phúc? Hay là anh Văn đi về miền Nam có gì vui không? Kể cho mọi người nghe được không?
Tôi xin hỏi cái câu vừa rồi anh Văn đã tích theo cái ngôn ngữ của Do Giáo là nhân thần vạn vật đồng hình hóa. Thế thì như là tất cả đều như là giữ chúng ta sống ở một cái, ta tạm gọi dùng cái từ của nhà Phật là cái cõi ta bà, cõi hành trần này. Thì tất cả các cái hiện tượng siêu nhân đó thì ví dụ như là hiện tượng cứ ém những người thì vong ma nhập hoặc là gì gì vân vân ở vân, tức là ta nói là có cái hiện tượng mà nó mang cái thú siêu nhân vô hình, thì có thể hiểu được rằng nha, cái đó nó cũng có do tác động của gì của cái tầng cao hơn hay sao, của ta gọi là đấy trên không? Xin hết.
Cái hiện tượng mà về siêu hình, về ma quỷ đó thì nó có thật, nhưng mà cái sự hiểu biết về vấn đề đó đó thì nó thường thường nó thiên về cái vấn đề mê tín dị đoan và vấn đề thần linh học, tức là vì thiếu cái sự hiểu biết rõ rệt, thiếu sự hiểu biết huyền môn, cho nên những hiện tượng về vong linh, ma nhập vân vân đấy, nó bị hiểu theo một cái đường lối nó hơi mê tín, nhá. Thì tôi lấy một cái ví dụ như thế này, là con người đó khi chết thì cái phần thiêng liêng ở trong những cái thể thấp đó nó rút đi, nó bỏ cái thể xác, thể vía, thể trí đi, nó trở về với cái nguyên trạng tinh thần của nó. Nhưng mà cái phần mà bị bỏ lại, ví dụ như cái phần thể xác ở bỏ lại của cõi trần đó, thì nó tan rã, nó bị bất lần lần. Cái phần của thể vía đó thì nó cũng tan, nhưng mà nó tan rất chậm, chậm hơn nhiều so với thể xác. Phần hạ khí cũng vậy, nó cũng tan, nhưng mà nó tan lại chậm hơn của thể vía nữa. Và chính cái sự tan chậm của những cái thể vía và hạ khí đó, nó khiến cho những cái phần còn lại mà chúng ta gọi là ma hay là vong linh, khiến cho chúng nó có, vẫn còn những cái hoạt động của nó, vẫn còn cái sự tri thức. Tôi dùng cái chữ tri thức chứ tôi không dùng chữ thông minh, là bởi vì chữ thông minh chỉ được dùng khi nào có cái linh hồn ở trong những cái thể đó. đáng lẽ cái linh hồn đã rút đi rồi, chân ngã đã rút đi rồi, thành ra các thể đó đó nó không còn cái sự thông minh rồi, nó chỉ còn cái tri thức, tức là những cái thói quen, những cái quá khứ thì nó học được một lúc cái gì đó thì nó giữ lại cái đó rồi nó hành xử theo cái lối đó. Một người mở thần nhãn ra để mà hiểu biết được những cõi giới bên kia thì sẽ thấy rằng cái vong linh đó nó đứng trước một cái vấn đề, một cái bài toán mà bình thường khi vong linh nó có cái linh hồn, có chân ngã ở trong thì cái vong linh đó đó nó có thể sử dụng cái sự thông minh của trời, của đất, của chân thần, của trí tuệ để nó tìm hiểu, nó tiến bước. Ví dụ như tôi lấy một ví dụ là một cái câu kinh nào đó ở trong giáo lý di truyền này nói về anthropomorphism, nhân thần vạn vật đồng hình hóa. Thì chúng ta ngồi đây, chúng ta bàn, chúng ta có cái sự thông minh, chúng ta có cái trí huệ của một vị chân ngã chân thần để chúng ta tìm hiểu, chúng ta mò mẫm, chúng ta đọc sách, chúng ta nghiên cứu, chúng ta lôi cái Wikipedia ra, chúng ta học hỏi từ những huynh trưởng, chúng ta thêm, nhưng chúng ta bắt đầu tìm hiểu được cái câu nhân vật, nhân thần vạn vật đồng hình hóa nhé. Còn nếu mà tôi dùng cũng một cái này, tôi đưa ra cho một vong linh đó, thì cái anh chàng vong linh này đó, nếu là một người trước kia đã từng nghiên cứu về thông linh học thì anh ta chỉ biết tới cái mức là câu này dịch là nhân thần vạn vật đồng hình hóa thôi. Chứ bây giờ hỏi tại sao lại nói là đồng hình hóa là như thế nào và tại sao, thì anh Quang luôn là anh sẽ ú ớ, anh không biết cái gì cả. Là bởi vì sao? Trong cái vong linh không còn cái trí huệ của một cái vị thần nữa, của chân ngã nữa. Nó sẽ ngồi đó, nó lay hoay, nó cứ vòng vòng, nó giống như là một cái cối xoay, nó cứ chạy vòng vậy đó. Nó không có tìm được câu trả lời đó. Thì như vậy những cái người mà gọi là có cái khả năng mà tiếp xúc với vong linh, những nhà ngoại cảm đó, rồi kêu vong linh đi tìm mộ, tìm xác này đó, thì những cái vong linh đó nó là vong linh chết rồi, nó là những cái thể chết rồi. Có khi nó đưa cho những cái câu đáp số, những câu trả lời đó, thì đúng là bởi vì nó cũng có lại, nó ghi lại những cái tri thức của cái người đó, nhưng mà nhiều khi nó không biết á, thì nó phịa ra, nó nói láo, xưng này xưng đỏ đủ thứ đó. À, chúng ta nên nhớ rằng khi một người chết đi thì cái giai đoạn này có nghĩa là cái đời sống, cái kiếp sống của cái người đó được chấm dứt, chân ngã đã rút đi, trở về với cõi giới của tinh thần, để lại những thể mà mình đã sử dụng trong kiếp vừa qua. Những thể này nó có những cái thói quen, tập quán, cái tri thức của cái người đó kiếp trước. Như vậy thì tùy theo cái sự tiến hóa, sự học hỏi của người đó trong cái kiếp vừa rồi, mà cái vong linh nó có đạt được những cái tri thức tới mức độ nào. Đó là cái vấn đề đó, nó là như thế. Vì thế cho nên chúng ta nên biết, một người trong khi sử dụng một cái kiếp sống mà ý thức được mình có chân ngã chân thần và cố gắng tu tập, thì người này tiến bộ rất cao, là bởi vì họ sử dụng được cái khả năng siêu việt, không những của chân ngã, của chân thần, mà sử dụng được cái khả năng của một vị Bồ Tát, của một vị Phật, hay đúng hơn là những cái tư tưởng cao siêu của những cõi giới siêu linh để mà tiến bộ. Còn một người mà không biết gì đến cái nguồn gốc tinh thần của mình, chỉ sống theo cái thói quen tập tục của thể vía, thể ký, thể xác, thì người này đó trong một kiếp đó, hầu như là không có tiến bộ cái gì đó, là vấn đề như vậy.
Có một cái ông ảo thuật gia tên là Dynamo đó, ông ấy làm một điều trò lạ lắm. Anh Văn có xem qua những cái phim của ông, tôi thấy ông nhìn như ông có thần túc thần đó.
Tôi chưa có gì chị, tôi chỉ biết những ông ảo thuật gia nổi tiếng như là David Copperfield hay là những ảo thuật gia đường phố thôi. Nhưng mà về vấn đề ảo thuật á, thì những cái vị ảo thuật gia mà nổi tiếng mà biểu diễn những cái màn ảo thuật để kiếm tiền thì thường thường họ sử dụng những cái máy móc, những cái trick, chứ họ không có cái ảo thuật thật sự. Còn những cái vị mà gọi là sử dụng kiến thức huyền môn, sai khiến những con tinh linh để làm những cái ảo thuật này nọ đó, thì những cái ảo thuật, những khả năng này đó, thường thường đó là cái bậc thấp thôi. Tức là họ có cái thần thông thật, nhưng mà khi sử dụng cái thần thông để mà mục đích kiếm tiền hay mục đích khoe khoang, thì cái thần thông này đó thường thường là bậc thấp, bởi vì cái mục đích của nó là mục đích thấp. Những con tinh linh họ sử dụng là những tinh linh thuộc loại thấp, những cái vong linh thuộc loại thấp. Những cái vị mà đạo sư cao cấp thì họ không sử dụng những cái quyền năng để chứng tỏ tài năng của mình hay để khoe khoang hay mục đích tư lợi gì cả. Thì có những người họ sử dụng được thần thông thứ thiệt, ví dụ như những cái vị mà tà sư lên tà đạo thì pháp thuật của họ cao lắm, pháp thuật thiệt chứ không phải là giả bộ. Nhưng mà những cái điều đó bên chánh đạo họ không dùng, chỉ dùng những cái thần thông, những cái điều mà thuộc khỏi giới siêu linh để giúp đỡ cho cái sự tiến hóa và để mà giúp đỡ cho thiên cơ mà thôi.
Khi nào mà anh vào YouTube anh đánh chữ Dynamo xem.
Vâng.
Đến đây cả.
Cảm ơn giải thích của anh Văn. Xin anh bổ túc rõ nghĩa thêm một chút.
Vâng.
Vì nếu như thông qua cái hội tâm linh học của Cali ấy.
Vâng.
Thì họ giải thích là các hiện tượng ví dụ như là ma nhập này.
Vâng.
Hoặc là thư ém này.
Vâng.
Là có một phần nên nói theo cái cách nói của nhà Phật ấy, nếu như con người này đến lúc đã phải trả nghiệp, tức là họ báo nghiệp rồi, mà không bị hệ bởi hình thức này thì cũng phải bị bởi hình thức khác. Cho nên là gì, cũng như cái con người nó họ có tức là họ chỉ cũng bị đi gọi là hạn người lại ra, thì họ không dùng bằng phương pháp này thì vì họ dùng bằng phương pháp khác. Thì chính vì từ đó cho nên là mà cái phần vô hình thì ở đây họ sẽ không phân tích cái sao cái cõi giới thông tin học của chúng ta, mà họ nói rằng là phần vô hình cũng như là phần bề trên kia là đồng ý can thiệp cho vào các cái vong linh đó vào vấn đề ví dụ như mai rằng để giải quyết cái ân oán mà khi thọ báo đã đến đấy thì mới được làm, chứ không phải là cái phần linh hồn thả hoặc cái phần là thể trí của con người khi ta vẫn dùng để trí người khi mất vẫn còn bị chấp vào cái ân oán của một đời trước thì họ quay lại họ trả thù và họ báo thù. Thì vẫn đừng vấn đề ở đây cái chính là gì, vẫn có sự can thiệp của bề trên có cho được thì mới nhập vô được cái con người mà bị thọ báo đó để trả cái ân oán của quá khứ. Về trong nghiên học chúng ta thì nên hiểu như thế nào?
Thì tất cả những cái điều mà xảy ra khi chúng ta sống đó thì tất nhiên là do cái quả báo. Bất cứ một điều gì cũng là do cái nhân duyên, do nghiệp quả. Nhưng mà cái nhân duyên và cái nghiệp quả nó đến đó khi chúng ta trói tay thúc thủ và thụ động, thì đó là một cái hành động mà chúng ta có thể nói là chưa có thấu hiểu được cái giáo lý huyền môn một cách rõ ràng. Mặc dù nó xảy đến cho chúng ta, nhưng mà thường thường nó luôn luôn nó có hai cái thái độ. Nói tóm lại, thụ động hoặc là chủ động. Ví dụ một cái thiên tai đến thì tất nhiên là nó sẽ gây ra những cái thiệt hại về vật chất, về tình cảm. Nhưng mà đối với những người mà họ bó tay, họ thụ động thì họ sẽ nói rằng ô đây là trời phạt tôi không làm gì được thì tôi phải chấp nhận. Còn đối với những người hiểu đạo thì họ cũng chấp nhận, nhưng mà họ tìm cách làm cho nó khả quan hơn và học hỏi trở lại cái bài học của cái sự đau khổ đó. Do có việc mà chủ động, năng động giải quyết vấn đề và học hỏi cái bài học đau khổ đó thì cái người này sẽ tiến bộ rất cao. Tức là cùng một cách trả quả, nhưng mà đối với những cái người mà thụ động lúc nào chị cũng biết là than thân trách phận, hoặc là chỉ ngồi đó nhờ người khác giúp chứ không làm một cái gì, thì so sánh với những người mà họ cũng trong cái hoàn cảnh đó, ví dụ cùng một chiều cái tai nạn động đất hỏa hoạn, thì những người mà họ có tinh thần chủ động, họ tìm cách giải quyết vấn đề, thu xếp những cái tàn dư, rồi chạy đi giúp đỡ những người cũng bị hoàn cảnh giống mình, rồi mình suy gẫm trở lại, mình nói tại sao mà tôi cũng bị ở trong cái trường hợp bị động đất thế này. Thì ví dụ như là mình rút ra cái kinh nghiệm học là trong tương lai chẳng hạn như là bị động đất thì mình phải ứng xử ra sao, chạy ra khỏi nhà hay là chui dưới gầm giường hay là như thế nào, hoặc giả là khi biết được một cái vùng nó hay bị động đất thì chúng ta tìm cách di chuyển vào chỗ khác. Tức là có nhiều cách, có rất nhiều cách, cùng một sự kiện xảy ra mà có rất nhiều cách để mà ứng xử giải quyết, cũng như có nhiều cách để học hỏi cái bài học đó. Thì tất cả những cái gì mà nó xảy ra đều là do nhân duyên, đều do nghiệp quả, điều đó là chắc chắn. Và nhiều khi đó, chính cái trước khi chúng ta đầu thai là chúng ta ở cái trên phương diện về chân thần chân ngã là đã quyết định rằng trong kiếp này chúng ta sẽ học những cái bài học như thế này thế nọ để mà chúng ta trả bớt những cái quả trong kiếp trước chúng ta đã lầm lẫn. Nhưng mà khi học xong thì chúng ta tiến bước một cách vui vẻ, nhẹ nhàng, để mà càng ngày càng trở nên một cách sáng suốt, sáng láng, để mà trong tương lai chúng ta sẽ có thể hoặc là tránh được cái tai họa đó, hoặc giả là dù có bị tai họa đó nữa đó, thì cái tai họa đó chỉ xảy ra đứng trên cái phương diện mà về những cõi giới thấp. Chứ còn đứng trên phương diện về cõi giới cao đó, thì cái tinh thần của chúng ta lúc nào cũng tự tại, an nhiên, vui vẻ, chấp nhận và tiến bộ hơn. Đó là cái điều mà một người học đạo cần nên hiểu rõ để mà nắm lấy cái cơ hội đó, hoặc giả là giải quyết cái vấn đề nghiệp quả của mình trong một cái sự hiểu biết khôn ngoan để còn học hỏi tiến bộ trong tương lai. Còn những cái vấn đề mà những cái phong trào thần linh học của Kali hay của gì, tất nhiên là họ sẽ giải thích theo cái đường lối của họ. Cái đường lối đó không phải hoàn toàn sai, là bởi vì họ nói là chúng ta chịu cái nghiệp quả đó là bởi vì cái sự can thiệp của các vị thần linh để chúng ta phải trả quả. Thì cái đó nó cũng không hoàn toàn sai. Nhưng mà khi giải thích như vậy đó, thì nó thường thường nó đưa chúng ta đến cái thái độ là thụ động và chịu trận, không có cố gắng gì hơn. Đó là bởi vì thân Chúa phạt cái trời phạt rồi thì nghĩa là mình chịu thua, không có làm gì được, đúng không? Đó, thì nó đưa đến cái thái độ đó. Nhưng mà cái lối hiểu biết đúng theo huyền môn của thông tin học đó, thì cũng giúp chúng ta, mặc dù cũng chịu những cái hậu quả như vậy, nhưng mà giúp chúng ta giải quyết, tức là trả cái quả đó một cách khôn ngoan, sáng suốt hơn. Đó là như vậy.
Chú chứng minh ngày này con theo cái sự biết của con á, tại vì mà tha án thì hay như hết ngày kia thì mình phải đi lỡ, thì nếu một cái người đó người ta ếm cái đối phương đó, là khi mà họ ếm đến nỗi mà chết được luôn á, thì khi cái linh hồn nó lại chết rồi á, thì cái người cái bên mà thầy mà đi ế người ta là nó thu cái linh hồn đó luôn để làm quân của nó luôn. Cho nên là mình không có chủ động là bây giờ tôi bị người ta chấn nén như vậy thì quá tốn, tôi không chạy lắm thì tôi không có lỡ nghĩa là không được. Vì như vậy con có một cái người bạn, cái chị như chị cũng năm mấy tuổi, chị có người em sinh năm 1939, cái ông làm tinh quý mà ông có cái như vậy, ông không có vợ mà ông lại có bồ, ông có tới ba đứa con bồ lận. Và mỗi cái con bò này thì nó đều muốn giữ cái con hồn ổng, nó muốn giữ ổng để ổng cung phụng cho nó tiền bạc rồi cái gì đó không biết. Nhưng mà nói chung là con nào nó cũng đi thầy nó ổng một cái, con khi nó đi thầy để ổng một cái. Và kết quả thì ổng chưa đến số chết, là năm ngoái là ổng chết, ổng học máu. Ổng vô nhà thương này, nhà thương không biết ổng bệnh gì luôn á. Ổng học máu, ổng biết mà những ngày ổng nó dẫn chết thì cứ lên. Mà thiệt thì ổng khi mà ổng chết ổng học máu không chết. Cái bà sáu của con đó cô thật. Bà sáu về thì bà sáu con thì bà sáu nói là cái trường hợp là cái người này thì họ có nhiều bồ quá, bốn cô luôn. Và cô mỗi cô cứ đi một thầy khác, và bốn cô đi bốn ngày khác. Và như vậy cái thầy này cứ đánh lộn nhau vậy á. Và rốt cuộc là cái ông này ổng học máu không chết. Cho nên nếu mà mình đừng có nói rằng ông sinh hoặc là cái nghiệp quả nó tới với mình rồi mình phải trả rồi này kia thì cái đó là như cái lần nói là rất là thụ động, đúng. Và một cái nữa, nếu mà mình nói rằng người ta ấy mình kể mình không tin và mình không có chịu lỡ hoặc là mình không gì hết á, thì khi người ta ấy mình vậy á, mình chết rồi á, thì cái bậc thầy đó. Ví dụ bây giờ cái bà chỉ cho đó là bà chuyên môn, đó là ai lợi là nhờ bà tính ếm ơn. Ếm được khi mà bà sống một năm nay là có 118 tuổi á, mà bà cứ sống trong cái núi gì đó, mà ai nhờ bà lợi là tính ếm là người kia là bà làm đó. Bà làm. Và những cái người mà bị quân cái bà mà làm thì chết luôn á, làm nó khu cái linh hồn đó luôn, nó về nó làm quân binh của nó luôn. Đó là cái sự biết của con. Dạ.
Trời, bây giờ Việt Nam nhiều tà thuật quá. Ngày xưa thời trước đâu có cái nạn này.
Chắc phải là có, nhưng mà tại vì cô không biết. Cái nạn này thì nó rất là lâu. Lâu lắm. Có. Tại vì cô ở đây. Rồi cô cũng không biết như cô chi sao bây giờ mà nói với chứng án thì kia cô chẳng tin. Cô nói làm gì có ba vụ đó. Cô nói vậy. Nhưng mà thật ra rất là nhiều. Và mình như là thầy này dạy thầy kia này kia. Tại vì cái bà chủ bà bảy mà nó bà cũng có rất nhiều đồ để có ả nha. Người ta lợi đó đầu bạc tiền cho người ta đi làm. Và cái người đó muốn làm ác thì ác, muốn làm tiền thì tiền. Và trong những người đó, trong thân người ta cũng có rất nhiều, biết cũng rất nhiều là quân binh luôn. Rất nhiều luôn. Dạ, tại chắc con không biết đó. Thì đó con có giải cho một người. Nghĩa là cái thằng Đức này nó là con. Nó nói, chị ơi em nhức đầu lắm. Em nhức cho nó là 3-4 năm nay mà em nhức đầu, em đi bác sĩ, em đi không thấy nào mà biết là em bệnh gì hết. Đi bác sĩ đủ hết. Không có ra một cái bệnh gì hết trơn á, mà em nhức đầu ghê vậy đó. Mà sao hồi nãy chị rờ đầu em, chị dỗ em 3 cái cho em hết nhức đầu. Nhưng mà sau đó thì em ba ngày nay xong về em giải nhức lại. Thì sao lại xoay đầu nó thì nó nói là em khi mà chị xoay đầu em thì em có cảm giác là không cần nhức đầu nữa. Mà nó giãn ra, nhưng thời gian nó hết. Thì con thấy là con cũng chưa có đủ cái gì giỏi hết á. Con mới đợi cái xác bọn Minh mà có bà Sáu không về á. Thì bà Sáu nói là bây giờ con hỏi là ngày tháng năm xong rồi địa chỉ rồi này kia cho ba hết. Thì bắt đầu mới gọi điện thoại hỏi ơ Đức tháng năm xong địa chỉ em rồi này kia em đọc hết tình chị đi. Đi ra sau một chút xíu sau thì bà Sáu mới coi. Bà Sáu mới thấy là vậy. Cái thằng Đức này không biết là nó nói chuyện cứ cáo với người ta làm sao, người ta ghét nó. Và người ta nhờ một người phụ nữ đó đó lên trên núi Đại Châu Đốc đó, kêu là phải giết nó, giết lấy mạng nó luôn á. Mà khi đó thì ba sáu nói bây giờ con nhận của người ta 1.4 triệu đi, rồi ba sáu cúng giải, tại vì những cái này nó được âm binh rồi, nó đòi đầu heo nó rồi con đòi này kia tùm lum hết, thì bắt đầu tính ra thì đúng là 1.4 triệu là mình cũng 560.000 là tiền là mình bỏ luôn á, tại ai đi ngang người ta lụm được là tao lụm á. Rồi đầu theo về tên thì nói chung là cũng rất phối cảm lại là 1.4 triệu. Thì người ta nói rất là em ơi giờ đi chị 1.4 triệu chị chưa. Nhưng mà có khổ một cái là gì, là cái thằng đứa này nó là không biết cái ba sáu đó. Cho nên khi mà nhận tiền, con nhận tiền dùm, con nhận tiền dùm rồi con đưa cho ông Minh là cái xác của ba sáu ông về á, để mà cúng giải cho nó. Thì cái khoảng thời gian mà từ cái hôm con nhận tiền cho đến cái ngày mà đúng ba sáu nó là cái ngày đó binh âm binh nó đòi mình phải cúng á, là một tuần lễ đó, phải nói là sợ con khổ sở vô cùng. Con ngủ nha, con là con về tới nhà con ở đầu là con nằm, là con nằm con mê mệt luôn, mà nó cực khổ vô cùng. Con tất cả những cái gì thằng Đức nó bị là con bị hết, con nhức đầu nhức óc rồi con nằm con đi tiểu tại chỗ luôn, chồng con phải dọn cho con luôn, khổ ơi là khổ luôn. Rồi con nằm ngủ xuống thì bắt đầu mấy con binh đau lắm, nó cũng khoảng mấy chục đứa luôn, nó nói là tao được thì phải đi giết cái thằng này để cho cái mặt nó sưng lên rồi nó ung thư cái đầu nó rồi nó chết. À, mày mẹ đâu mày lợi đó, mày lợi là mày phá đám tao, tao phải trừng trị mày. Rồi con cứ mày mau thấy con đầu con phát nó hồi hộp đó, thì nó đau thấy con nhiều quá đi. Cho nên hay lắm. Thì hôm đó con đang nằm con thấy gì chứ con la luôn nhở. Chồng con ngồi kế vợ nằm là thầy nghe con la luôn á. Mấy người cái chị bạn con nữa như chết chỗ đó, chị thấy em chị kinh khủng quá, tội em quá. Hôm đó con nằm thì cũng bao quay con dậy được cái ông, con thấy ông râu dài tóc dài mà con thờ á, ông lợi ông cầm cái cây màu trắng á, quất xuống cái đít ra, bắt đầu tụi nó tan ra. Ngày mai bắt đầu con tỉnh, con không còn bị gì nữa. Xong rồi đến ngày mốt tụi kia bắt đầu cúng cho thằng Đức ở xong thế nào. Cái ông Minh mà khác bà Thái là nhạc đó, nó nói là cúng rồi thì thật ra con thấy khỏe hoàn toàn luôn. Cái đó không tin cũng phải tin. Và mấy cái vong linh nó cái đó nó ngồn mang, nó âm binh gì, bà Thái mới nói là âm binh á. Thì nó nói là nó bắt được cái thằng Đức này xong bị ung thư đầu chết vậy là nó kéo đi theo nó luôn, là nhặt quân với nó làm quân luôn chỗ bãi. Nó nói vậy luôn mà. Tất cả những cái đó là con đã trải qua. Và cái thời gian con bị người con thấy tình tiết vô cùng tưởng anh có phải sợ lắm. Nó nói là tại vì con vô con phá đám chứ không là mình chết cái thằng đó rồi. Nó thật ra thằng đó nó chưa biết tới chết. Cho nên là khi mình bị vậy mình phải giải hay gì chứ mình cứ nói là tôi bị rồi con sợ rồi. Tôi cứ đi theo rồi người ta cứ ai ếm thì bồ tôi cứ chết cũng được. Rồi sau đó mình chết mình đâu có yên đâu. Mình làm âm binh cho nó đó. Cho nên nếu như mà chú Minh có những người bạn mà có cái ý nghĩ là tôi bị gì tại tôi này tôi gì là không ngon, chú cũng cái này là một cái chia sẻ của con. Cho nên tôi hy vọng là chú, nếu mà những người bạn nào của chú nói là tại nó tôi bị vậy là nghiệp quả tới thì mình không nên nhận cái nghiệp quả như vậy. Thì dạ con xin hết.
Cái này cũng giống như là bị du đáng ở trên trần thế, nó quýnh mình đi kiếm cảnh sát đó ha.
Không phải nữa, mà nó
vậy
nó đòi phải cúng cho nó bị nó mới buông tha.
Ồ.
Dạ, và phải cúng như vậy, vậy á, thì khi mà ba sáu cúng cho nó tới, nó ăn, thì ba sáu con mới dụ mặt nó nhột.
Ồ. Vậy là bà Sáu có đụng chạm với cái bà Tám gì đó không?
Dạ con cũng không biết. Đúng biết nữa. Mà cái gì bà cái đó là tiền bà ấy cô lắm á. Mà hiện giờ quân thân có đẻ là 2400 quân. Đó là 2 đẻ. Chỉ là 2400 cái linh hồn mà. Khi mà bác tu tiến, bác tiến là đi. Mà còn có cái tử lẻ cũng có thể dùng cái linh hồn đó cũng được.
Nó mà nguy hiểm quá.
Dạ. Mà mình không có thể nào mà coi thường được những mô đề lắm. Nó có thể là bất cứ cái gì. Khi mà thầy nó cúi nó, thầy nó cắt nó, nặng nó làm. Nó chỉ biết làm và làm. Như vậy đó cô. Dạ, nó kêu bằng, bởi vì người ta hay kêu là cứ âm binh đó, là nó đó. Ghê lắm đó. Đừng có nói là mình không sợ, chết sợ luôn đó cô.
Nguy hiểm ha.
Rồi, rất là nguy hiểm khi mà bị như vậy.
Thì bà xấu xấu của bà cũng là mạnh lắm đó, ông mới dám đối đầu đó.
Ông bà Sáu còn mạnh, không biết mạnh cái nào con không biết nó. Nhưng mà nói chung là bà Sáu gọi là cái bà đó bà bị ung thư cái vú. Mà bà khổ quá, là nghèo quá trời nghèo luôn. Bà đi bệnh viện đâu có chữa đâu, nghèo quá, tiền đâu mà chữa. Cái bà chị có chiều nào lợi bà Sáu không biết chữa đó. Vì mũ ấm là có một ung thư đó tiêu.
Trời ơi.
Dạ. Tiêu, không còn.
Nói tới là ung minh à?
Thì lại là cái phép của cái ung minh mà bác cáo con nhập vô. Và bác cáo con nhuận. Mà rất là hay là cái ung minh đó ông không biết chữ viết một nữa. Nhưng mà khi bác cáo vô là viết chữ rất là đẹp. Viết chữ Tàu cũng đẹp, viết chữ gì cũng đẹp hết, mà viết chữ Việt Nam cũng đẹp luôn. Viết rất là đẹp. Không lắm. Mà còn khi mà bà Sáu buông cái sáng ông ra rồi, ông còn viết chữ viết ngọt nữa.
Nhưng mà không có bà Sáu thì ông nói chuyện có bình thường không hay là ông có khờ không?
Không, ông cũng thông minh bình thường, không có gì hết.
Ông có biết là bà Sáu nhập ông không?
Dạ, biết chứ. Vì mỗi khi mà coi tới thì kêu là cái cầu ba sáu về. Cứ giải lạc mai vậy đó. Ba sáu luôn.
Có gì đâu.
Dạ, rồi có gì khi ba sáu con gặp với ổng. Có những ngày ba sáu nói là cái ngày đó là cái ngày xấu của ổng. Ba sáu không gặp vô. Ba sáu nói chuyện với ổng. Nhìn cái đôi tay ổng là ổng truyền đạt lại. Chứ không nhập vô. Giờ khi nào mà bác sáng nhập vô là khi nào mà người ta bị nặng quá. Lợi nhờ bác sáng là bác sáng nhập vô chữa bệnh, rồi xuất ra. Còn có những cái ví dụ như có những cái con lợn thì bác sáng gọi chuông. Mà ông gọi chuông xong rồi bác sáng nói chuyện với bác tài ổng xong ổng tìm đạt ở cái đó. Chứ không phải là lúc nào cũng phải cần nhập vô. Mà đặc biệt của con rất là hay. Đấy là con nói như vậy thì con có cái gì giờ con có hai thằng con nuôi như vậy thôi lắm con. Ta nuôi. Cha mẹ nó nuôi nhưng mà lớn lên thì tự nhiên nó tư duy. Nó nhận con là người nuôi. Và những cái lúc như hiện giờ cuộc sống con thì nó ba sáu con nó về coi thì ba sáu nó làm. Cái thằng cùng cái thằng con lớn nó rất là tốt với con, nó tốt với con lắm. Và trong những giấc mơ thì con thấy là những chiếc trước và bốn chiếc trước nó làm đệ tử của con hết á. Cho nên là chiếc này con nhận nó rất là tốt với con đó nữa mà. Sinh nhật của con là nó rất là quan tâm, mẹ ơi sinh nhật của mẹ, mẹ có tiền không con gửi cho mẹ. Rồi mẹ nghe con mới nói là tháng này mẹ không có làm có tiền để chơi nữa. Mẹ ơi để mẹ ngày mai nữa là thứ hai con sẽ gửi cho mẹ 2 triệu mẹ xài. Có được cái gì mẹ cứ đừng lo cho con hết đi. Mẹ có gọi con mẹ này đừng có sợ. Và ba cháu rất là thương nó. Ba cháu thương nó trước khi nó nói những tiền lời đó với con thì ba cháu thương lắm. thấy nó bị một cái gì đó đen tối lắm á. Thì bà giám gọi điện thoại, nhặt cho ông Minh liền gọi điện thoại cho con nói là cái thằng con lớn của con á, nó bị một cái rất là đen tối. Bây giờ á phải kêu nó cúng cho nó, cúng những cái lễ vật gì đó, chị con quên mất tiêu rồi. Rồi tốn một khoảng 1 triệu. Những cái không coi là nó cái vòng đen của nó, người ta đang làm nó là hại nó vậy đó. Xong rồi cúng nó, xong rồi nó bình yên. Xong rồi có những lúc mà nó gọi điện thoại nó nói mẹ ơi sao mà con cách đây cũng mấy tháng rồi, nó nói mẹ ơi con cái gì con cũng bị từng lúc nó không có làm cái gì được hết trơn á, khổ quá nhở, con sống bây giờ nhà thuê rồi này kia, công việc làm ăn này kia sao mà nó có đen như mực rồi mẹ ơi, con chú quậy nó đen quá mẹ ơi. Thì con đi xuống, ông Minh á, cái xác của ba sáu rồi đó. Cái đầu ông Minh gõ, gõ chuông, xong rồi nó xóa về. Thì ở con nói chuyện trong cái lỗ tai ổng. Xong rồi ổng nói chuyện nghe mình nghe như là do chứng như mình nghe điện thoại vậy đó con. Ổng diễn tải cho con à, nghe điện thoại á. Thì kêu gọi cúng cho nó gì đã giải hạn. Chứ không sao nó bệnh nặng thì tim nó chưa bị gì mà bệnh nặng nữa. Thì khi mà cúng cho nó xong rồi, hôm nay trời tối nay cúng cho nó xong, ngày mai nó bắt đầu công việc nó êm á. Nó gọi điện thoại nó nói, mẹ ơi công việc của con hôm nay êm hết rồi mẹ ơi, tốt, rất là tốt mẹ ơi. Rất là hay.
Hay ha.
Dạ.
Nhiều chuyện lạ thiệt.
Cái đó nó cũng thực hiện những cái nó và tự nhiên khi con những người mà đến với con chơi với con cái gì bà sáu cho con biết là người đó tốt, người nào xấu, người nào con muốn chơi, người nào con không muốn chơi thì là nói cho con biết hết đó. Là cho cái khác ông Minh nó gọi điện thoại cho con, con nó chơi ngày này thì chơi gì là nói hết á. Dạ con biết con đỡ hết á. Những người nào xung quanh con sao sao là nói cho con biết hết. Con nên tránh xa người đó, hoặc là sắp tới người ta sẽ làm gì con rồi kia, là nói cho con biết để con phòng bị hết. Rồi ta sáng nói là về hiện giờ á thì con chưa đủ cái duyên tới. Khi mà cái duyên tới thì có một cái bà rất là lớn mà ta có không có xin tên, một bà lớn về làm việc. Và khi đó con mẹ còn xuất chúng hơn ba sáu nữa. Nghĩa là người ta bệnh, người ta lợi con rò đầu, người ta hết bệnh. Rồi người ta bệnh nặng hay gì, bác sĩ chơi này kia lợi con cho người ta uống ly nước, hay ly nước là người ta hết. Nhưng mà cái đó thì từ cái liên tới thì sẽ là con phải đồng ý. Vì khi mà bà về như vậy là về làm trước, chứ không có hại gì hết. Dạ.
Vậy là bà nhập vô con giống như ba sáu nhập vô ông Minh hả?
Không dữ vậy. Con chưa có tưởng tượng.
Xin lỗi, có thể lên cái dưới nhỉ?
Thế là bằng Thanh Bình, cô này là Thanh Bình anh Minh.
Sao các về chính gọi là về ấn chứng và cái giấy của mình với cô ấy thì rất ít, không có nhiều như là Thanh Bình đâu. Nhưng mà nếu như qua các cái giáo lý gần môn của các bộ môn, ví dụ như là công viên học chúng ta này, hoặc là một số các cái bộ môn khác mà thuộc về nghiên cứu về thế giới của mình ấy, thì như cái bây giờ tôi lên cái cảm nghĩ của tôi có thể đúng, có thể sai. Thế mà như Thanh Bình chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế, tuy nhiên trong các cái đám lý của môn mà nghiên cứu mà để mà người ta tu khuyên cho người ta tinh tấn trong cái đường tu tập để mà gọi là thức tỉnh linh hồn, thức tỉnh tâm linh, thì khi mà bị một cái hiện tượng mà ta thấy ma chẳng hạn, thấy quỷ chẳng hạn, hoặc thấy thân chẳng hạn, đấy chỉ là những cái khuyến cáo thông điệp mà ta có cái duyên tiếp xúc với lại những cái cõi giới của mình, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là để cho từ đó ta thức tỉnh ra và ta hiệu chỉnh lại cái cách sống thường ngày của thân xác ấy. cho nó hợp lý, tức là cho nó thanh tịnh lên, đó là một. Thứ hai nữa là vấn đề mà ví dụ như này, là thanh niên được 36 nhắc nhở người này người tốt thì ta cũng bình thường chẳng có cái tâm thái người ta nghĩ rằng là thanh niên là một đồng tử đó. Có một cái vị ví dụ như là trong gia tiên những nho giáo thì gọi là bà của cô hoặc ông mạnh nhắc nhở mình để báo cho mình những cái điều mà trước 66 trước trong cái cuộc sống mà mình chưa nhận biết ra. Thế nhưng mà nếu theo các cái ấy thì tại nghĩ là đấy là đồng tử, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là mình không nên dựa vào họ, mà mình phải nên một là mình tiếp cận với các cái giáo lý mà mình có duyên với cách để mình tìm hiểu cái góc độ từ thấp lên cao của các giáo lý đó, và hai nữa là gì, là mình dùng ý chí của mình để mình phân tích định luận ấy, thì họ nói rằng như thế thì sẽ lên làm một cái tầng cao hơn. Còn cái thứ hai nữa là cái vấn đề chữa bệnh chẳng hạn, cho uống nước hoặc là dưới tay hoa dưới chân thì ta có cái bộ môn đó, người ta vẫn đều nói rằng là tất cả mọi cái đều có sự hiện trạng của nguyên của những bài trên đó. Chứ bản thân ta chẳng có thể có thần thông được, mà họ ban cho ta cái đó chẳng qua để giúp cho bá tánh hiểu được là một cái có phái giới vô hình, hai là có sự điều khiển của vô hình đối với hữu hình, và giúp cho con người ta tỉnh thức tinh tấn tu tập tinh thông, chứ không đến lúc nào đó mà khi mà cái vùng mà ví dụ như vùng thanh bình ở hoặc là gì mà nó cái nhận thức tâm linh nó tốt lên rồi thì họ sẽ tự nhiên họ sẽ rút hết các cái khả năng mà hiện tại của mình có, hay nó một cái khác này thì không phải là mình mất, mà mình đã hoàn thành một sứ mệnh trong một quãng đời trong cuộc sống và tiếp tục là học lên tầm cao khác. Thì chính vậy xin hết.
Trong
cái
giờ thì không phải là bài về nhạc con, nhưng mà con có những cái chút chút thôi, và con cũng thường mình dường như là nó đang không tin ấn được cái tinh cầu. Cách đây thì có cũng cái đó hành nó làm bên ngân hàng cho công an á, nó hay lắm, nó tới nhà con. Thì lúc nó tới nhà con rồi nó chơi thì cái thầy nó nói là nhà chị có một tình ông bà vô nội, cho nên là nghe gửi thì người ta không dám vô. Rồi khi mà nó tới nhà cái chị Hồng ở Long An thì nó sợ lắm, nó nói là anh Minh không à, nó rất về liền, nó không muốn ở lại chơi chút nào hết. Mà con nó có nó con hỏi lại sao em biết hay vậy, nó nói là cái khả năng lớp của em là năm 12 tuổi rồi, nó phá là cái chị là đúng là đồng sinh đến làm cái tinh cầu thì rồi cũng có duyên, tự nhiên nó xuống đây nó gặp con, rồi chị em trao đổi nói chuyện rồi kia thì nó rất là thích cái đây. Cái đó là nó còn hai con, nó mới có 12 tuổi là nó đã có cái khả năng đó bây giờ rồi. Mà năm nay thì nó cũng ba mấy rồi đó, sinh năm 1983.
Vậy thì cái chuyện chữa bệnh của thân mình ấy, thì mình không biết, bây giờ mình chưa xảy ra, mình không biết như thế nào, nhưng đúng mà cũng có trường hợp như là ông đại tá Ôn Cốt ấy, thì ông đi chữa bệnh ấy, là ông không phải là đồng tử nhập, nhưng mà ơn trên là có đưa chuyển thần lực tới hai bàn tay của ông ấy. Thành ra ông giơ hai bàn tay lên thì ông chữa được cả mấy trăm người một cùng một lúc, chứ không phải là tại vì cái ơn trên đưa xuống cái thần lực quá mạnh đi. Thành ra trong 2 năm liền là ông ấy đi vòng quanh cái nước Tích Lan để ông ấy phát triển cái Phật giáo ở Tích Lan, mà đến mỗi nơi là ông chữa bệnh cả ngàn người đến để mà nghe ông, xong rồi người này người kia bệnh này bệnh kia đủ thứ bệnh hết, thì ông ấy đứng trước đám đông ông giơ hai bàn tay ông lên ông chữa thì thần lực chuyển xuống là những người đó khỏi bệnh thật. Thì ông ấy có viết ở trong cuốn hồi ký của ông như vậy. 2 năm rồi, sau 2 năm thì là mấy vị chân sư ở trên bảo bây giờ ngưng không có chữa nữa, thế là ông không chữa nữa, hết khả năng luôn.
Cái đó không có phải là đồng tử. Đúng rồi, và cái đó là không phải là dạy đồng tử nha. Bây giờ thì con chưa, những bạn cũng chưa giờ làm việc, nhưng mà có những lúc tự nhiên mấy đứa trong công ty con á, nhưng mà cái đó là chỉ có phải lần mình làm được thôi nha. Cái con bé kia mấy lần tôi vỗ đầu đó cái nó hết vậy chứ đâu rồi thì sao rồi con ở tốt tính xe nó Sài Gòn nó gọi điện thoại nó chị ơi em biết đầu quá thì ở xa quá mà không thể nào làm được hết trơn.
À, cháu không có một số thần lực đó, nhưng người cháu nó là một con kênh để di chuyển thần lực.
Dạ, lúc đó mình vẫn biết nha. Mình vẫn biết mà mình là người cháu mình vẫn điều khiển được mình. Nhưng mà mình không biết tại sao người ta hết rồi, mình không biết.
Mà cung y cháu như vậy là thuộc về cung số 7 đó, cung số 7 là thuộc về pháp sư này nọ đó.
Dạ. Alo, alo nghe chị. Dạ.
Rồi anh Hai Minh Văn có ý kiến gì không? Không có ý kiến thì mình học qua môn học khác. Giờ 9 giờ rồi. Bây giờ học an thiền truyền môn nhé. Bây giờ bức thư ngày 31 tháng 8 năm 1920. Anh Minh có thể đọc được không anh Minh?
Còn chỉ là đọc dùm đi, cái máy nó đang online nó cái dòng nó nhỏ xíu xíu à.
Nào thế? Bây giờ cái trong cái thư này nhá, thư ngày 31 tháng 8. Tiếp tục nghiên cứu về màu sắc và tham thiền và phần đặc biệt cho nghiên cứu này. Để khích lệ các bạn, tôi xin nói rằng việc nhận và ấn hành các bức thư này là phần các bạn, còn tôi thì chịu trách nhiệm truyền đạt dữ liệu, dù cho các bạn không hiểu được chúng hoặc thậm chí một số dữ liệu có vẻ mâu thuẫn, các bạn nên hiểu rằng trong cách lý giải nội môn này có chứa một nửa bí nhiệm, phần nửa còn lại bị che giấu vì sự thực là toàn bộ việc giải thích đều tùy lập trường của người lý giải và tùy theo cõi mà tâm thức y đang hoạt động. Giá trị của những gì hiện nay tôi trao truyền đều gồm trong điểm này. Khi nghiên cứu màu sắc là một hình thức nghiên cứu sự rung động, các bạn sẽ có khả năng hiểu được rung động của phàm ngã, biết hòa hợp sự rung động này với sự rung động của chân ngã, và sau đó làm cho nó đồng bộ với sự rung động của chân tư. Một trong những phương pháp chính để tạo sự đồng bộ này là tham thiền. Khi trí thông tuệ thấu hiểu được các sự kiện khoa học về vấn đề này, thì mới sử dụng được các sự kiện ấy để gia tăng sự rung động và phát triển được các màu cần thiết một cách khôn ngoan. Anh Hai có nghe cái đoạn không anh Hai? Anh Hai Minh Văn có ở đây không? Không ai nói gì hết này.
Tôi ở đây.
Vâng. Cái này thì tôi thắc mắc cái đoạn này là tham thiền thì cứ nói về màu sắc. Đấy, hình như là có hai loại màu sắc, một loại là màu sắc của phàm ngã, một loại màu sắc của chân ngã đó. Thì tôi ví dụ như là tôi biết rằng tôi là cung hai, hình như cái màu của tôi là màu tràm đó. Nhưng mà cái đó là cái phàm ngã của tôi, cung hai, tại vì tôi chuyên môn là nghề dạy học, thì tôi biết ở ngoài đời tôi là nghề dạy học thì chắc là cung hai. Còn cái chân ngã là cái màu gì tôi đâu có biết. Thế thì mọi người cứ ý kiến được không?
Mà hồi nãy cô nói con cung 7 gì đó, tại con mắt nói chuyện điện thoại con không nghe.
À, cô nói cháu cung 7 tại vì nó đi về huyền thuật cho cháu. Cung 7 là cái cung của mấy vị pháp sư, mấy lại những người mà nó liên quan đến huyền thuật. Cháu thì cháu liên quan đến ông 6, 36 của cháu đó. Là hơi có tính cách huyền thuật một tí, tại vì ông ấy tuy ông qua đời lâu rồi. Ông chắc không qua đời lâu lắm rồi à, tại vì ông là cha đời trước của cháu mà đâu phải là cha đời vừa rồi.
Dạ đúng rồi, tính năm nay ba sáu được 170 mấy tuổi
quá. 170 mấy tuổi?
Dạ.
170 mấy tuổi thì cũng đâu có già quá.
Dạ, thì đúng rồi, ba kiếp trước của con mà. Kiếp trước của kiếp vừa rồi á. Thì ba sáu con nói kiếp trước.
Con
mà. Dạ, kiếp trước con là đắc tử. Rồi ba sáu con mình con à, rồi sau khi con bị thì là ám sát chết rồi ba sáu buồn ba sáu đi tu.
Ồ, vậy là cháu bị chết non hả?
Dạ, hồi cái trước con cái trẻ lắm, con là một bác sĩ rất là giỏi tên là Mạc Thọ. Xong rồi không tạm sạc còn
bà giờ
chết
thì
tất cả
đúng
hết
á, thành rồi. Bà Sáu đi tù rồi, bà Sáu chết
chưa? Đây bây giờ bà Sáu con 107 mấy tuổi
á, không
biết chết chưa nữa, mà sao
con thấy
là nằm
đây cũng
không biết
chưa? Sao không biết là ông chết chưa?
Không biết nữa,
thẳng ra
giờ.
Sao hỏi không ấy?
Không biết anh chết chưa, con không biết chưa. Nhưng mà mỗi khi cái gì cần là cái gió lạc ma về hay là sao đó là bà Sáu về. Rồi giống như hồi nãy cái chị bạn con chị gọi điện thoại cho con á, mà chỉ bị cái gì mà chỉ nhức mình nhức mẩy khó chịu lắm, cái nhà chị chở chứ muốn ở. Xong rồi cái con cái chị gọi bà Sáu á, rồi bà Sáu nói cái nhà đó nghỉ nhiều lắm. Rồi bà Sáu ấy là mỗi bà Sáu nó làm mỗi thứ bảy thứ nhật mình gọi về bà Sáu cũng là bệnh cho. Cái nhà đó là hàng nào bị nhiều quá, chỉ mấy con bị luôn. Bây giờ chị sẽ bán đi, chưa ở cái tình hút má không có chịu nổi. Và nãy chị có chị gọi điện thoại cho không? Là cái nhà là cái điện thoại chị nó chỉ cần được.
Thực ra thì cháu đi vào cái thế giới này đó thì cũng cũng không phải là tà đạo gì, tại vì ngày xưa bà Blavatsky đó, nãy hồi bà còn nhỏ đó là bà ấy đi, bà ấy thấy ở đâu có pháp sư phù thủy là bà ấy đến, bà ấy tò mò, bà ấy tìm hiểu hết á. Rồi bà ấy về sau bà ấy đi các nữa cũng vậy, bà ấy thấy có bất cứ những cái chuyện như vậy là bà ấy đến, bà ấy tìm hiểu. Nhưng mà kết trước cháu là bác sĩ Tây Y hay là Đông Y?
Dạ bác sĩ Tây ơi, bác sĩ mổ thẻ mà. Xong rồi thầy con đúng là cái này nghe quá, con cứ bị bệnh con nằm vậy thôi, con mổ trẻ miết á. Con có tự con 4 năm là con mổ 4 lần luôn á.
Tại cái chuyện cứ bị mổ này thôi.
Dạ. Nhưng mà nằm cái chương thì con gặp những cái bác sĩ mổ có cho nên mổ mình có. Dạ. Cho cái chương thì con tốn. Dạ. Rồi nói là con bác sĩ mà con lỡ lắm, rồi người ta ám sát con. Bác sĩ Tây Y.
Không biết là vì lý do gì mà Đức Phật ngày xưa là nói các đệ tử của Đức Phật là không có được làm nghề thầy thuốc. Anh ai Minh Văn có biết cái vụ đâu?
Con nghĩ là chắc vậy quá, như con mà cái trước con mổ xẻ cái này chờ con làm nhà thương hoài rồi con. Tại con làm nghề bảo hiểm á, rồi con biết mua bảo hiểm con biết xài cái bảo hiểm cho tụi con. Cho nên là cái tiền mổ xẻ đó con không có tốn cái hàng hết trơn á. Chỉ có cái tiền mua bảo hiểm của con thôi, còn tất cả nằm viện là mình cần những bệnh viện rất là tốt.
Bởi vì mỗi tháng trả bao nhiêu?
Một năm là con đóng 2.400.000 một
ngày. Wow, wow.
Dạ, 2.400.000 một ngày mà nó hơn 100 đô một chút. Mọi người giờ thường 100 đô thì phải 2.000.000
một ngày. Hơn 100 đô một năm á?
Dạ.
Trời ơi, sao mà tiền Việt Nam lớn quá vậy? Làm cô nghe tôi hết hồn. Tiền triệu không ai nghe sợ thiệt.
Cái gì mà nói là triệu không mà
thích là mình. Anh triệu phú.
Dạ, đúng rồi. Tại vì 100 đô nó cứ bằng 2 triệu, 2 triệu mốt Việt Nam, nó cứ giao động 2 triệu, 2 triệu mốt, nó nghĩ lên 2 triệu 2. Dạ, cho nên nghe là hết hồn.
Nghe lớn quá.
Dạ. Không. Con nghĩ cái đó, con thử là bác sáu con cũng không phải là bác sơn mà là sao con cũng không biết được nữa. Mà bác sáu còn biết được là nhà chỉ giờ nghỉ nhiều lắm, nên chị sẽ bán đi. Rồi chỉ về nhà thì có người ta lỡ người ta trả giá là 500 triệu, thì cứ bán đi.
Nhưng mà dù ông còn sống hay là ông chết rồi đó thì ông này cũng cao tay lắm, tự vì những người bình thường như mình nhá. Khi chết rồi thì đâu có mà đi săn sóc con cháu như vậy. Mà lại còn bảo vệ con cháu rồi còn đẩy tà ma người này giúp đỡ người kia đó. Ví dụ như cô rồi này, khi cô chết là cô chết ngắt, cô đâu có đi làm được mấy trò đó.
Cái ông chính xa đại thần là đó là giỏi lắm á. Người ta biết tiếng ông cách đây mười mấy năm á. Nhưng mà bây giờ cái xá con cũng thu phục rồi. Ổng á, hồi đó là ổng giỡn dữ lắm. bây giờ có nghe bài sáng không thì
thôi. Là ông con ngầu lắm.
Bà đó là ông thì cô rồi. Từ lúc con cái ngày con xuống như là cái ngày con cái lúc mà cái ngày con xuống đất nhà là bà ta cũng tô ngày cho con nha. Thì cái ngày động khổ là cái ngày con động xuống nè, cái ngày con động khổ mà là ba sáu con khó đó, ba sáu khi mà con cất nhà xong rồi ba sáu dẫn cái bé ở trong mình nó xuống coi, rồi ba sáu nói là ở đây có mấy bài chị mấy ông kia vô ra, rồi những cái cây nào con nên chặt đi, cái cây nào con để, tại vì những cái cây đó để án cái nhà rồi bà không có vô được, thì kêu là ba sáu chuyển hết. À, rồi ta cháu kêu là sẽ đặt bàn thờ của ba phấn thì sao, rồi làm thờ Phật kêu là ba cháu chỉ có hết. Rồi khi mà con sắp có một cái gì nguy hiểm là ba cháu gọi điện thoại nói cho con biết. Rồi để có những cái con lo lắng vô cùng luôn. Cái xong rồi nói thôi con yên tâm đi, cái gì nó đến hay sao thì con lo. Từ từ cái gì đó. Ta đến rồi bắt đầu ba cháu dễ được không? Bây giờ thì ba cháu nói là bây giờ không đại đến buồn không được
không phải rồi. Ba cháu có duyên quá, chắc vài kiếp nữa vẫn làm cha con nhé.
Dạ con được, chắc con không có giảm được vậy đi. Rồi có lúc thì tối có ngủ con mới nói là ba cháu bây giờ ba cháu không biết là đang cái nào kia đi, con muốn biết, con rất là muốn biết đang như thế nào. Thì nó không có thể mà tưởng tượng ra ba là một người như thế nào hết á. Thì con chỉ nghĩ vậy thôi ha. Là tối là con sẽ nằm, con nằm mơ con thấy ba cháu dốc dáng là xe người rất là đẹp luôn, nhìn đẹp lắm. Nhìn thấy rất là rồi con thấy là tim muốn, rồi ba cháu dặn là con kia chán dạng nha ha.
Mà cháu thấy ông cỡ bao nhiêu tuổi, có già lắm không?
Không, nhìn nó chạy đó. Nhìn trẻ như một người khoảng 25-26.
Trời.
Đẹp quá.
Ừ.
Mà cao đẹp mắt. Ừ.
Ngầu quá, tôi chưa bao giờ nghe cái chuyện như vậy.
Nhạc là sao giữ con và ba phó ba phấn này kia rất là hay. Rồi nghĩ là tối hôm nay con ngủ con muốn đặt ba phấn cho con ha. Rồi con chỉ đưa một ý nghĩ con nói tới về con ba muốn đặt ba. Là tối con nằm mơ con thấy ba con là ba con đi rồi chắc cha con cái chuyện nha. Như là lúc mình còn sống vậy đó.
Ba phấn là ba kiếp này đó.
Dạ, ba phấn đó ông ai biết ông ai.
Ba cấn, ông qua đời bao lâu rồi?
Ba cấn con thì chết năm 2000.
Mới năm 2015 năm rồi.
Dạ, ba cũng thôi.
Và bây giờ coi ông ấy cỡ về nhà bao nhiêu tuổi?
Thì ba tốn con thì vẫn thấy cái mình dạng giống rất là
nhớ. Ba lớn hơn tôi 1-2 tuổi, năm nay 8 mấy, 82, 83 rồi.
Thấy ông ấy già á.
Ba tuổi con quá.
Tôi hỏi, thành ra ông lớn hơn tôi 2 tuổi, 3 tuổi rồi.
Nhưng mà cháu thấy ông ấy già không?
Không, thì khi đêm con thấy ba con thì trở thành dạng giống như ba chết vậy đó.
À.
Dạ.
Thế là... Sao lấy ông bị trẻ ra chứ?
Không, ba con thì lúc ba chết ra thì khi mà nằm mơ thấy thì cũng đơn giản vậy. Rồi, mà ba con cũng hay lắm đó. Giống như lúc mà cô Phẩm chưa có chết là con, là má anh Quốc chưa chết là buổi trưa con đang ngủ là bà Tuấn về nói là con ơi con lâu lắm rồi con không đi thăm cô Phẩm, con đi thăm đi vì cô Phẩm sắp theo ba rồi đó. Con phải đi thăm đi. Nhưng mà khi con gặp anh Phúc rồi con hỏi anh Phúc rồi khi con Phúc đi cô Phẩm cũng vậy, nhưng mà khi con đợi thì con thấy cô Phẩm yếu quá, nhưng mà con không có dám nói anh Phúc biết là ba Tuấn về nói là cô Phẩm cắt cái bàn gì đó. Không nói thì sợ anh cũng buồn. Cái gì nó đến nhưng mà không nên nói. Là có lợi. Là theo cái ý chị của ba không á. Là khi mà gặp ba Tính thì y như ba chết làm sao là vậy á. Còn có một điều này nhưng mà ba thấy rất là đẹp. Trẻ như 15-16 tuổi vậy đó. Gặp ở trên một cái núi gì đó đẹp lắm. Hay bay đẹp lắm.
Chắc ông ấy có pháp thuật tình ông làm những cái hình dạng ông trẻ rồi đó.
Dạ.
Thôi bây giờ mình học tiếp nhé.
Dạ.
Phân nửa còn lại bị che giấu. Giá trị của những gì hiện nay trao truyền đều tùy theo khả năng hiểu được rung động của phàm ngã. Một trong những phương pháp chính để tạo sự đồng bộ này là tham thiền. Khi trí thông tuệ thấu hiểu được các sự kiện khoa học về vấn đề này, thì mới sử dụng được các sự kiện ấy để gia tăng sự rung động và phát triển được các màu cần thiết một cách khôn ngoan. Trong bức thư vừa qua, tôi có đề cập đến bốn màu xanh tràm, xanh lục và vàng. Và trong cách phân nhóm đầu tiên này có nhiều điều thú vị. Bây giờ chúng ta sang nhóm màu khác tự nhiên cùng đi với nhau là vàng, cam, đỏ và tím. Vàng cam đối với mục đích của chúng ta thì đây là màu của cõi trí, là màu đánh dấu sự cháy. Nó là biểu tượng của ngọn lửa và hơi lạ là màu này cũng tiêu biểu cho sự phân cách. Nhưng cần lưu ý rằng màu vàng cam huyền bí không phải chính xác là màu các bạn hiểu theo từ ngữ này. Màu vàng cam ngoại môn là màu pha trộn của vàng và đỏ. Màu vàng cam huyền bí là màu vàng tinh khiết hơn và hầu như không thấy màu đỏ trong đó. Chắc là giống màu vàng y quá. Màu vàng cam này là sự rung động phát ra từ một cung vũ trụ và đến với chúng ta. Các bạn nên nhớ rằng cung thứ 5 cũng như cõi thứ 5 và nguyên lý thứ 5 vốn liên kết chặt chẽ với cung thông tuệ của vũ trụ hay với trạng thái hoạt động và sự biểu lộ vĩ đại trong thái dương hệ thứ nhất. Cung tổng hợp vào thời đó là cung màu xanh lục, liên kết mật thiết với cung màu vàng cam hay trí tuệ hoặc thông tuệ biểu lộ qua hình thể. Cái này thuộc về cõi trí quá. Ở thái dương hệ này chúng ta có sự tương ứng trong cung tổng hợp bác ái và minh triết, cùng sự liên quan mật thiết của nó với cung thứ 4 là cung điều hòa. À, cung thứ 5 tức là cung của mấy nhà khoa học gia đó. Nhà khoa học gia đó, vậy là nó màu vàng cam à. Tôi để tưởng màu vàng. Ở thái dương hệ này chúng ta có sự tương ứng trong cung tổng hợp bác ái và minh triết là cung số 2. Cùng sự liên quan mật thiết của nó với cung thứ 4 là cung điều hòa, tức là cung của nghệ sĩ đó. Mối quan hệ này phát biểu trong tam giác hình thành do sự tương tác của chúng như sau. Thái dương hệ thứ nhất, cung màu xanh lục, trạng thái thứ ba, màu xanh lục là trạng thái thứ ba, tức là nó cũng là cái cung của cái gọi là active intelligence, là cái cung trí thông minh hoạt động đó. Thì nó là hoạt động hay thông tuệ. Cung phủ thứ ba lại cũng liên quan đến hoạt động, thì nó là xanh lục và xanh lục đi đôi với nhau. Còn nếu mà cung phủ thứ năm thì nó vừa là xanh lục mà nó vừa là vàng cam, tức là manas, trí tuệ. Thái dương hệ thứ hai, cung màu tràm, trạng thái thứ hai. Nếu là màu tràm là đi với cung thứ hai. Thái dương hệ thứ hai là thái dương hệ của mình á, hình như không, thái dương hệ của mình là nó sinh ra từ thái dương hệ thứ nhất. Nhưng mà tại sao lại cung màu tràm nhỉ? Tôi tưởng cái thái dương hệ của mình nó là màu xanh lục chứ. Thái dương hệ thứ hai cung màu tràm, chẳng đấy thứ hai bác ái và minh triết. Cung phủ thứ hai thì nó lại là bác ái và minh triết nữa, và nó là màu nó là vừa tràm. Nếu là cung phủ thứ tư thì nó là điều hòa và nó vừa tràm và vàng. Màu vàng là cái màu của cung thứ tư, tức là màu của cái cung của nghệ sĩ, nghệ thuật. Trong thái dương hệ hoạt động, chúng ta thấy trạng thái thứ ba của trí tuệ vũ trụ hay hoạt động biểu lộ xuyên qua cung phủ, cụ thể màu vàng cam. Sự thích nghi thông qua sắc tướng là hình thể phát biểu hoặc tính tiềm ẩn trong đó một cách hoàn hảo. Tương tự trong thái dương hệ thứ hai của bác ái, chúng ta thấy trạng thái bác ái phát biểu qua màu vàng của cung điều hòa mỹ lệ. Là bác ái tự biểu lộ hoàn toàn qua sự hợp nhất điều hòa mỹ lệ. Ở đây thì các bạn lưu ý rằng tôi lại dùng những từ ngữ và sự đúng đắn tùy theo cách giải thích ngoại môn hay nội môn. Thế nên để trở lại điểm tôi đã nói trên, màu vàng cam đến với chúng ta như sự rung động phát ra do cung hoạt động của vũ trụ trong thế giới hệ trước. Mánh lực của màu vàng cam là sự thấu hiểu về mặt khoa học nhờ trí thông tuệ đến với chúng ta để hoàn thành sự liên kết giữa tinh thần và hình thể, giữa sự sống và các vận cụ mà sự sống tìm cách phát biểu thông qua đó. Chúng ta có thể phân chia các màu chính yếu cơ bản bằng các thuật ngữ khác nhau mà chúng ta dùng để diễn tả toàn thể vũ trụ biểu hiện. Số 1 là trạng thái sự sống. Số 2 là trạng thái hình hướng. Số 3 là trạng thái thông tuệ. Và dưới cái chữ số 1 trạng thái sự sống thì nó có tinh thần, tâm thức và ngã. Dưới cái trạng thái hình hướng thì nó có vật chất, vật cụ và phi ngã. Dưới cái trạng thái thông tuệ thì nó có trí tuệ, sinh lực và sự liên lạc giữa này kia. Cung thì trạng thái sự sống này nó có cung bác ái và minh triết, cung 4 điều hòa và cung 6 sùng kín. Trạng thái hình hướng thì nó có cung 1, cung 7, cung 5. Cung 1 là quyền lực ý chí, cung 7 là về định luật. Cung 5 là kiến thức cụ thể. Trạng thái thông tuệ thì nó có cung 3 là hoạt động hay thích nghi và cung 5 là kiến thức cụ thể. Nó cũng đi với cái trí thông minh. Đây chỉ là một trong những cách phân bố các cung mà và xem các cung là những ảnh hưởng tác động trực tiếp vào cuộc sống đang tiến hóa hay trên hình thể mà sự sống tiến hóa trong đó. Nhờ yếu tố thứ ba là sự thông tuệ, ba phần này tạo thành ba đỉnh của một tam giác vũ trụ. Sự thông tuệ trên đỉnh và ở dưới là sự sống, bên kia là hình thể. Và dòng thần lực của các cung tác động ở cấp đại vũ trụ giữa ba đỉnh này có phần tương ứng của nó trong tiểu vũ trụ là luồng hỏa hậu được kêu hoạt qua tham thiền, tác động theo dạng hình học chính xác giữa ba luân xa chính yếu. Tác động theo dạng hình học chính xác giữa ba luân xa chính yếu là đầu, tim và cổ họng. Đầu tim và cổ họng. Đầu tiên là cổ họng có ba cái luân xa nhưng mà không có cái luân xa ở giữa hai chân mày. Tất cả bảy cung đều tương tác giữa sự sống hình thể và trí tuệ nội tại. Và cốt yếu xứng là ba trạng thái này, chúng là sự sống, chúng là sắc tướng, chúng là sự thông tuệ. Sự tương tác quan trọng nhất là giữa cung bác ái minh triết và cung điều hòa. Cũng như sự tương tác với cõi của chân thần Đại Niết Bàn và cõi Bồ Đề. Bác ái minh triết thì tương tác với lại cung điều hòa. Còn cõi của chân thần là cõi Đại Niết Bàn với cõi Bồ Đề. Tức là nó cách một cõi. Cung quyền lực B là cung quyền lực và cung định lực nghi thức, cũng như sự tương tác giữa cõi thứ nhất và cõi thứ bảy. Cung quyền lực là cõi thứ nhất. Cõi thứ nhất là cái cõi cung 1 ạ. Rồi cái định luật nghi thức là cung số 7. Hai cái đó nó tương tác với nhau. Một bên là quyền lực ra lệnh, bên kia là phải làm đúng luật. C, cung hoạt động hay thích nghi và cung kiến thức cụ thể hay khoa học. Tức là cung 3 với cung 5. Cũng như sự tương tác giữa cõi thứ 3 của Atma Niết Bàn với cõi thứ 5 của trí tuệ. Cái cõi thứ 3 là cõi Niết Bàn. Cõi thứ 5 là cõi trí tuệ. Thì mình biết rồi. Tối Đại Niết Bàn rồi đến Đại Niết Bàn rồi đến Niết Bàn. Màu xanh lục và màu vàng cam. Màu xanh lục là màu của cung 3 đó. Và màu vàng cam là màu của cung 5. Đã liên kết nhau trong thái dương hệ thứ nhất và vẫn tiếp tục liên kết trong hệ thống này. Tôi đã mở ra những lĩnh vực rộng lớn để tất cả các môn tinh chân thành suy ngẫm tương trong quan hệ giữa màu tràm, màu xanh và vàng có ẩn chứa một điều bí mật. Ẩn chứa điều bí mật gì nhỉ? Tràm, xanh và vàng. Tràm là 2, xanh là 1 mà. Vàng là 4. Trong quan hệ giữa màu xanh lục, màu vàng cam và đỏ có một bí mật khác. Trong quan hệ giữa màu xanh đỏ và tím còn có một bí mật khác nữa. Tôi không nhớ màu tràm là màu số 2 hay màu gì hả anh hai? Hay như màu tràm là số 2 còn màu xanh là số 1 hả? Màu tràm đúng rồi, màu tràm là màu của cung số 2. Màu xanh là màu số 1. Màu xanh lục là màu số 3. Xanh lục, vàng, cam và đỏ. Xanh lục là số 3, vàng cam là số 5, vàng đỏ là số 6. Có bí mật gì nhỉ? Trong quan hệ giữa màu xanh đỏ và tím còn có một bí mật khác nữa. Người môn sinh nào nhờ dùng trực giác của mình mà hiểu được ba điều bí nhiệm này là đã tìm được chìa khóa để đi vào chu kỳ lớn hơn và nắm được chìa khóa của sự phát triển tiến hóa. Vì thế, khi nghiên cứu tiểu vũ trụ, các bạn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ tìm được chính mối quan hệ đó và sẽ mở được cánh cửa vào thế giới trong kiên giới trung tâm. Màu đỏ có vẻ là một trong những màu khó xem xét hơn hết, nó bị xếp vào loại bất hảo. Tại sao? Vì màu đỏ đã bị xem là màu của karma hay là ác dục, và bao giờ ta cũng thấy những màu đỏ bầm và đen tối trong thể cảm dục của người xem tiến hóa. Nhưng khá lâu sau này, màu đỏ sẽ là một căn bản của một thái dương hệ, và trong sự hòa hợp hoàn hảo của màu đỏ, xanh lục và màu xanh rốt cục đưa đến công trình hoàn thành của Đức Thái Dương Thượng Đế và sự viên mãn của ánh trắng tinh khiết. Red, green, blue, ba cái màu đó ăn được đủ màu hết. Tức là mấy cái mực in của mình ấy, là nó có ba màu đỏ, xanh lục và xanh dương, là nó ra đủ các màu. Thái dương hệ hoạt động đã có màu xanh lục. Thái dương hệ bác ái hiện có màu xanh. Vậy là thái dương hệ số 1 đó là màu xanh lục rồi. Bây giờ thái dương hệ này của mình là màu xanh này. Thái dương hệ quyền lực sẽ có màu đỏ là tương lai đó. Các bạn đều biết ba màu đỏ, xanh và xanh lục hợp nhất thành màu trắng. Và nói theo nghĩa huyền bí thì bây giờ Thượng Đế đã rửa những lớp áo của Ngài và tẩy chúng trắng tinh bằng máu. Điều này giống như con người là tiểu vũ trụ đang làm trong diễn trình tiến hóa theo ý nghĩa thấp hơn. Màu tím, điều kỳ lạ là cung màu tím, định luật, nghi thức hay trật tự lại là cung tổng hợp khi biểu đồ trung tam giới. Cũng như cung tổng hợp bác ái và minh triết là tổng hợp của tất cả các mãnh lực của sự sống. Trong tam giới, cung 7 tổng hợp tất cả những gì liên quan đến hình thể. Trên cảnh giới thứ nhất, sự sống ở trong trạng thái tổng hợp tinh khiết nhất, cao cả ngay nhất, chưa phân hóa gì cả. Trong khi trên cảnh giới thứ 7 thì hình thể ở trong trạng thái dày đặc nhất, thô kệch nhất, và phân hóa thành thiên hình vạn trạng. Một mặt sự sống được thu vào cung tổng hợp của bác ái, trong khi đó phương diện hình thể chịu sự tác động của cung 7. Cái này hồi nãy nói về cảnh giới thứ nhất là chắc là cảnh giới A đi. Thì sự sống trong trạng thái tổng hợp tinh khiết nhất, cao cả nhất, chưa phân hóa gì cả thì hồi đó chỉ có Mulapati thôi. Trong khi trên cảnh giới thứ 7 thì chắc là cảnh địa cầu ấy, thì cảnh của phàm trần, hình thể ở trong trạng thái dày đặc nhất, thô kệch nhất và phân hóa thành thiên hình vạn trạng. Một mặt sự sống được thu vào cung tổng hợp của bác ái, trong khi đó phương diện hình thể chịu sự tác động của cung 7. Cung 7 nó đi với vật chất, khỏi trần. Cũng có một sự tổng hợp khác, do sự thực là nhờ trung gian của màu tím mà hai trường tiến hóa nhân loại và thiên thần có được nơi tiếp xúc. Bây giờ có một cái môn phái ở bên Mỹ này, người ta dùng màu tím đó, hình như là... Anh hai có biết không anh hai? hai chiều tiến hóa nhân loại và thiên thần có được nơi tiếp xúc đó, nhờ trung gian có một tiếng là mình tiếp xúc được với thiên thần. Theo định nghĩa huyền bí thì tím là trắng. Khi hòa hợp được hai trường tiến hóa này, bảy đấng thiên đế đạt được sự hoàn thiện viên mãn. Và về mặt huyền bí, các ngài được xem như đã trở nên khiết bạch, đồng nghĩa với hoàn thiện. Nghe ai có ý kiến không?
Tím là vào tím. Vào tím là màu tím, màu tím là tượng trưng cho mắt ái, mua đi.
Màu tím là ở trên đỉnh đầu mình nhá, thường thường là mấy cái màu nó ở dưới là nó đỏ, xong nó lên trên cao là nó trở thành xanh với tím.
Bác ái à, đôi đi rồi, màu tím. Thì đức bác ái mở rộng, ta nhìn màu tím. Đúng là màu tím.
Ở đây cái cô con của bà Lan á, cô ấy đi theo cái môn phái gì mà màu tím đó.
Để mà cái nói vấn đề là cố gắng để mà họ thực hiện cái bộ đề tâm đó. Nổi cái lòng bác ái, luôn luôn nâng cái tâm thức lên khỏi đời này, khỏi trực giác. Thì ta nhìn lúc màu tím, nhìn màu tím.
Còn màu vàng là tự trưng với gì ạ?
Người màu vàng thì tượng trưng cho cái minh triết, đức minh triết, cái đức cái sự minh triết của con người. Màu vàng thường thường màu vàng thì bên Phật giáo gì gì
vàng
đây á. Thành ra hồi nãy đã, mình bàn về cái vấn đề mà pháp thuật của thanh bình đó ha. Thì cái pháp thuật nó có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh thì bằng về tà thuật chứ đúng, về tà thuật. Một khía cạnh về tà thuật. Giờ mình biết cái pháp thuật mà thuộc về cái bình thường bên bên Do Thái nó cũng có cái pháp thuật thường thường đó. Là nó luôn luôn nó nghe nó, nhưng mà thường thường lại cái pháp thuật của người cổ Do Thái nó là cũng sử dụng tà thuật gì đó, sử dụng tà thuật gì của Do Thái họ cũng sử dụng tà thuật gì, cũng như bên Ai Cập.
Bây giờ hình như là Đức Thánh Giặc Manh là dùng màu tím đó.
Còn cái này tôi thấy tà pháo con giờ thì nhưng mà giờ mà
chính
bây giờ con cũng
hút
mặt
vào
màu vàng
lắm.
Màu vàng
mấy tu sĩ hôm nay mặc màu vàng
nữa,
mấy tu sĩ
không thì hồi mà tu có thể tu tu đắc đạo là mà tà thuật, nhưng mà khi mà qua mà bắt đầu mà nghĩa là tiến lên để mình vượt qua cái vấn đề tà thuật thì bắt đầu là ma sáu con đã sử dụng đến cái chánh pháp của các mình tín ngưỡng khác rồi nghe, nghĩa là có tại bên Phật giáo gì vì lý do đó ba sáu nó bắt đầu sử dụng màu vàng để mà mở cái trí như mở cái tình thương mở cái tình thương.
Con đang có về á, người ta có yêu cầu con mua cho cái xé tâm cho mình đó. Là cái áo mà áo màu vàng mà con đi lên chùa á nha, con mới có cái áo đó thì đó. Con đem về đúng chỉ là cái áo cho cái chùa đó, nó bán chùa nó bán đặc biệt
chùa của
mấy anh thầy
cô
được
chưa,
thì mở cho
bài
phái về thì mặc áo màu vàng
chỉ
cho bệnh cho
anh ta
áo vàng đó.
Thì ra chính mà lúc mà ba sáu còn mà sử dụng cái màu vàng mà sử dụng cái linh trí rồi, sử dụng cái nguyên năng của cái minh trí của trực giác của cái thể tự này, nó cái trực giác thể là sao bắt đầu sử dụng hồi ba sáu con thành tâm đắc đạo thì hôm qua đã có những cái quyền năng như người ta thuộc rồi nha. Thì nghĩa là cái lúc đó là cái lúc mà để ba sáu còn để mà có thể là để điều khiển tất cả những cái mà có thể các tinh linh ngũ hành các âm binh rồi đó, là lúc đó bà cháu đã có thể là có như, có cái thành thâm nữa, cái thành thâm mà gọi là dùng lý học gọi là cái thành thâm bậc thấp á, để điều khiển cái tinh linh ngũ hành. Ở trong cái dùng lý học nó có cái vấn đề là người ta ưa lầm lộn cái cõi trung giới với cái cõi vị thái, có cái cõi vị thái người ta ưa lầm lộn đó. Bởi vì chính cái cõi vị thái này nó mới sử dụng biểu hiện được cái các bạn mà đã học về cái ảo lực, cái ảo lực cái gì tà thuộc, cái gì mà phát sinh người ta thường dùng cái ảo lực, cái ảo lực, cái ảo lực là cái gì tiềm năng của cái vị thái mà nó đang bao bọc cái trái đất mình. Bởi vậy thành ra trong cái cõi vị thái mà nếu mà bởi vì mình chưa có, nhưng mà đối với ba sáu hoặc những người chết rồi thì thấy rõ, có lẽ nhận rõ thấy rõ là luôn luôn những cái người mà chưa có vượt qua được cái cõi dục giới, bởi vì cái nghiệp của người ta còn phải ở lại có cần để đạt, hoặc là bởi vì còn thương con cháu, còn liếng liếng của cả nhà đó, nhà của cái tiền tài đủ thứ đó, thì người này không thể nào vượt qua cái cõi vị thái với cái cõi vị giới. Do đó bỏ thể xác rồi họ vẫn còn sử dụng cái thể xác là trong này để học biểu hiện đó, để bỏ học biểu hiện cái ở cõi trần này để cho con cái họ thấy có cái quyền năng của cái thể xác nhất bây giờ nó mới cái đồng thân tương ứng đồng khí tương đồng. Cái thể pháp của Thanh Bình nhận nó mới hộ với cái thể pháp của bà xã. Thì lúc vì lý do đó người ta chết rồi mà người ta còn sử dụng cái quyền năng của thể pháp là cái này, là đa số những người mà pháp sư, những người pháp sư, người pháp sư thường sử dụng. Đấy là tôi góp ý thêm để cho các bạn coi chừng cái này, bởi vì xung quanh cái đất mình nó có cái bầu vị thái, cái thể pháp của cái đất đó. Vì người lý học có về thông học có cho nó rõ cái điều này, có thể phát cho đó, mặc dù người ta chết rồi thể phát mất, thể xác cũng tan rã nữa, nhưng mà cái thần thức của người đó bởi vì còn quyến luyến cõi trần này, bởi vì có thể là còn nợ nần với con cháu, vợ con, rồi cha mẹ, rồi còn quyến luyến của cái những cái gì mình tạo ra bây giờ, con cái mình nó được sử dụng như thế nào nó không còn biết. Vì lý do đó khi mà bỏ cái thể xác rồi họ không thể nào vượt qua được khỏi cái cõi vị thái chứ, cái cõi vị thái chứ, tức là cái cõi thể xác của cái đất họ phải, cái thần thức của họ phải sử dụng cái quyền năng của thể xác để mà tiếp xúc với những cái người ở cõi trần, có thể là trường hợp như các đồng tử đó nó như vậy. Thì trường hợp mà ba sáu của con nó cũng giống như vậy, nhưng mà ba sáu con đã quay về với cái đường tâm linh rồi, hướng thượng rồi, nên thành ra mới cái lúc mà còn sử dụng tà thuật là ba sáu con sử dụng cái màu tím, nhưng mà cái màu tím mà sử dụng ở trên cõi trần thì màu tím này thuộc cái tình thương ích kỷ, nhưng cái màu tím mà để phụ sự nhân loại, để giúp cho ta, cho tỉnh cho ta phá con đi trị bệnh hoặc chữa như tà ma khác, nhớ cái dành từ bi đá cái, thì cái màu tím này nó liên hệ đến cái tâm, cái tự giác thể hay là cái thể bồ đề của bà sáu con. Từ đó bà
sáu màu vàng là sáu màu vàng
lúc đầu là lúc sau này sử dụng cái màu vàng là cái màu của cái minh triết, của đức minh triết, của cái thông tuệ như đức Phật chẳng hạn đó, thì sử dụng đó. Thì bởi vì sử dụng cái màu vàng này là ba sáu cũng còn muốn quay về với cái thần tâm linh cao siêu của ông này, để mà có thể rồi lần nếu mà ổng lần nghĩa là cái thần thức ổng tiến hóa, ổng có thể từ đó ổng mới có thể sử dụng được màu vàng, là cái đường này có thể thoát khỏi sự vô minh, chứ chưa sử dụng màu vàng là còn bị còn sống trong vô minh. Đấy là ngoài giúp kim
nó là ba cái không sử dụng màu vàng rồi, 21 nữa mà con làm về thì cũng phải mặc đồ màu vàng.
Bởi vì chính cái màu vàng này á là cái màu mà người ta có mới thoát khỏi sự vô minh, là cái tượng trưng nó là cái minh triết mà, nhưng mà mặt nói vậy nhưng mà còn phải qua cái kỹ thuật thực tập nữa. Làm sao cái vấn đề mà muốn đạt được cái trình độ mà lúc nào mình cũng sống với cái mình chứ là phải thực tập Nhana Yoga. Chứ phải đơn giản đâu, không đơn giản mặc cái áo màu vàng, các nhà sư trong chùa cũng vậy, mặc áo màu vàng chưa chắc các nhà sư chưa thoát khỏi sự vô minh đâu, có chưa? Nó sẽ trường hợp ta sao vậy đó. Còn phải thực tập, ta sao con còn phải tu. Nếu mà bà sáu con mà có, nếu mà bà sáu con mà đã có lên Hy Mã Lạp Sơn, nếu mà bà sáu con mà được lên Hy Mã Lạp Sơn sẽ học với các vị thầy minh triết, các vị chân sư minh triết đó, thì lúc bây giờ bà sáu con mới có thể là hoàn toàn đó, là thấy cái màu vàng là biết là minh triết rồi, là đạt được cái sự minh triết.
Bây giờ mỗi khi muốn cầu ba sáng là cứ giá lạc là
ông Hai Nghi là ba sáu con cũng đã bình lên Hy Mã Lạp Sơn tu với các vị Lạt Ma rồi, nên mới gọi, nên thường thường mới nhắc con phải gọi Lạt Ma, nghĩa là ba sáu con có thể đã tu theo Lạt Ma giáo rồi đấy.
Cái ba sáu chắc nghĩ dắt Lạt Sơn thì thầy luôn. Cho nên là tính như ba sáu bây giờ cũng đi theo ba tính cũng đi theo. À, mà bà Tấn nói là bà Tấn theo bà Sáu thì bà Tấn học rất là nhiều. À, bà Tấn nói với con này đó, học được nhiều lắm. À, hồi đó ở cửa chồng này bà Tấn học không có được nhiều bằng bây giờ đi theo bà Sáu.
Đúng rồi, bởi vì lên Tây Tạng là học nhiều lắm. Bởi vì trên đó là vô số cái vị, khi mà bây giờ người ta gọi là minh sư, khi bên Ấn giáo người ta gọi là vũ ru. Tức là vô số các vị đạo sư siêu phạm. Và có thể ở Việt Nam mình cũng có nhiều vị các đạo rồi cũng dẫn lên trên đó nhiều lắm. Thành ra cũng có người Việt ở trên Hy Mã Lạp Sơn, chứ không phải không có mà. Thành ra ba tướng còn mà nếu mà về nói vậy là tại ba tướng còn cũng có thể là nghe đi theo đi lên đó để học đạo tiếp, học đạo.
Dạ, đi là đồng hắn. Mà ông Hai, cho con hỏi ông Hai nữa là thầy con thấy cái gì không? Con biết nhiều lắm. Con muốn là gì nè? Cái tự nhiên bây giờ hồi đó thì con không có biết tới cái đầu mà một cột cao giống như ông Tư Thượng Tử Nha này kia đó. Ông Hai chăm con coi cho ông Hai nói cái gì nếu con có ngày thì thay luôn nhá. Thì lập ra thời gian gần đây tự nhiên con có cảm giác gì đó mà con rất là thích bới cái đầu con cao lên vậy đó, tự nhiên con bới còn xương bới lọ đó. Mà nhìn con bạn con nói nhìn nó không mới có mà nó khác rồi đó vậy lắm. Rồi lúc này tự nhiên mặc cái nhất mặc đồ vàng, những cái áo màu vàng cổ cao rồi kia vậy đó, mà cứ thích vậy.
Thì ở đây thì nó cũng là một cái hiện tượng để cho con thấy rõ ha, con phải vây về cái đời sống tâm linh, vây về cái đời sống minh triết đó, chứ không thể nào mà sống trong cái sự vô minh mà thường thường tà thuật, thường thường con người ta dễ bị vô minh, bị vô minh chi phối, là bởi vì cái cõi chỉ thái là cái cõi tối tâm, đúng không? Mà tà thuật thường thường là họ sống trong cõi tối tâm không à. Họ chiên thuật người ta dữ lắm. Nó vì lý do đó đó, cho nên đối với con là mà con đã thức tỉnh rồi, con quay về là con thấy rõ là con phải quay về cái đời sống tâm linh, là phải sử dụng cái thường thường cái màu vàng, chứ không thể sử dụng màu tím được. Màu tím có thể sử dụng là sau khi mà con
hồi đó giờ con ghét màu tím lắm.
Ghét màu tím không?
Cái đấy là anh Hai cứ nói nó dùng màu tím, mấy lại ba cháu của nó dùng màu tím, đâu có đâu. Cái màu tím là Đức Thanh Giảng Minh như kìa, cứ đưa cái linh vào đó.
Đó, nó được coi lại đi. Cái thường thường cái màu tím là sử dụng tà thuật nhiều lắm, tà thuật, sử dụng tà thuật. Nhưng mà nếu không sử dụng màu này thì những người tà thuật làm sao họ điều khiển được các tinh linh ngũ hành, các âm minh, các sinh vật ở bên cái cõi vị thái, làm sao điều khiển nữa, họ phải sử dụng cái màu tím. Chính cái màu này nó liên hệ đến các sinh linh ngũ hành, đến các âm minh, đó, nó quan trọng cái chỗ đó. Vì lý do đó những vị pháp sư mà bỏ xác rồi họ vẫn sử dụng cái này, cái màu tím đó là
cái
thành
trạng
mang
đây.
Cái con biết
màu tím
lắm, con chỉ thích màu đỏ
thì
không thích màu trắng,
giờ thích màu vàng. Thì đó thì là đó, nhưng mà chính cái màu tím này nó mới chết. Bởi chính con ba sáu của con làm vị pháp sư.
Không, ba sáu con làm một chén. Ở đó là màu đen không nè, ở đó là à, ông gì đó, ông Việt ăn gì á, tôi
bảo nói chứ. Ông Mai, thì tôi nghe chứ suốt ngày nói ba cháu của nó là màu tím kỳ vậy.
Thì thôi, tôi nói con màu tím, tôi nói con là màu vàng.
Tôi thích màu tím nè, tôi thích màu tím hoa cà đó.
Ghét màu tím
lắm.
Tôi ghét màu tím, hồi xưa thì không thích màu trắng, nhưng mà bây giờ tôi nói màu vàng. Còn cá sáng con màu vàng không à, chứ không có màu tím,
lại
giờ
hai
nó màu tím không à.
Lên cái nọ cấm cầm bà kia. Tôi là thích màu tím đó nha, tôi chuyên môn mặc áo màu tím, mà tím nhạt thôi, không có mặc tím sẵn. Xe hơi tôi cũng màu tím luôn.
Ôi xe hơi màu tím tôi chưa thấy thôi.
Chứ màu tím màu cà đó cháu.
Cái
không
chưa thấy gì
đâu, không nhớ. Ở bên này có. Tại vì họ làm ra cái năm 1978, thì hai năm đó là làm thời gian Toyota đó. Mà ít lắm, tại vì người ta ít mua, người bên này không thích. Mà cô thấy cô lại khoái, cô mua liền.
Cô mua
đến
nó buồn sao đâu,
cô biết cô tính hoa cà lắm. Ngày xưa cô toàn mặc áo một tính hoa cà không à.
Ê, nó trộn
một tiếng
gì, con cũng ghét
mắt,
thì nó buồn
dạ,
quá.
Tiếng Huế thì cô không mặc, mà tiếng Hoa Cà là cô mặc.
Ông Hoa Gấu hôm nay chống chặt ở kia thôi. Hôm
nay chống chặt ở kia.
Anh nhà có vấn đề này, nó rất nó khó khăn ở chỗ này, tại vì các con chưa có, con chưa có khám phá cái bí ẩn của cái màu tím. Bởi vì á, ở trong quyền lý học cái màu tím lại là quan trọng lắm, bởi vì ở trong giáo lý cái điều con nói chính bà lại kia con nói rõ như thế này nha. Bởi vì ba cái tam giác, cái tam thể thượng của mình đó, cái tam thể thượng của con người của mình ha, thì nó thường thường nó xuất phát từ cái màu tím, màu tràn và màu xanh lơ đấy. Đó là vì lý do thành ra bởi vì nó đi vào con đường quyền lý học, nó lại ngược lại vậy. Ở cõi trần mình sợ màu tím, nhưng mà chính cái màu tím này nó là phụ về cái tâm thể thượng của con người. Đó là vấn đề nó khó cho nó đó. Thành ra ông tại sao mà ông hai lại áp dụng nó là tà thực mà sử dụng màu tím. Cái màu tím mà đối với cái cõi trần của mình thì nó thuộc về tà thực. Nhưng mà cái màu tím mà nó đối với cái con người mà đắc đạo rồi, con người mà đã cái bằng đi mình trên con đường mà bắt tin yoga mà họ biết cái lòng tình thương ích kỷ với cái tình bác ái bao la của cái thượng đế, thì người này sử dụng màu tím của cái tam thể thượng của mình đó, cái Atma Bodhi Mana. Đây là những đề thuộc quyền lý rồi. Ông hai nói ra thì nghe chị Thúy với Thanh Bình có lẽ cũng bị lấu nắm rồi. Nó nói là chỗ đó.
Tôi không biết cái mặt con thấy màu tím nó buồn lắm
hay ấy. Lấu nắm là chỗ mình không hiểu mình có sống với cái thượng, với cái tâm thể thượng hay không đó. Mình chưa sống tâm thể thượng thì mình vẫn sợ cái màu tím. Đấy đó, đó. Đó mà, thầy đó.
Bây giờ cô kết luận, anh kết luận là Thanh Bình nó chưa sống với tâm
lý tưởng. Nó ngược ra đấy, nó không đơn giản đâu. Tôi nói
bởi vì...
Bởi vì thành ra nó, cái quyền lý học để ông hai nói lại. Và cái quyền lý học mà bà lắm kia hay đứt cái hát tiết lộ này, nói rằng cái màu tím này, màu tràm, màu xanh lơ là cái màu mà nó có thể ba cái màu này nó hợp lại thành cái màu tím của cái tâm thể thượng. Cái màu tím,
tôi biết màu xanh lơ đó
chính là cái trực giác thể, cái thể bụng đời của mình á.
Rồi thì tôi không biết màu tràm, tôi mà tôi biết màu xanh lơ
ở cổ trần mình tưởng không. Bây giờ đó, nó quan trọng ở chỗ đó. không bảo vệ người ta mới nói chính cái màu màu này đó mà là cái màu sắc mà nó có thể tạo ra cái sự phúc lạc của muôn người hồn dạng và cái cảnh sát của mình. Cái màu tím này là màu tím của cái thải bồ đề người của mình, chứ không phải màu tím mà mình sợ ở cõi trần này đâu. Đấy, đó là vấn đề đấy, nó là tượng trưng cho lòng bác ái bao la của một người đắc đạo, của một người mình biết
là cây rạng manh đó.
Đó, tôi nói vậy đó, đó thôi thôi, tôi có nói
chuyện vậy thôi. Con thấy con sợ học tém á, con thấy học tém, sao mà con ra trời thì dễ
thương. Bởi vì, tại sao con đợi con bà ông là ai thấm à? Bởi vì con đã bị tà thực cái chi phối.
Cái đoạn tùm lưu của mình.
Nó nói sẵn cho con biết kìa, con đã bị tà thực, nó cấm chế rồi. Nên con sợ mà tím, là được là điều này là đúng nè.
Hồi nãy giờ
sợ màu tím rồi con mới thực sự con rời bỏ cái gọi là cái tình thương nó kỹ đó, cái tình thương nó kỹ đó. Mà con hổ biết cái lòng bác ái thì lúc bây giờ con không sợ màu tím nữa đấy, sao nói thêm vậy đó.
Anh nói thấy cái đoạn ba cái màu này ở chỗ nào
vậy? Ở đây nó là trong cái duyên quý em.
Biết cái đó anh nói cái điểm đó rất là đúng anh.
Đó.
Nhưng mà có cái điểm thế này nè, là tại vì mình nên hiểu một cái đó, là cái màu mà mình nói đó là cái màu thuần túy. Còn cái màu á, cái màu mà chúng ta thường thường nói chuyện với nhau đó, là nó không phải là cái màu thuần túy mà nó là cái màu trỗi nhất của bảy cung. Mình phải phân biệt cái đó nha.
Đó.
Ví dụ bảy cung á, mỗi một cung nó có cái màu thuần túy của nó, đúng không? Nhưng mà trong mỗi một cái cung á, mà khi nó chưa được hoàn khiết hoàn toàn đó, thì nó có pha trộn những cái màu khác. Thành ra phải phân biệt cái đó, cũng như là cái cõi trần của mình đó, nó không phải là một cái màu đỏ thuần túy của nó, mà nó là cái sự phối hợp của rất nhiều màu, bảy màu khác nhau, nhưng mà trong đó cái màu của cõi trần nó nổi nhất. Cũng như cái cõi trung giới đó, cõi tình cảm đó, thì cái màu của cõi tình cảm đó thì nó trổ nhất, nhưng mà cũng còn những cái màu khác. Còn những cái màu mà anh hai nói đó, là cái màu đó gần như là nó thuần túy rồi. Thì ba cái màu mà thuần túy nhất á, thuộc về cung chân ngã đó, thì nó là màu tím, màu tràm và màu xanh lơ. Nha.
Đúng rồi, cung chân ngã, dạng nó đúng. Cung chân ngã.
Nó thuộc chân ngã thì nó khác. Tại vì thế này, mình đó
mà thanh bình sợ mà tiếng mình là phụ vàng ngã rồi.
Con sợ màu tím á, nó thích màu xanh chứ con không thích màu tím. Tới màu xanh với màu vàng với màu trắng này, con thấy màu tím thích.
Ở những cái cõi mà nó còn cái sự chi phối của dục vọng của tứ đại hạ đó, thì tốt nhất á là mình nên tiến tới cái màu trắng, tức là cái màu mà nó tổng hợp lại tất cả các màu với nhau là màu trắng đó. Thì mình thấy một cái điểm đặc biệt đó là các vị đệ tử, các vị đạo sư đó mô tả trong cái lễ Vê Sắc đó, thì phần đông là các ngài mặc áo trắng đó. Còn về cái màu đó, thì khi mình nói màu này màu nọ đó, thì nó sẽ biểu lộ ra là cái người nào thuộc cung nào, đang phát triển cái đặc tính nào, thì họ thích cái màu này hoặc là không thích cái màu kia. Thì nó vẫn là cái vấn đề là gọi là ở trong cái trạng thái thích và không thích, ưa và ghét, thì nó vẫn còn sự chi phối giữa lưỡng cực đó. Khi mình đạt tới cái vấn đề là không bị chi phối nữa đó, thì là mình chọn cái màu trắng. Còn nếu không á, mình chọn những cái màu nó thuộc về cái cung của cảnh giới cao, của bồ đề hay của chân ngã vân vân, nó làm như vậy.
Mấy người thì cao đài đó ở trên môn màu trắng thôi.
Cái lý do đó là cũng như vậy đó. Màu trắng thì nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho sự hòa hợp của tất cả các màu, của bảy màu. Bởi vì bảy màu đó mà nó tụ hợp lại mà nó hoạt động chung với nhau đó, thì thì nó là màu trắng. Nha. Tức là màu trắng là màu của sự tinh khiết, là màu của sự tổng hợp hay là sự hòa hợp của tất cả các màu. Cái người mà đạt được cái tình trạng của màu trắng là cái người này có thể hoạt động chung với màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, màu tràm, màu tím. Một cái người mà màu tím đó, nhiều khi họ không có hòa hợp được với cái người màu cam hay người màu vàng. Thì khi mà mình ở trong cái trạng thái là mình ghét cái màu tím, thì điều này có nghĩa là mình phải làm cách nào để mình có thể bớt ghét cái màu tím đi. Tại khi mình còn có vấn đề ghét và thương đó, thì là mình vẫn còn bị sự chi phối ở trong cái vấn đề tình cảm. Khi mình ghét màu tím, thì những cái nhân vật màu tím nó đến, mình sẽ sợ. À, giống như là mình đi vào cái cõi giới của hiện tượng thần linh, ma quỷ này đó đó. Thì khi mình sử dụng cái năng lực của chân ngã, của màu trắng đó, thì mình không sợ bất cứ cái màu nào. Còn nếu mình chỉ thích cái màu vàng hay màu cam, thì có thể mình sẽ sợ màu tím hay màu trắng.
Có ai sợ màu tím, có chỉ màu tím
à? Thì cái đó là cũng có thể là cái lý do nó là như vậy.
Tôi quái màu tím mà ngày xưa tôi mặc cái áo vàng tôi gặp xui.
Màu tím thật sự ra là cái màu của sự quyền bí, của những cái nhà pháp thuật, của cái cung nghi lễ, của không sang rồi mà. Nếu mà xem cái hình ở trong cái quyển mà The Kingdom of Gods của ông Hudson vẽ đó, vẽ hình của các thiên thần này đó, có hình của Đức Mẹ đó, thì thấy là hình Đức Mẹ thế giới đó là ngài hoàn toàn bao phủ với cái màu tím huyền bí.
Là đúng là cái tự nhiên nó đúng, con muốn nhắn với con sợ đó. À, con chó, con nuôi một con chó nó đang cú từ người à. Cho nên tôi nè, thì con chó con á, tự nhiên nó nhìn qua kia, nó sủa quá trời sủa luôn. Cái chồng con với cái chị bạn con nhìn nó, cái con chó này nó bị khùng, nó không có cái gì cho, không có ai cho mà sao nó sủa. Thì con mới ra thì con thấy hai cái bóng trắng nó giỡn, nhưng mà con sợ quá trời sợ. Con nhát đó.
Trong khi mà mình hoạt động trong những cõi giới mà huyền linh, vong linh này đó, nó phải rất là cẩn thận. Tại vì khi mình tưởng mình có một số thần thông bậc thấp thì mình sẽ đụng những cái người mà họ có thần thông bậc cao, và nếu mà họ thuộc về tà đạo đó thì mình sẽ bị họ áp chế nguy hiểm ghê gớm đó. Đây là cái lý do tại sao bên chánh đạo họ luôn luôn khuyên các đệ tử là đừng có luyện tận tập có các thần thông khi mà mình chưa đủ cách mà mình sử dụng cái năng lực của chân ngã của mình đó, thì mình phải cẩn thận hơn đó, nó cái tính được. Chị Thuấn ở bên
Việt Nam
phải
nói con đâu có luyện gì, con đâu có luyện gì đâu, con tự nhiên nó có
cái không luyện mà có đó, thì nó là cái sự mà còn sót lại của những cái tiền kiếp của mình. Có nhiều người họ có cái khả năng thần thông tự nhiên khi mà sanh ra, thì đó là bởi vì kiếp trước họ đã là những nhà pháp sư, những nhà phù thủy, họ đã có học những cái phép tắc đó rồi, thì bây giờ là họ tự nhiên họ có. Thành thử ra đó, trong một cái kiếp sống mới đó, đối với các trẻ mà có cái khả năng huyền bí như vậy đó, thì nếu mà gặp được những nhà đạo sư mà họ biết cách hướng dẫn đó, thì em này sẽ tiến bộ rất nhiều. Còn nếu mà không á, ở trong những cái môi trường mà nó không có được tốt á, thì nó sẽ bị một là lần mất đi, hai là nó được sử dụng trong cái mục đích nó có cái tính cách tư lợi nhiều hơn, thì phải cẩn thận. Khi có những cái quyền năng đó, đừng bao giờ sử dụng vào trong cái mục đích tư lợi riêng của mình, nếu không nó sẽ làm hại cho cái sự tiến hóa của mình.
Thấy anh Văn mình nói chị Tuấn ở bên Mỹ cái gì hả?
À, ở bên Mỹ bây giờ họ sắp chiếu một cái phim nó gọi là Exorcist, tức là từ tà, từ ma, từ quỷ đó. Thì cái phim đó bây giờ coi như là nổi tiếng đó, nhiều người coi nhưng mà nó ghê rợn ghê lắm. Là bởi vì đó họ nói là những quỷ mà nó nhập vào những em bé đó thì phải trừ tà đó, thì họ chiếu những cái phim, những cái hiện tượng lạ. Thì bên Thiên Chúa giáo đó họ có một cái phái đặc biệt là họ học những cái điều gọi là bí truyền của Thiên Chúa giáo để mà
trừ tà ma.
Trừ tà ma thì họ dùng nước thánh, họ dùng cái thánh giá và những cái lời kinh để mà đuổi quỷ, đuổi quỷ ra khỏi cái xác đó. Thì những cái chuyện này ở bên chánh đạo, bên tâm linh học thì mình cũng biết nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà Thiên Chúa giáo họ dạy đó thì cái này là họ rất là cẩn thận kỹ lưỡng, là nó không có truyền ra ngoài, chỉ có một số linh mục nó được dạy về những cái cách thức này thôi. Còn hiểu cặn kẽ cái loại quỷ nào, tại sao chúng nó sợ nước thánh hay là cây thánh giá, làm thế nào để mà trục xuất chúng nó ra, vân vân đó, cái sự hiểu biết này thuộc về cái sự hiểu biết gọi là bình chánh đạo của tâm linh học, hiểu biết rất rõ về những cái hiện tượng này. Tôi có trả lời một số những câu hỏi mà khi phút lúc trước các cô viết thơ hỏi về cái vấn đề mà bị ma nhập thì phải như thế nào đó, thì cũng có trả lời sơ sơ vấn đề đó. Trong tương lai khi có thời giờ thì tôi có thể tôi viết một cái bài này về cái vấn đề trừ tà ma nhập về quỷ ám đó, thì mình sẽ có thể hiểu rõ hơn một chút. Chị có dịp mà chị coi cái cô phim Exorcist thì sẽ thấy nó rất là ghê rợn.
Đi ngoài rạp này.
Hình như là họ chuẩn bị họ chiếu hay là như thế nào đó. Chị đánh vào trong cái Google tìm cái phim Exorcist thì có thể họ sẽ nói và rõ về đó.
Mà cái đó có thật không anh?
À đúng, vấn đề ma nhập quỷ ám có thật chứ.
Nhưng mà cái Exorcist họ làm mấy trò đó có thật.
Exorcist cũng có thật. Nhưng mà cái chuyện mà cái tài năng mà như thế nào để mà trừ tà này nọ đó thì nó thay đổi tùy cái người mà đi trừ tà. Và nó cũng tùy theo cái người mà bị ma nhập quỷ ám nữa. Cái quan trọng nhất trong cái vấn đề này đó vẫn là cái ý chí của cái người bị nhập. Vì vậy cho nên là trong nhiều phương diện là bên chánh đạo cũng vậy, là mình phải phát triển cái sự chủ động của mình. Mình phải phát triển cái ý chí của mình. Mình phải đi theo cái con đường mà chánh đạo, phải không? Tu đạo. Thì mình sẽ tránh được rất nhiều cái hậu quả mà thuộc về cõi giới quyền bí. Bởi vì nhiều cái người mà bây giờ đầu thai đó, thì rất nhiều người hồi xưa là thuộc về cái nền văn minh Atlantis ngày xưa. Cái nền văn minh ngày xưa đó, nó nguy hiểm ở cái chỗ là cả cái lục địa Atlantis bây giờ đó, nó chịu cái ảnh hưởng của phái tà đạo. Thì họ kiểm soát, họ chủ trị, cai trị cả cái lục địa đó, nghĩa là bằng cái tà đạo của họ. Mà ở cái thế giới vật chất bây giờ đó thì họ dùng súng đạn, họ dùng kinh tế để mà họ bóp chặt, họ kiểm soát người dân. Còn ở bên Ánh Lan Tiếp còn nguy hiểm hơn nữa, họ kiểm soát cái tư tưởng, họ kiểm soát cái tâm linh của cái người dân, thành ra rất là nguy hiểm. Họ ban đêm họ có thể họ đến để họ trục xuất cái hồn ra để người đã chết mà không tìm ra cái lý do như thế nào cả. Họ sử dụng những cái loại cái đạo binh mà ghê gớm lắm, là nó thâu gồm những cái vong linh của người chết á, rồi đặt thần chú nó khiến những cái vong linh nó biến thành những cái đạo quân mà ghê gớm, nó đi nó tàn phá đến nỗi mà quân của chánh đạo bị thua tụi nó mà. Quân của hoàng đế Mạc ngày xưa thua cái đám quân của bên tà đạo.
Sao thế nào mình chết mình bị nó bắt hồn không?
Không, hồn thì nó không có bắt được, bởi vì cái hồn của mình thật ra là cái chân ngã nó bắt không được. Nhưng mà cái vong linh của mình á thì có thể bị chúng nó sai khiến. Nó bị sai khiến. Thành thử ra cái vấn đề mà về đạo huyền môn đó, nếu mà không hiểu kỹ cái giáo lý huyền môn của bên chánh đạo do thông liên học phổ biến ra đó thì mình rất dễ đi lạc vào trong cái tà đạo, bởi vì mình sợ, mình không hiểu, là nên mình sợ họ. Nhưng mà thật ra khi mình hiểu rồi đó, không có gì phải sợ họ đó, họ sợ mình thì đúng không? Là bởi vì mình đứng trên phương diện chánh đạo, mình nắm vững cái chân lý, phải không? Khi mà mình sống với cái chân ngã thì mình được cái sự kết hợp, không những cái chân ngã của tất cả mọi người mà kết hợp với chân ngã chân thần của tất cả các vị Bồ Tát, tất cả các vị Phật, tất cả các vị Thượng Đế, thành ra không có một quyền lực nào có thể làm gì được mình đó, không thể nào làm được nếu mình đi đúng con đường chánh đạo của mình nhé. Cái đó là thì nó là thuộc cái phần chân truyền ở trong bí giáo của người ta rồi. Ok, như vậy anh hai có muốn thêm gì về những cái lời vừa rồi bình luận không?
Hồi nãy có cái vụ là Thanh Bình nói về cái ông chú nào á mà bị 4 năm cái cô nhân tình á, là cô nào cũng mướn pháp sư để mà bắt hồn ông này, để mà ông này trung thành cung phụng cô hết, rồi cuối cùng ông này bị vật chết gì đó. Thì một phần nào cũng vì cái quả báo ông này tham lam quá, tại làm sao cùng một lúc mà đi với 4 năm cô nhân tình để xảy ra tai nạn.
Cái chuyện đó thì mình nói rõ ràng là ông bị cái ảnh hưởng của cái dục vọng, cái thể vía, thể cảm của lôi kéo đó. Cái người mà càng nhiều gái đẹp, càng nhiều nhân tình thì có nghĩa là cái người này đang bị cái dục vọng nó thôi thúc để mà thỏa mãn cho nó. Nhưng mà khi mà mình cố thỏa mãn cái dục vọng đó thì không bao giờ mình thỏa mãn được cái dục vọng hết đó. Bởi vì dục vọng không thể nào thỏa mãn được đó. Mình càng làm thì nó càng đòi hỏi. Những ông đạo sư đó càng ngủ với đệ tử thì nó càng đòi hỏi ngủ với người khác, chứ là đúng thứ đó. Thành ra cái dục vọng là một cái mà dính vào nó thì là chỉ có con đường trượt lộ thôi, thấy không? Mình dính vào để mình học hỏi, mà khi mình biết rằng nó là một cái điều nguy hiểm thì mình rút ra, mình không để nó chi phối nữa, thì lúc đó mình tăng cường cái ý chí, cái minh triết của mình. Còn nếu mình cứ đi theo nó hoài đó, mình đi vào cái tuyệt lộ. Thành thử đó, khi đi vào cái dục vọng mà cứ bị nó chi phối đó, thì tất nhiên á, là không làm vừa lòng nó thì nó sẽ tìm cách nó phục lại mình. Cũng như những người mà mấy ông thầy mà nuôi ma xó, nuôi cái vong linh á, mà không cho nó ăn uống đầy đủ á, không cung kiến là đầy đủ á, nó phục lại, nó có thể giết mình lại. Rồi những cô nhân tình cái này cái nọ, nó không làm vừa lòng thì họ đi chuột bùa, chuột gãi, họ làm thư, ếm cái này cái nọ. Những cái đó là thuộc những thần thông bậc thấp đó. Những người mà chịu cái sự chi phối của dục vọng thì những người này không thoát được bàn tay của những thần thông bậc thấp.
Đúng rồi. Tại vì cái người này, cái người em của cái cô, cái chị bạn con á, nó trời ơi, nó xấu, con thấy nó xấu làm cô tật tử lắm. Con thấy nó một lần rồi, thấy nó mình nhìn thấy nó một cái khoản lắm, cho nên nó quá chạy bồ luôn. Rồi cái con, cho nên là nó bị ba cái người cũng theo làm bị có chơi cái số mà tự nó học phá mới chết. Cái xong sau này bà sáu lại bắt nó lên, nhưng mà tại vì khi mà nó bị mấy người đó làm nó vậy á, thì nó đi theo mấy cái đám hương nó luôn. Xong rồi bà sáu phải bắt nó lên trên núi luôn. Bắt nó
vậy là cứu nó,
lã mày phải tu, ép mày phải tu.
Vậy là nó cũng còn hên. Chào anh Trúc Lâm, anh Trúc Lâm mình gọi. Anh Trúc Lâm nãy giờ ngồi chơi trên sạp tự tính. Chắc anh không có mic. Thôi bây giờ cũng khoe rồi, bây giờ. Alo.
Bây giờ...
À, Phúc à.
Dạ. Xin là cảm ơn cả nhà.
Dạ.
Đặc biệt chia sẻ của anh Văn vừa rồi á, trong cùng á, rất hay, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn thân trình học.
Có một điều á, là mình đã để ý thế này, với cái phương tiện của Internet, bây giờ, thì nó có một cái lợi là mình muốn nghiên cứu bất cứ một cái gì, mình muốn biết cái gì đó, nó có sẵn hết rồi. Rất nhiều kiến thức. Nhưng mà đồng một lúc với cái điều đó đó, mình phải tự trang bị với của mình đó, là một cái sự phân biệt. Tiếng Anh là discernment. Chứ không phải là discrimination đâu. Trong cái quyển giáo... dưới chương thầy đó, tôi không biết ở đâu đó mà dùng cái chữ discrimination để dịch ra là sự phân biệt đó, thì nhiều khi nó có cái sự hiểu lầm, bởi vì cái bên cái tiếng Anh đó, cái chữ discrimination đó là cái sự kỳ thị, đúng không? Kỳ thị, ví dụ như kỳ thị về chủng tộc thì người ta dùng cái chữ discrimination of race, còn cái chữ mà phân biệt mà bên thông tin học mình dùng đó là discernment, tức là mình phân biệt được cái giả với cái chân. Mình phân biệt được cái gì trường tồn với cái gì ngắn hạn, mình phân biệt được cái gì là chánh với cái phân biệt phân cái gì là tà, mình phân biệt được cái gì có lợi và cái gì có hại, cái gì cho lợi cho nhân loại mà có hại cho nhân loại, thấy không? Cái gì có lợi cho mình mà có lợi cho nhân loại thì mình làm, còn nếu cho lợi cho mình mà có hại cho người khác thì mình không làm, bởi vì cái đó là cái tà, cái đó là rất là quan trọng. Trong vấn đề học hỏi cũng vậy, có rất nhiều cái phương pháp, có rất nhiều cái trường phái, có rất nhiều cái sách vở. Trong đó đó, bây giờ mình phải tự hiểu như thế này, từ khi bà Blavatsky và phong trào tâm linh học ra rồi, thì nó có mở màn cho một cái mà chúng ta gọi là tân kỷ nguyên quyền bí học từ 1975. Sau đó đó thì vô số những giáo phái, vô số những sách vở ra đời nhé. Trong đó có sách vở của bà Blavatsky, sách vở của nhóm Ascended Master, sách vở của bà Elizabeth Clare. Sách nào cũng cho biết là mình là con đường chánh đạo, giúp đỡ nhân loại để tiến hóa. Thì cái sự giúp đỡ đó tất nhiên là tốt, nhưng mà có cái điểm mình cần phải phân biệt rất là rõ ràng là cái sách vở và phương pháp nào nó hợp đối với mình thì mình đi theo. Còn mình đó, nhiều khi mình thấy là có nhiều cái môn phái, tôi lấy ví dụ môn phái vô thượng sư đó, chẳng hạn như vậy, thì có nói là cứ đi theo thì sẽ độ cho thành Phật, không cần phải làm gì hết, cứ buông bỏ bán nhà bán cửa rồi buông bỏ tất cả, thầy lo hết đó. Thì những cái gì mà chúng ta thấy là khuyến khích cái sự thụ động thì chúng ta nên cẩn thận, bởi vì phát triển chân ngã, phát triển Phật tính là một cái điều cần thiết phải xuyên qua sự chủ động, chứ không thể nào xuyên qua sự chủ động được. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng. Những môn phái nào mà chủ trương chúng ta phải thụ động với thành Phật thì chúng ta phải rất là cẩn thận và coi chừng, bởi vì sẽ đưa chúng ta đến con đường quỷ hoại, con đường tà. Môn phái nào khuyến khích chúng ta tham thiền, sử dụng cái đặc tính Phật, cái Phật tính, cái chân ngã của mình, tiếp nhận cái điển lực của trời để thăng hoa, để tiến bộ, chính con người phải tự thúc mà đi, thì cái đó là cái chánh đạo, chúng ta nên theo cái đó. Bởi vì hiện giờ có quá nhiều cái giáo phái, có nhiều có lý thuyết đủ thứ hết đó, ông nào cũng tự xưng mình là chánh đạo, đi theo là tốt, thì mình phải cẩn thận. Đó là cái điều mà muốn nhắc nhở tất cả các bạn ở đây.
Rồi, cảm ơn anh Văn. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, mình nghỉ ha. Tuần sau là vô trễ một tiếng nha, ở Việt Nam là 9 giờ hãy vào ha.
Bên Mỹ thì giờ không có thay đổi,
bên Mỹ thì vẫn 6 giờ nhưng mà ở Việt Nam là 9 giờ sáng. Rồi, hẹn gặp mọi người tuần sau.
Các anh chị có ai có muốn phát biểu ý kiến gì trước khi đóng cửa?
Vâng.
Phúc có ý kiến gì không? Đây là anh Trúc Lâm.
Xin rất cảm ơn thôi. Rất cảm ơn chia sẻ sau cùng của anh ấy. Anh lưu ý cái điều sau cùng là nói là vô cùng quan trọng. Lúc này những cái tà pháp rồi những cái kiểu như là của sư vô thượng sư gì đó, ông chào ơi, nó đánh thức được phòng con người rồi, nó phóng túng các thứ để nó đưa con người ta bị hoại tham, mà đây là cái lúc sau cùng rồi, thời sau cùng của sau cùng. Kỷ nguyên mới đã và đang bắt đầu, thì những người được lựa chọn, những người còn lại đó là phải biết lựa chọn trong một trong những người, một trong những cái điều kiện đó là như anh Văn vừa nói đó, là phải biết lựa chọn. Nếu nó biết bao những pháp môn, những lý thuyết rồi tất cả, ngay tại Mỹ đó cũng có cái giáo phái thờ Satan một cách ngang nhiên đấy, thờ Satan vô thượng sư Thanh Hải thì chỉ là một thôi, mà thu rất nhiều người Em xin cảm ơn nhiều lắm về những cái cảnh báo của anh Văn. Và chị xin nhắc lại để chúng ta cùng nhìn lại với nhau về những cái tà và những cái chính. Bây giờ thời điểm này là cái lúc mà phân biệt chính tà khó lắm, khó phân biệt lắm. Đó, khó phân biệt. Khó phân biệt chính tà, thiện ác.
Các bạn mình chúc lần. À, bây giờ chúc mọi người một tuần lễ vui nha. Bye bye. Ok chú. À Vũ.
Dạ.
Ừ. Bây giờ cháu có muốn cô giúp đỡ gì không?
Dạ chỉ cho nó được sơ sơ
cái này của cháu à. Ok.
Dạ.
Để cô vào bút xem. Để bây giờ mở cái bài ra. Ồ, mấy cái bài ở đâu rồi để cô mở lại. Đấy, download. Nó nằm trong download.